Chương 129, Hạo Thiên và Diệp Phàm, ai sẽ thắng thế hơn? Chương 129, Hạo Thiên và Diệp Phàm, ai sẽ thắng thế hơn? Những thú tiêu khiển thường ngày trên Vọng Kiếm Sơn không nhiều, nhưng việc câu cá bên một hồ nước nhỏ ở lưng chừng núi, dọc theo dòng suối, lại là thú tiêu khiển Diệp Phàm khá yêu thích. Không gì khác, bởi việc câu cá này không chỉ rèn luyện tâm tính, mà còn có thể thêm chút màu sắc khác biệt cho thực đơn vốn không phong phú trên núi. Hôm nay, Diệp Phàm sau khi kết thúc tu hành, cũng bắt cần câu, ôm giỏ cá, ung dung tự tại đi tới lưng chừng Vọng Kiếm Sơn. Thời tiết thường ngày của Vọng Kiếm Sơn vốn dĩ vô thường, ít khi có nắng, nhưng cùng với sự xuất hiện của Diệp Phàm, thời tiết Vọng Kiếm Sơn liền trở nên dịu nhẹ theo. Dù có mưa, cũng chỉ là những trận mưa phùn lất phất. Cứ như vậy, dù không ai chăm sóc, cây cỏ hoa lá xung quanh Vọng Kiếm Sơn cũng trở nên tươi tốt đáng mừng. Giữa màu xanh biết muôn bản sắc màu trải rộng, chỉ một dòng suối chảy giữa lại càng thêm phần đáng yêu. Dọc theo dòng suối đi sâu vào rừng núi, liền có thể đến một nơi khá rộng rãi và bằng phẳng. Cũng bởi nơi này bằng phẳng, dòng suối không còn quá xiết, liền ở một chỗ hơi trũng thấp tạo ra một nhánh phụ, hình thành một hồ nước nhỏ. Trong hồ nước nhỏ này có không ít loài cá, được linh khí trời đất của Vọng Kiếm Sơn nuôi dưỡng, con nào con nấy béo tròn mập mạp. Vị cá cũng vô cùng tuyệt vời, không cần phải chế biến cầu kỳ, chỉ cần hấp hoặc kho đơn giản nhất, món canh cá làm ra đã có thể khiến người ta ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Diệp Phàm cũng khá yêu thích thịt cá này, nhưng so với việc bắt về hấp hoặc kho, thì dùng cành cây khô xiên nướng trên lửa mới là điều hắn yêu thích nhất. Đương nhiên, đây đều là những phúc lợi thêm, khi câu cá thì rất cần sự kiên nhẫn. Chỉ khi biết nhẫn lại, quan sát tỉ mỉ, mới không để những con cá tinh danh ăn mồi rồi lại thoát lưới câu mà chạy mất. Đây cũng coi như một loại tu luyện, một loại tham ngộ. Một loại tham ngộ đặc biệt phù hợp với Diệp Phàm. Đặt giỏ cá bên cạnh, Diệp Phàm mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi xuống, quan cần câu, hắn cũng không hiểu gì về việc thả mồi dụ cá. Giống như Khương Thái Công ngày xưa, hắn chỉ chú trọng duyên phận, những con cá có duyên, tự nhiên không thoát khỏi vận mệnh của nó. Và nhìn Diệp Phàm ung dung tự tại bắt đầu câu cá, lại khiến những người thuộc các thế lực đang quan sát mọi thứ trên Vọng Kiếm Sơn đều kinh ngạc. Không gì khác, chỉ vì mọi người đã nhìn thấy, Hạo Thiên đã đến gần Vọng Kiếm Sơn rồi. Vọng Kiếm Sơn rất dễ tìm. Dù sao thì trong những ngày gần đây, bởi nhân gian võ thánh Diệp Phàm, Vọng Kiếm Sơn đã được truyền bá rộng rãi khắp thiên hạ. Chỉ cần hỏi thăm một chút, Hạo Thiên liền tìm thấy chân núi Vọng Kiếm Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa ngọn núi cao lớn ấy rừng cây rậm rạp, từ chân núi nhìn lên, có thể thấy mây mù bao phủ quanh thân núi. Nhìn như vậy, quả thực giống như tiên sơn nơi thần tiên cư ngụ. Diệp Phàm nhân gian võ thánh. Hạo Thiên nhớ lại dị tượng quan sát được mấy ngày trước, thầm nghĩ Diệp Phàm này vậy mà có thể dễ dàng hóa giải một đòn giận dữ của tiên nhân bên ngoài thiên môn. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng là một tiên nhân? Khẽ lắc đầu, Hạo Thiên trong lòng có cảm giác, nàng nhận ra luồng khí tức mạnh mẽ đang cực lực ẩn giấu trong núi. Mặc dù khí tức này vô cùng hùng hậu, nhưng so với vô cụ chi cảnh, vẫn còn kém xa. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao Diệp Phàm tuy đã nhiều lần thăng ngộ, nhưng trên cảnh giới, hắn rốt cuộc vẫn chưa thực sự đặt chân vào vô cụ chi cảnh. Vì vậy, tuy thực lực của Diệp Phàm đủ để chặn đứng công kích của tiên nhân bên ngoài thiên môn, nhưng đối với Hạo Thiên có cảnh giới không chênh lệch nhiều, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình. Diệp Phàm này không ở đỉnh núi, mà lại dừng chân ở lưng chừng núi, là vì sao? Hạo Thiên nghi hoặc cảm nhận luồng khí tức phiêu du bất định, hư ảo kia. Trong lòng nàng hơi có chút bất an, nàng đoán, chẳng lẽ Diệp Phàm này đã nhận ra nàng, nên mới đến chân núi này sớm để chờ đợi nàng đến sao? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Hạo Thiên liền thẳng tiến đến hồ nước nhỏ ở lưng chừng núi nơi Diệp Phàm đang ở nửa ngọn Vọng Kiếm Sơn rộng lớn, ngay cả võ phu bình thường leo lên, đến được lưng chừng núi này cũng phải mất hơn nửa ngày. Nhưng Hạo Thiên chỉ vài lần tung người, đã đến được lưng chừng núi. Dọc theo con đường đất duy nhất trên núi, Hạo Thiên thẳng tiến về phía hồ nước nhỏ kia. Cảnh tượng này lại khiến những người thuộc các thế lực đang quan sát Vọng Kiếm Sơn đều nín thở. Ly Dương Hoàng Thành Triệu Lễ ngồi thẳng, lông mày cao chặt, trong lòng khẩn thiết hy vọng. Đánh đi, mau đánh đi. Hắn chỉ mong Hạo Thiên có thể đại bại Diệp Phàm, như vậy mới có thể giúp hắn xả một hơi ác khí. Dù sao trong những ngày gần đây, chỉ vì Diệp Phàm này, Ly Dương Đế quốc có thể nói là tổn binh hào tướng, mất thành mất đất. Những tổn thất này khiến Ly Dương Đế quốc vốn dĩ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Đại Đường, hoàn toàn rơi vào thế yếu, hoàn toàn mất đi tư cách tranh bá thiên hạ với Đại Đường. Điều này sao có thể không khiến Triệu Lễ trong lòng buồn bực? Bên cạnh đó, Trương Cự Lộc đang cùng Triệu Lễ quan sát mọi thứ trên Vọng Kiếm Sơn, lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Hắn không cho rằng Hạo Thiên sẽ động thủ với Diệp Phàm, dù sao mấy ngày trước, Diệp Phàm mới vừa gây ra dị tượng kinh khủng đáng sợ như vậy. Ngay cả một đòn giận dữ của tiên nhân bên ngoài thiên môn trên trời, cũng bị Diệp Phàm dễ dàng hóa giải, Diệp Phàm rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả Hạo Thiên e rằng cũng khó mà nhận ra chi tiết. Trong tình huống như vậy, nếu không phải là những kẻ si võ theo đuổi võ đạo cực hạn, e rằng sẽ không ai xung đột với Diệp Phàm. Nhưng không phải ai cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như Trương Cự Lộc. Trong số những người thuộc các thế lực khắp thiên hạ đang quan sát Vọng Kiếm Sơn thông qua hệ thống sở môn, lại có nhiều người giống như Triệu Lễ hơn. Đại đường Trường An thành Lý Thế Dân nhíu mày nhìn mọi thứ hiện lộ trong hệ thống sở môn. Đối với việc Diệp Phàm từ chối lời cầu thân của mình, cùng với thực lực của Diệp Phàm dần dần hiện lộ, Lý Thế Dân đã càng ngày càng phiền muộn. Lý Thế Dân trong lòng ngất ức, với Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, nếu kết hợp với đại đường đế quốc của mình, nhất định có thể trong vài năm quét ngang thiên hạ, thống nhất trăm nước mà tạo nên một đế quốc vĩ đại. Nhưng Diệp Phàm lại từ chối lời mời đã hạ thấp thân phận của hắn. Vì không hiểu sâu về võ đạo, Lý Thế Dân không thể hiểu được tại sao trên thế giới này lại có người hoàn toàn không có hứng thú với quyền thế, với những chuyện khiến người ta sôi sục nhiệt huyết như thống nhất thiên hạ. Lý Thế Dân băn khoăn đi đi lại lại trong tập cung. Có phải những thứ chấm đưa ra vẫn chưa đủ sức hấp dẫn Diệp Phàm? Nhưng chấm là thiên khả hãn, là thiên tuyển chi tử của đại đường đế vương mà. Trẫm đã hạ thấp thân phận, chủ động cầu thân, ân huệ như vậy đặt lên bất kỳ ai trong thiên hạ, đều là vinh quang cầu còn không được mới phải. Như vậy, lại không bằng một cái quỷ gối của Bắc Hàn Vương, đã khiến thiên hạ cười chê một trận rồi. Nếu chấm lại hạ thấp thân phận hơn nữa, thì thể diện này nên đặt ở đâu đây? Lý Thế Dân vô cùng do dự. Cùng với việc Diệp Phàm càng ngày càng bộc lộ nhiều thực lực, hắn liền càng ngày càng khẩn thiết muốn có được sức mạnh này để giúp đỡ mình. Chỉ là, thân là đế vương, thân là hoàng đế, thể diện hoàng gia cũng là thứ hắn vô cùng coi trọng. Vì vậy, Lý Thế Dân mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngược lại không quá để tâm đến việc gì sẽ xảy ra sau khi Hạo Thiên đến Vọng Kiếm Sơn. Nhưng quốc sư Đại Đường Tề Thiên Trần và Bất Lương Soái Viên Thiên Cương rõ ràng lại quan tâm đến những điều này hơn. Gần như cùng lúc Hạo Thiên đến chân núi Vọng Kiếm Sơn, Viên Thiên Cương liền đến trong phủ đệ của Tề Thiên Trần. "Quốc sư." Vừa nhìn thấy Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương liền với vẻ mặt lo lắng gọi hắn. "Lão Viên, không cần khách sáo, ngươi đến đây là vì Vọng Kiếm Sơn phải không?" Giọng điệu của Tề Thiên Trần vô cùng chắc chắn. Dù sao thì bây giờ tiêu điểm của thiên hạ đều nằm trên Vọng Kiếm Sơn, đều nằm trên người nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Viên Thiên Cương gật đầu, "Hạo Thiên đã đến Vọng Kiếm Sơn, ta đoán chắc chắn là để thăm dò thực lực của Diệp Phàm, nói không chừng hai người sẽ xảy ra xung đột, thực lực của Hạo Thiên tuy rất khó đánh bại Diệp Phàm, nhưng cũng là một cao thủ võ học lớn, nói không chừng có thể ép Diệp Phàm bộc lộ thêm nhiều thực lực hơn." Tề Thiên Trần khép lời, "Lão Viên, suy nghĩ của ngươi lại trùng hợp với ta. Hiện nay tình thế thiên hạ ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, tất cả mọi thứ đều là vì Vọng Kiếm Sơn này, vì vị nhân gian võ thánh này. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ vị nhân gian võ thánh này không muốn tham gia vào chuyện phản tục, chỉ muốn ẩn cư một mình, nhưng có một số chuyện luôn là thân bất do kỷ, lấy Bắc Hàn làm ví dụ. Hiện nay Bắc Hàn đã quy phục nhân gian võ thánh Diệp Phàm, tuy Diệp Phàm không có ý tranh giành thiên hạ, nhưng Tử Khiếu không phải là người an phận. Hoàng thất Ly Dương và đại đường của ta đều có khả năng trở thành kẻ thù của Tử Hiếu, dù sao năm đó nhắc đến chuyện năm đó, ánh mắt của Viên Thiên Cương cũng trở nên có chút thất thần. Chuyện năm đó liên lụy quá lớn, Tử Khiếu và Bắc Hàn nay đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Ly Dương vương triều, lại có Diệp Phàm làm chỗ dựa, việc điều tra liền có thể hoàn toàn buông lỏng tay chân. Mà dưới uy thế của Diệp Phàm, e rằng nhiều người vốn sợ hãi sự trả thù của đại đường, Ly Dương và có liên quan đến chuyện năm đó, sẽ không còn có thể giữ miệng như bưng như trước nữa. Chuyện năm đó nếu bị phanh phui, chỉ riêng một Tử Hiếu, một Bắc Hàn đã đủ khiến đại đường và Ly Dương vương triều đau đầu, huống hồ chi. Chuyện đó có nên nói với bệ hạ không? Vẻ mặt của Viên Thiên Cương khá khó xử. Tề Thiên Trần đương nhiên hiểu chuyện Viên Thiên Cương đang ám chỉ là gì, thôi đừng nói nữa. Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Chuyện hai người đang ám chỉ, chính là Diệp Phàm rất có thể là vị hoàng tử đại đường đã mất tích trong kỳ án năm đó. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào, thứ duy nhất có thể coi là bằng chứng, e rằng chỉ là tuổi tác của hai người rất giống nhau mà thôi. Cũng vào lúc này, Hùng Bá của Thiên Hạ Hội cũng vô cùng quan tâm đến tình hình trên Vọng Kiếm Sơn. Bởi các loại mưu tính của mình, Hùng Bá đã phái không ít người ra ngoài, chỉ để thăm dò thực lực của các cao thủ khắp thiên hạ. Vì vậy, đối với thực lực của Hạo Thiên, Hùng Bá vẫn có không ít hiểu biết. Cũng vì điều này, Hùng Bá càng thêm mong đợi việc Hạo Thiên lên Vọng Kiếm Sơn. Mong đợi rằng, với thực lực của Hạo Thiên, có thể khiến Diệp Phàm bộc lộ thêm nhiều thứ hơn. Theo Hùng Bá thấy, giữa hắn và Diệp Phàm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột, đã như vậy, việc hiểu rõ toàn bộ Diệp Phàm sớm hơn, mới có thể đưa ra sách lược tốt hơn. Mà Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đang ở trong tu dưỡng biệt viện, cũng chăm chú nhìn mọi thứ trên Vọng Kiếm Sơn. Cảm nhận của hai người này về Diệp Phàm đang âm thầm thay đổi, từ sự khinh thường ban đầu, đến kinh hãi sau này, cho đến bây giờ, liền trở thành kính phục và sùng bái. Hai người cũng khẩn thiết muốn tìm hiểu thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc như thế nào, nhưng không phải để thăm dò, mà chỉ như những người hâm mộ của Nhật, hy vọng được nhìn thấy thần tượng của mình tỏa sáng. Chương 130, đến nước này, ngươi còn giả vờ mình là cựu phẩm võ phu. Chương 130, đến nước này, ngươi còn giả vờ mình là cựu phẩm võ phu. Ánh mắt của toàn thiên hạ đều đổ dồn về Vọng Kiếm Sơn, tập trung bên một hồ nước nhỏ. Chỉ là mong chờ Hạo Tiên có thể bức bách Diệp Phàm bộc lộ đôi chút thực lực. Bắc Hàn Vương phủ trong tư phòng của Bắc Hàn Vương Tử Hiếu, hắn đang cùng Lý Nghĩa Sơn bàn bạc về việc khí vận Bắc Hàn chuyển rời đến Vọng Kiếm Sơn. Đây đã là trọng điểm tối quan trọng của Bắc Hàn lúc bấy giờ. Dù sao hiện tại Bắc Hàn đã nương tựa Diệp Phàm, có thể nói là một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Diệp Phàm càng mạnh mẽ, đối với Bắc Hàn mà nói, tình cảnh sẽ càng thêm dễ thở. Bởi lẽ, hiện tại người kiềm tỏa đại đường và Ly Dương không dám động thủ với Bắc Hàn, chính là Diệp Phàm. Từ Khiếu cũng biết rõ, việc Bắc Hàn thoát ly Ly Dương Vương Triều để nương tựa Diệp Phàm, chính là một canh bạc của hắn. Nếu Diệp Phàm cự tuyệt, thì tình cảnh của Bắc Hàn chắc chắn sẽ rơi vào thế hiểm nghèo. Nhưng một khi Diệp Phàm chấp thuận, thì trong một khoảng thời gian, Ly Dương Vương Triều và đại đường sẽ trở nên bó tay bó chân, không dám động thủ với Bắc Hàn. Đối với điều này, Từ Khiếu cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Về cuộc điều tra vụ án Bạch Tỷ ở kinh đô năm đó, đã có rất nhiều manh mối. Nhưng cùng với tiến triển của vụ án, áp lực công khai lẫn ngấm ngầm từ đại đường và Ly Dương cũng ngày càng lớn. Từ Khiếu là người tinh tường, lẽ nào hắn lại không đoán ra được nguyên do đằng sau? Nhưng vụ án Bạch Tỷ năm đó lại liên quan đến cái chết của người vợ yêu dấu, bảo Từ Khiếu ngừng điều tra, hắn tuyệt đối không thể làm được. Điều này khiến Từ Khiếu hiểu rõ, mặc dù hiện tại vì e ngại mấy chục vạn tinh nhuệ giáp sĩ của Bắc Hàn, đại đường và Ly Dương đều không muốn nhanh chóng xé rách mặt với hắn. Nhưng cùng với việc chi tiết vụ án dần dần sáng tỏ, Ly Dương và đại đường sớm muộn gì cũng sẽ thật sự ra tay với Bắc Hàn. Đối mặt với hai đại đế quốc, cho dù là mấy chục vạn tinh nhuệ giáp sĩ của Bắc Hàn cũng hoàn toàn không đủ để đối phó. Bởi vậy, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu mới cấp bách muốn liên hôn với Diệp Phàm. Chẳng qua mặc dù cuộc liên hôn cuối cùng thất bại, nhưng dù sao cũng khiến Diệp Phàm tiếp nhận Bắc Hàn, trở thành chỗ dựa của Bắc Hàn. Điều này đối với mọi sự phát triển sau này của Bắc Hàn đều có tác dụng thúc đẩy to lớn. Vương gia, mặc dù Bắc Hàn chúng ta lần này đã nương tựa Diệp Phàm, quyết sách của ngài đã phát huy tác dụng lớn, nhưng cũng không thể cứ thế mà lơ là. Lý Nghĩa Sơn mặt trầm tư, đại sự chưa xong, hắn sẽ không có chút nào lơ là, nhưng đừng quên, vụ ám sát ngoài biên giới Bắc Hàn, rốt cuộc là do thế lực nào phái ra, vẫn còn chưa rõ. Từ Khiếu khẽ thở dài, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, cuộc điều tra vụ án Bạch Đế đã rơi vào tuyệt địa, những người liên quan năm đó vì e sợ áp lực từ Ly Dương hoàng thất và Đại Đường đế quốc, đều không hề răng nửa lời, ta cũng chỉ đánh phá phủ trầm chu. Như vậy, có chủ thượng làm chỗ dựa, nhiều chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn, đương nhiên, tất cả những điều này đều có cái giá của nó, chính là đẩy Bắc Hàn tiến thêm một bước ra tiền đài. Vụ ám sát lần này chính là vì lẽ đó, nhưng cái giá như thế này, có sự giúp đỡ của chủ thượng, cuối cùng chúng ta vẫn có thể gánh vác được. Lý Nghĩa Sơn mặc nhiên, hắn hiểu Từ Khiếu đây là đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống, tình cảnh của Bắc Hàn ngày càng nguy hiểm. Cho dù Bắc Hàn không nương tựa Diệp Phàm, vụ ám sát này hôm nay không đến, thì ngày khác, khi Ly Dương Vương Triều không còn cần Bắc Hàn vương nữa, nó cũng sẽ ập đến. À phải rồi, vương gia nhìn nhận thế nào về việc Hạo Thiên đến Vọng Kiếm Sơn lần này? Lý Nghĩa Sơn hỏi. Hạo Thiên ánh mắt Từ Khiếu trở nên thâm thúy, cũng giống như suy nghĩ của nhiều người trong thiên hạ hiện nay, Từ Khiếu đoán rằng, Hạo Thiên đến Vọng Kiếm Sơn, cũng là để thăm dò thực lực của Diệp Phàm. Chẳng qua khác với sự mong đợi của nhiều người trong thiên hạ đối với trận chiến này, trong lòng Từ Khiếu lại có chút không muốn trận chiến này xảy ra. Bởi lẽ, thực lực Diệp Phàm che giấu càng nhiều, Ly Dương Vương Triều và Đại Đường Đế Quốc càng không dám khinh cử vọng động. Nhưng thực lực của Hạo Thiên không hề tầm thường, nếu thật sự bị Hạo Thiên bức bách quá mức, Diệp Phàm sẽ tiết lộ quá nhiều thực lực, chắc chắn sẽ tạo ra chướng ngại to lớn cho nhiều kế hoạch sau này của Từ Hiếu. Bởi lẽ, theo góc nhìn của Từ Hiếu, Diệp Phàm dù sao cũng chưa đạt đến vô cụ chi cảnh. Nếu đã như vậy, thì vẫn là phàm nhân, mà phàm nhân thì có nhược điểm, có thể bị tính kế chứ. Vương gia không cần lo lắng như vậy. Lý Nghĩa Sơn ngồi đối diện Từ Khiếu lại có kiến giải khác, điều vương gia lo lắng chẳng phải là Hạo Thiên sẽ bức nhân gian võ thánh điện hạ phải bộc lộ quá nhiều thực lực cần giấu sao? Nghe Lý Nghĩa Sơn nói, Từ Khiếu nhíu mày gật đầu. Thấy vậy, Lý Nghĩa Sơn lại xua tay, khẳng định chắc địch, nhưng theo Lý Mô thấy, trận chiến này không thể thành. Vì sao? Từ Khiếu không hiểu, lại hỏi. Lý Nghĩa Sơn khẽ cười, bởi vì thăm dò không nhất thiết phải là tỷ thí. Đến cảnh giới như nhân gian võ thánh và Hạo Thiên, cái nhìn nhận được đã không còn là thực lực nữa rồi. Không xem thực lực, vậy xem cái gì? Từ Khiếu nghi hoặc. Lý Nghĩa Sơn chỉ vào vị trí trái tim mình, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, xem cái này, xem tâm cảnh. Ồ. Từ Khiếu gật đầu như hiểu mà không hiểu. Bị Lý Nghĩa Sơn nói như vậy, hắn trong lòng cũng hiểu ra đôi chút. Bởi lẽ, khi thực lực đạt đến cảnh giới như Diệp Phàm và Hạo Thiên, quả thật sẽ không để ý những thứ mà người thường quan tâm nữa. Danh dự, địa vị, bọn họ đều sẽ không để ý, nếu không, lúc trước thỉnh cầu liên hôn của Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, Diệp Phàm vì sao lại không thèm nhìn mà cự tuyệt? Đó chính là hắn không coi trọng cuộc liên hôn này, hắn không quan tâm. Cho dù sau khi liên hôn với Lý Thế Dân, có thể thống nhất thiên hạ, cũng không phải là thứ bọn họ quan tâm nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Từ Khiếu quả thật thoải mái không ít. Vừa định cùng Lý Nghĩa Sơn bàn bạc về việc sau khi cung cấp khí vận Bắc Hàn cho Diệp Phàm, Bắc Hàn sau đó nên bố trí thế nào, lại nghe thấy giọng nói lo lắng của nhị nữ nhi Từ Vị Hùng. "Phụ vương." Hỏa cấp hòa liệu, giống như nhiều cô bé đang yêu thường thấy, Từ Vị Hùng chạy vào thư phòng của Từ Hiếu. Khiến Từ Khiếu lắc đầu, đây còn là nhị nữ nhi Từ Vị Hùng trầm tĩnh, có phong thái tướng quân của hắn sao? Dường như một khi gặp chuyện liên quan đến Diệp Phàm, sẽ khiến cô bé này trong lòng hoảng loạn. Chỉ vì Hạo Thiên đến Vọng Kiếm Sơn, Từ Vị Hùng lại không ngừng nghỉ từ Tuyết Nguyệt Thành chạy về. Hơn nữa, Từ Vị Hùng vừa gặp Từ Hiếu, câu đầu tiên đã là: "Phụ vương, Hạo Thiên đã lên Vọng Kiếm Sơn rồi." Cái này phải làm sao đây? Ai ra, ta sớm đã biết rồi. Ngươi cho rằng ta là phụ thân bị mù sao? Từ Khiếu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Từ Vị Hùng lại hoàn toàn không để ý: "Phụ vương, Hạo Thiên này sẽ không phải là muốn tìm Diệp Phàm quyết đấu chứ? Thực lực của Hạo Thiên không yếu đâu, nếu bị bức bách quá mức, có phải sẽ bức Diệp Phàm dốc toàn lực không? Nếu toàn bộ thực lực của hắn đều bị thiên hạ biết đến, liệu có kẻ hữu tâm thừa cơ gây rối không?" Nghe con gái mình liên tục truy vấn, Từ Khiếu chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, hiện tại tâm trạng của hắn ngược lại khá giống với Lý Thế Dân. Đó chính là vô cùng tiếc nuối vì sao Diệp Phàm lại cự tuyệt cuộc liên hôn của hắn. Nếu Từ Vị Hùng gả qua đó, thì cũng sẽ không ở trước mặt hắn mà như thế này thế nọ nữa. Bất đắc dĩ, Từ Khiếu chỉ đành đem những lời Lý Nghĩa Sơn đã khuyên hắn, sao chép lại mà nói với Từ Vị Hùng một lần nữa. Chỉ là cho dù như vậy, sự lo lắng trên mặt Từ Vị Hùng vẫn không thấy giảm bớt. Điều này khiến Từ Khiếu chỉ đành trong lòng than thở, thật là nữ nhi lớn không giữ được. Cũng vào lúc này, trên Vọng Kiếm Sơn có động tĩnh mới. Hắc khe khẽ một khúc nhạc không tên, trong giỏ cá đã có hai con cá lớn bằng cánh tay nhỏ của người trưởng thành. Điều này khiến Diệp Phàm trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn đã đang hồi vị hương vị của những con cá béo ngậy này sau khi nướng chín. Nhưng đúng lúc này, giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm ngược lại sớm đã có chuẩn bị. Thực tế, ngay khi Hạo Thiên vừa đặt chân lên Vọng Kiếm Sơn, hắn đã có cảm giác. Bởi lẽ, Hạo Thiên mặc dù cũng cực lực che giấu thực lực của mình, nhưng giống như nàng có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Phàm vậy. Cho dù cực lực che giấu thực lực, nhưng nội lực dao động của Hạo Thiên đối với Diệp Phàm mà nói, giống như ngọn hải đăng trong đêm tối vậy, đặc biệt thu hút sự chú ý. Đối với điều này, trong lòng hai người đều sáng tỏ như gương. Nhưng Hạo Thiên vẫn chỉ giả vờ là một thiếu nữ nông thôn đi ngang qua, hỏi Diệp Phàm: "Ngươi là ai, ở đây làm gì vậy?" Nghe thấy câu hỏi, Diệp Phàm liền quay đầu lại khẽ cười đáp: "Ta..." ta chỉ là một cựu phẩm võ phu thích câu cá ẩn cư trong núi thôi. Còn về việc đang làm gì, không rõ ràng sao, ta đang câu cá đó. Diệp Phàm quay đầu lại, miệng thì trả lời câu hỏi của Hạo Thiên, nhưng trong thầm lặng cũng đang đánh giá Hạo Thiên. Lúc này Hạo Thiên mặc một bộ thường phục của thiếu nữ nông thôn, một mái tóc đen nhánh chỉ buộc thành bím tóc đuôi ngựa gọn gàng. Nếu không phải là nội lực dao động mơ hồ kia, thật sự giống hệt một thiếu nữ nông thôn. Nhưng chỉ là đôi mắt nước mạc như kia, tựa như những vì sao rơi xuống phẳng trần, ánh sáng dị thường lấp lánh bên trong. Khí chất thanh nhã, thật sự khiến Diệp Phàm trong lòng cũng cảm thấy bâng quơ. Còn Hạo Thiên cũng vì mọi thứ của Diệp Phàm mà trong lòng dao động. Không thể phủ nhận rằng, cảm giác thần bí phiêu diêu quanh Diệp Phàm, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã thu hút Hạo Thiên. Chỉ là, đối với lời nói lấp liếm của Diệp Phàm, Hạo Thiên lại trong lòng không vui. Cửu phẩm võ phu thích câu cá ẩn cư trong núi ư? Ngươi thật sự rất biết giả vờ. Chỉ là Hạo Thiên lại không bạch trần Diệp Phàm ngay tại chỗ. Tâm tư nghịch ngợm của một cô gái nhỏ nổi lên, khiến Hạo Thiên chuẩn bị rất phối hợp diễn xong màn kịch này với Diệp Phàm. Chỉ là cuộc giao lưu của hai người, lại khiến nhiều người thuộc các thế lực trong thiên hạ đang chuẩn bị xem kịch, sốt ruột mà trừng mắt nhìn. Ly Dương Hoàng thất Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ, chiếc chén trà trong tay hắn phát ra tiếng ken két. Hắn bạn phần không hiểu, Hạo Thiên đi đến Vọng Kiếm Sơn, chẳng lẽ chỉ là để nói chuyện phiếm với Diệp Phàm sao? Ngươi thì động thủ đánh hắn đi. Hơn nữa đối với lời nói của Diệp Phàm, Triệu Lễ càng thêm vô cùng điên tiết. Cái gì mà cựu phẩm võ phu thích câu cá? Lão tử còn có thể thật sự trơ mắt nhìn ngươi lấy Bắc Hàn từ Ly Dương đi, còn không dám hé răng sao? Trương Cự Lộc bên cạnh Triệu Lễ thì bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên sự phát triển của sự việc không khác mấy so với suy đoán của hắn. Nhưng Trương Cự Lộc đoán trúng những điều này, trong lòng lại không có chút vui vẻ nào. Bởi vì nếu Hạo Thiên và Diệp Phàm sẽ không xảy ra tranh đấu, thì trong cuộc giao lưu sau đó, hai người rất có thể trở thành bạn bè. Như vậy, lại cực kỳ bất lợi cho Ly Dương Vương Triều. Bởi lẽ, một Diệp Phàm đã đủ khó chịu rồi, thêm một Hạo Thiên nữa, quả thật không dám tưởng tượng. Nỗi phiền muộn như vậy, Trương Cự Lộc lại chỉ có thể giấu trong lòng, không dám nói với Triệu Lễ lúc này. Chương 131, cái gì? Hạo Thiên và Diệp Phàm cùng nhau câu cá rồi. Chương 131, cái gì? Hạo Thiên và Diệp Phàm cùng nhau câu cá rồi. Tương tự như Trương Cự Lộc, đại đường Trường An thành Lý Thế Dân cũng có chút lo lắng nhìn sự phát triển của sự việc tại Vọng Kiếm Sơn. Tuy nhiên, so với Trương Cự Lộc, Lý Thế Dân đối với việc Diệp Phàm có khả năng có tiến triển với Hạo Thiên, suy nghĩ trong lòng lại không phải là lo lắng nhiều hơn, mà là tiếc nuối. Đây vốn dĩ đều là của hắn. Nếu như năm đó Diệp Phàm đồng ý lời cầu thân của hắn, thì đó chính là phò mã của đại đường hắn. Hạo Thiên này nếu như liên thủ với Diệp Phàm cùng nhau giúp đỡ đại đường, trong thiên hạ này lại có ai có thể là địch thủ của đại đường? Thế nhưng bây giờ, tất cả những điều này lại bởi vì Diệp Phàm cự tuyệt, mà chỉ có thể ở trong lòng Lý Thế Dân mà tưởng tượng biển bông. Chỉ là Lý Thế Dân vẫn chưa biết nỗi lo lắng của Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, nếu không thì hắn liền không thể khách quan nhìn tất cả những điều này như vậy. Trong phủ đệ của Tề Thiên Trần, đối với việc giữa Hạo Thiên và Diệp Phàm lại không hề bùng phát ra tia lửa tranh đấu nào. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng đều không ngờ tới. Thế này thì phiền phức rồi. Trán của Viên Thiên Cương không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa khả năng lại vô cùng thấp, nhưng đúng như người ta nói, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Diệp Phàm thật sự không có chút liên quan nào đến vụ án lớn năm đó thì thôi. Thế nhưng nếu thật sự có liên quan, thì sự việc sẽ phát triển theo hướng hoàn toàn không thể kiểm soát được. Đến lúc đó, giữa Đại Đường và Diệp Phàm e rằng khó mà điều hòa. Mà một mình Diệp Phàm đã đủ khiến Đại Đường Đế quốc đau đầu không thôi. Thêm vào đó là một Hạo Thiên, hậu quả không thể tưởng tượng được. Viên Thiên Cương lo lắng nhìn về phía Tề Thiên Trần, nhìn sắc mặt không tốt của Tề Thiên Trần, hắn hiểu rằng những gì hai người nghĩ không khác nhau là mấy. Thế nhưng bây giờ lại có thể làm gì được? Trường An thành cách Vọng Kiếm Sơn 10 vạn 8 ngàn dặm, huống chi nói về thực lực của Diệp Phàm và Hạo Thiên, cho dù bọn họ có thể trong chốc lát vội vã đến Vọng Kiếm Sơn, cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Hai người chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, Diệp Phàm và Hạo Thiên tính cách không hợp, sẽ không có sự phát triển nào thêm. Cùng lắm chỉ là giao lưu đạo tu luyện, rồi ai về nhà nấy là tốt nhất. Mà trong số những người trong thiên hạ đang theo dõi tiến triển tại Vọng Kiếm Sơn, có những người cũng có suy nghĩ trong lòng giống như Tề Thiên Trần và những người khác. Thế nhưng cũng có những người đơn thuần chỉ xem kịch vui. Ví dụ như phu tử của thư viện và mấy vị tiên sinh. Nghe lời tự giới thiệu từ miệng Diệp Phàm, mấy vị tiên sinh đều không khỏi đầy đầu hát tuyến. Chỉ là một võ phu cựu phẩm thích câu cá mà thôi sao? Diệp Phàm tiên sinh thật sự là phong thủy a ha ha ha, cựu tiên sinh phát ra tiếng cười ngượng ngùng. Nhị tiên sinh bên cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong thiên hạ này, người có thể tin lời này, e rằng chỉ có Diệp Phàm tiên sinh chính mình mà thôi. Nghe mấy vị tiên sinh nghị luận, phu tử bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu. Hắn có chút nhịn không được khẽ cười thành tiếng. Phu tử trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm, Diệp Phàm thật sự là quá muốn che giấu chính mình rồi. Mà nghe thấy tiếng cười của phu tử, cũng khiến chư vị tiên sinh bên cạnh mở ra. Phu tử bình thường lại vô cùng nghiêm túc, có thể nhìn thấy nụ cười của phu tử, không nghi ngờ gì là giống như nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây vậy. Mấy vị tiên sinh nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được nữa mà phát ra tiếng cười khẽ. Không khí này khiến thư viện vốn dĩ quá mức nghiêm túc trở nên vui vẻ hơn nhiều. Thời cuộc chuyển biến, trong Bắc Hàn vương phủ, sau khi nghe Từ Khiếu giải thích và an ủi rất nhiều, tâm trạng của Từ Vị Hùng cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa nhìn thấy trong quá trình Hạo Thiên và Diệp Phàm tiếp xúc cũng không xảy ra tranh đấu gì, mới khiến tâm trạng lo lắng của Từ Vị Hùng buông xuống. Lúc này, vị hùng quân đã nghiêm chỉnh chờ đợi bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành. Có thể nói, chỉ cần chờ Từ Vị Hùng một tiếng ra lệnh, vị hùng quân liền có thể phát động công thành chiến. Đúng vào thời khắc vạn phần then chốt, theo lẽ thường mà nói, từ bị Hùng Vị thống quân chủ xoáy này, là một chút thời gian cũng không thể rời đi mới đúng. Chỉ là sự việc liên quan đến Diệp Phàm, lại không thể để lý trí làm chủ, dưới sự bốc đồng nhất thời, từ bị Hùng liền vội vàng trở về Bắc Hàn vương phủ. Bây giờ sự lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, sau khi từ bị Hùng bình tĩnh lại, mới cảm thấy hối hận. Tuyết Nguyệt Thành thật sự không yếu, chưa nói đến Lý Hàn Ý, ngay cả những cường giả khác cũng có rất nhiều. Vị Hùng quân tinh nhuệ đến mấy, mất đi chủ tướng, cũng khó mà tự mình điều chỉnh phối hợp, nếu lúc này Tuyết Nguyệt Thành phát động phản kích, thắng bại thật sự khó lường. Vì vậy, từ bị Hùng không dám ở Bắc Hàn Vương phủ dừng lại dù chỉ một lát, liền đổi một con tuấn mã, rồi lại quay trở về hướng Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ là đường đi xa xôi, trong lúc đội ba đi đường, trong lòng từ bị Hùng không tự chủ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bị lực của Diệp Phàm thế nào, tự nhiên là không cần nói nhiều rồi. Mặc dù Lý Hàn Ý dị tiện nữ nhân kia không biết đã uống nhầm thuốc gì, lại cự tuyệt sự ái mộ của Diệp Phàm. Thế nhưng phía trước có chính mình, phía sau lại có đám nam cung phó sạn, thì đủ để thấy rằng bị lực của Diệp Phàm phi phàm. Hạo Thiên bây giờ, mặc dù thực lực vượt xa chính mình và nam cung phó sạn, nhưng nhìn bề ngoài của nàng, trung uy vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Ở tuổi này, đối với sự hướng tới những điều tốt đẹp, đối với lòng hiếu kỳ khám phá sự thần bí lại càng nặng. Nếu như tuấn mã phi nhanh như gió, gió lướt qua mặt có chút rát. Thế nhưng lúc này từ vị Hùng lại hoàn toàn không hề hay biết. Trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, nàng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Nàng không hiểu Hạo Thiên tiếp cận Diệp Phàm là vì điều gì. Nàng sợ hai người giữa họ sẽ thu hút lẫn nhau, phát sinh tình cảm. Trong tình cảnh như vậy, nỗi lo lắng về Tuyết Nguyệt Thành lại sớm đã bị Từ Vị Hùng bứt ra sau đầu. Thế nhưng Từ Vị Hùng không biết rằng, Lý Hàn Y Lý lúc này cũng căn bản không hề nhận ra Từ Vị Hùng đã không còn ở bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, càng sẽ không nghĩ đến chuyện xuất thành nên chiến. Lý Hàn Y Lý lúc này cũng đang chú ý đến sự phát triển trên Vọng Kiếm Sơn. Lông mày đen khẽ nhíu lại, khác với tâm trạng lo lắng của Từ Vị Hùng. Trong lòng Lý Hàn Y Lý lúc này lại càng nhiều sự phẫn hận. Chuyện gì thế này? Diệp Phàm không phải yêu chính mình nhất sao? Không phải chỉ yêu chính mình sao? Thế này thì tính là gì? Phía trước có cái gì mà Nam Cung Phó Xạ cam nguyện làm thị nữ kia? Phía sau lại có Từ Vị Hùng thay nàng báo thủ, mang theo đại quân vây Tuyết Nguyệt Thành. Mặc dù khi Diệp Phàm vô cùng quả quyết cự tuyệt lời cầu thân của Đại Đường và Bắc Hàn, thật sự đã khiến tâm trạng Lý Hàn Y tốt hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ cùng với việc Hạo Tiên đến Vọng Kiếm Sơn, lại khiến Lý Hàn Y vô cùng không vui. Không tự chủ nắm chặt hai tay, trong mắt Lý Hàn Y lửa ghen cháy bừng. Diệp Phàm rốt cuộc đang làm gì? Triều Phong dẫn điệp, vô liêm sỉ. Sau khi lẩm bẩm, trong lòng Lý Hàn Y lại lần nữa chìm vào sầu muộn. Nàng cảm thấy nỗi đau trong lòng không ngừng dậy vào lý trí của chính mình. Những ngày này, cho dù nàng luôn không ngừng ám chỉ chính mình không thích Diệp Phàm, hắn rốt cuộc thế nào cũng không liên quan đến chính mình. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những chuyện này, đều khiến trong lòng nàng dâng lên sự cay đắng và đau đớn. Rất nhiều người trong thiên hạ đều đang chú ý đến tình hình phát triển trên Vọng Kiếm Sơn, mà dưới sự chú ý của người trong thiên hạ, khu vực Vọng Kiếm Sơn lại chìm vào yên tĩnh. Đứng bên cạnh Diệp Phàm đã lâu, Hạo Thiên vô cùng cả lời. Bởi vì nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Phàm ở đây chỉ là đang đợi nàng mà thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra, Diệp Phàm này lại thật sự chỉ đang câu cá ở đây. Cảm thấy khá cả lời, Hạo Thiên vô cùng không kiên nhẫn, trong lòng nàng không vui, chính mình lại là quang minh chi nữ. Người như vậy đứng sừng sững ở đây, Diệp Phàm này lại không thèm nhìn, mà lại cứ nhìn chằm chằm vào cái cần câu cá rách nát kia không nhúc nhích. Câu cá này rốt cuộc có gì hay ho chứ? Trong lòng không vui, Hạo Thiên theo bản năng hỏi thành tiếng, câu cá này có gì hay ho chứ? Người ở đây câu cá đã gần nửa canh giờ rồi, không thấy nhàm chán sao? Lúc này, trong giỏ cá của Diệp Phàm đã có 5-6 con cá béo tốt rồi, thu hoạch khá nhiều, cũng khiến tâm trạng Diệp Phàm khá tốt. Nghe Hạo Thiên hỏi mình, Diệp Phàm liền kiên nhẫn đáp lại, ngươi nhìn thấy, chỉ là ta ở đây câu cá sao? Hạo Thiên bất đắc dĩ nhếch miệng, vậy ngươi còn làm gì nữa? Không phải vẫn luôn câu cá sao? Diệp Phàm khẽ cười, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nhìn Diệp Phàm cố làm ra vẻ thần bí, Hạo Thiên không kiên nhẫn nhặt một viên đá nhỏ, viên đá đó không biết có phải cố ý hay không, liền rơi xuống bên cạnh dây câu của Diệp Phàm, khiến mấy con cá đang vây quanh lưới câu giật mình chạy tán loạn. Không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì cả. Thế nhưng đối với hành động của Hạo Thiên, Diệp Phàm lại không hề tức giận, ngược lại vẫn chỉ bình tĩnh cầm cần câu. Không lâu sau, những con cá chạy tán loạn kia lại lần nữa quay trở lại, vây quanh lưới câu. Lúc này nhất cần, lại có thêm một con cá nữa vào giỏ. Như vậy, Diệp Phàm mới tiếp tục nói, ngoài câu cá ra, ta còn đang đánh cờ với trời, đánh cờ với mệnh. Ngươi xem gió lay động này, nước dao động kia, những con cá nghịch ngợm thậm chí là viên đá ngươi vừa đá, chẳng phải đều giống như bạn bạn trở ngại gặp phải khi tu luyện sao? Chỉ có kiên nhẫn mới là chìa khóa để vượt qua tất cả những điều này. Vì vậy, ngươi nhìn thấy ta đang câu cá, nhưng ta lại đâu chỉ là đang câu cá chứ. Nghe lời Diệp Phàm nói, Hạo Thiên không khỏi nhíu mày chìm vào suy tư. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên vẫn không hoàn toàn nghĩ thông suốt, thế nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là cũng từ bên cạnh Diệp Phàm lấy một cây cần câu dự phòng của Diệp Phàm, khoanh chân ngồi bên cạnh Diệp Phàm, cũng bắt đầu câu cá. Cảnh tượng này lại khiến rất nhiều người thuộc các thế lực trong thiên hạ đang chú ý, đều ngây người ra. Chương 132, Diệp Phàm và Hạo Thiên khó lường. Chương 132, Diệp Phàm và Hạo Thiên khó lường. Giữa rừng Vọng Kiếm Sơn, chim hót líu lo, trong trẻo êm hay, bóng cây xào xạc, ánh nắng đổ xuống, rải rác trên mặt đất lốm đốm. Hào hào. Bên bờ con sông uốn lượn chảy, cây cối rậm rạp, xanh tươi mềm mại, nhẹ nhàng lay động theo gió. Hai bóng người cách nhau không xa ngồi bên bờ sông, Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá, nhìn mặt nước phẳng lặng. Tang Tang thì ngồi xổm trên một tảng đá khác, hai tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, trông cực kỳ đáng yêu, khóe môi mỉm cười, như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Ào ào, nước sông cuộn sóng, vài đợt sóng đánh vào chân Tang Tang, nàng dường như cũng không để ý ào ào tiếng nước đột nhiên truyền đến, Diệp Phàm hơi ngẩn ra. Chỉ thấy mặt nước phía xa gợn sóng lan tan, dường như có thứ gì đó đang nổi lên, rất nhanh, trên mặt nước buốc lên một làn sương mờ nhạt. Theo mặt trời từ từ mọc lên, sương mù trên mặt nước càng lúc càng mỏng, trong chớp mắt, cả mặt sông hiện rõ mờ mịt. Giờ phút này hai người đang câu cá, cần câu của Diệp Phàm đặt bên cạnh, lưới câu đã ném xuống nước, đặt trên mặt sông. Sau đó hắn cầm lấy mồi câu bên cạnh ném xuống sông, theo mồi câu rơi vào dòng nước, mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh vài cành khô lá rụng, những chiếc lá đó vậy mà không chìm xuống đáy. Diệp Phàm thần sắc nghiêm trọng, hắn phát hiện mấy chiếc lá nổi trên mặt sông, vậy mà nặng hơn lá cây bình thường gấp mấy lần, thậm chí, trên những chiếc lá đó ẩn hiện lộ ra từng tia linh tính. Ào ào. Mồi câu Diệp Phàm vừa ném xuống đã hoàn toàn biến mất, không biết chìm xuống đâu. Tang Tang thì vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt nước. Thế nhưng các thế lực khắp nơi khi nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc không thôi, Hạo Thiên Đại Đế vậy mà lại cùng nhân gian võ thánh Diệp Phàm câu cá. Không chỉ các môn phái đỉnh cao, cùng với cường giả của một số thế lực khác đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phàm, muốn nhìn rõ thực lực của hắn, dù sao, cái tên nhân gian võ thánh Diệp Phàm thật sự quá văng dội. Hùng Bá Thiên Hạ Hội và những người khác càng thêm kinh ngạc, Diệp Phàm sao lại cùng Tang Tang câu cá ở đây? Trong lòng bọn họ chấn động kinh ngạc, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp cận bất kỳ ai, vậy mà giờ lại cùng Diệp Phàm câu cá. Tất cả những điều này rốt cuộc có gì đặc biệt sao? Hạo Thiên Đại Đế này rốt cuộc muốn làm gì? Tang Tang là ai? Đó chính là Hạo Thiên Đại Đế, Lao Thiên gia trong truyền thuyết. Sư phụ, Hạo Thiên đây là cử động gì? Nhiếp Phong hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ Hạo Thiên đang ám chỉ điều gì? Bộ Kinh Vân cũng đầy mặt nghi hoặc. Hùng Bá đầy mặt kinh ngạc, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, thật sự không hiểu Hạo Thiên này rốt cuộc đang bày mưu tính cái gì. Hùng Bá ngượng nghịu lắc đầu, ta cũng không nhìn thấu. Nhưng trước đây Hạo Thiên không dám chủ động tiếp xúc người khác, bây giờ lại chủ động cùng nhân gian võ thánh câu cá, chuyện này quả thật phi phạm. Ta nghi ngờ, Hạo Thiên hẳn là có mưu đồ gì đó, nếu không sẽ không đến mức như vậy. Sư phụ, cái này. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều có chút ngây người. Diệp Phàm và Tang Tang cùng nhau câu cá. Hạo Thiên Đại Đế vậy mà lại biết câu cá. Chuyện này quá hoang đường rồi. Bộ Kinh Vân nhịn không được nói, sư phụ, Hạo Thiên có phải muốn chiêu mộ nhân gian võ thánh không? Hùng Bá gật đầu, trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, ta cũng từng suy đoán khả năng này, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, lại cảm thấy điều này căn bản không thể thực hiện được, nhân gian võ thánh không thể nào khuất phục. Hùng Bá nói xong, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mấy người đều lộ ra thần sắc khổ sở, không thể không thừa nhận, tâm tư của nhân gian võ thánh khó mà tưởng tượng. Thư viện phu tử cùng 12 vị tiên sinh đầy mặt kinh ngạc. Hạo Thiên Đại Đế và nhân gian võ thánh cùng nhau câu cá. Cái này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, cảnh tượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hạo Thiên Đại Đế cùng nhân gian võ thánh câu cá. Hạo Thiên Đại Đế không ra tay, vẫn còn đang câu cá. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn đầy mặt kinh ngạc. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta nghẹt thở. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nhị tiên sinh Quân Mặc đầy mặt nghi hoặc. Nhân gian võ thánh cùng Hạo Thiên Đại Đế câu cá, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên sao? Thất sư tỷ Mộc Dữu kinh ngạc nói. Hai người này một khi khai chiến, tất sẽ khuấy động toàn bộ tu tiên giới, thậm chí thay đổi cục diện cả thiên hạ. Phu tử đầy mặt nghiêm trọng. Phu tử, ngài cảm thấy Hạo Thiên Đại Đế đây là ý gì? Vũ tiên sinh Tống Liêm hỏi. Phu tử cao mày thật chặt, trong lòng hắn cũng vô cùng khó hiểu nói, chúng ta tiếp tục quan sát, xem Hạo Thiên muốn làm gì rồi nói sau. Lời của phu tử vừa dứt, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Tang Tang trong hệ thống sở môn, muốn biết hai người này tiếp theo sẽ làm gì. Diệp Phàm vẫn ung dung ngồi trên tảng đá, nhìn những con cá cỏ nổi trên mặt nước, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tang Tang nghiêng đầu nhìn cần câu, nhãn cầu đảo một vòng, đột nhiên cười híp mắt mà không nói gì. Chúng nhân đường môn nhìn cảnh tượng này, cũng đều nhíu mày, có chút khó lường. Nhân gian võ thánh và Hạo Thiên Đại Đế, chẳng lẽ đã đạt thành hiệp nghị? Đường Trạch đầy mặt kinh ngạc nói, cái này không thể nào. Ừm, điều này không hợp lẽ thường. Hạo Thiên Đại Đế có thể sẽ bất ngờ giết Diệp Phàm. Theo lẽ thường không phải nên là kẻ thù sao? Nhưng bọn họ vậy mà lại liên thủ câu cá, cái này, chẳng lẽ? Đường Trạch đột nhiên đồng tử có rút mạnh. Không sai, ngươi nghĩ không sai, chính là như ngươi nghĩ vậy. Đường Liên Nguyệt gật đầu, khẳng định suy đoán của Đường Trạch. Đường Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư phụ, Hạo Thiên này có phải đã để mắt đến nhân gian võ thánh Diệp Phàm rồi không? Đường Nhân đầy mặt kích động. Có lẽ có khả năng. Đường Liên Nguyệt có chút không tự tin nói. Thằng nhóc tối, nói bậy bạ gì đó. Đường Liên Nguyệt sau đó dường như nghĩ đến điều gì, trừng mắt nhìn Đường Trạch một cái. Ừm. Đường Trạch ngượng nghịu gãi đầu. Ta thấy không giống, nếu Hạo Thiên đại đế thật sự muốn thu phục Diệp Phàm, vừa rồi đã trực tiếp ra tay rồi, sao còn ở một bên câu cá chứ? Có đệ tử đưa ra dị nghị. Lời nói này nhận được rất nhiều người tán thưởng, dù sao Hạo Thiên Đại Đế thực lực khủng bố, muốn giết nhân gian võ thánh dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ phong cách này, các ngươi không hiểu, thực lực của Hạo Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp an nguy của Diệp Phàm, nàng không thể giết nhân gian võ thánh. Đường Liên Nguyệt giải thích. Ồ thì ra là vậy, cái này chúng ta hiểu rồi. Đường Trạch gật đầu. Chúng đệ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu Hạo Thiên Đại Đế không muốn giết nhân gian võ thánh, vậy thì điều chúng ta cần cân nhắc là, Hạo Thiên có phải muốn chiêu mộ hay không? Đường Liên Nguyệt nói xong câu này, mọi người rơi vào trầm mặc. Di Hoa Cung, Giao Nguyệt và Liên Tinh hai người trong mắt đầy nghi hoặc, tràn ngập vẻ không vui. Tỷ tỷ, nhân gian võ thánh vậy mà lại cùng Hạo Thiên Đại Đế câu cá, thật kỳ lạ. Nghe lời của Liên Tinh, Giao Nguyệt khẽ nhíu mày. Thân phận của Hạo Thiên và Diệp Phàm rất khác biệt, rất khó xử. Bọn họ sao có thể liên thủ câu cá chứ? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giao Nguyệt ngữ khí kiên quyết. Vậy bọn họ cùng nhau câu cá làm gì chứ? Liên Tinh bĩu môi nói, ta làm sao biết, mặc kệ bọn họ làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Giao Nguyệt hừ lạnh nói, nhưng bạn nhất Hạo Thiên đại đế muốn thu phục Diệp Phàm thì sao? Liên Tinh nói. Nghe lời của Liên Tinh, Giao Nguyệt trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, cho dù Hạo Thiên đại đế thật sự có ý nghĩ này, chúng ta những phàm nhân này làm sao có thể ngăn cản? Điều đó cũng đúng. Liên Tinh sâu sắc gật đầu. Giao Nguyệt nhìn Liên Tinh, khẽ nói, Liên Tinh, Hạo Thiên đại đế không phải là người chúng ta có thể đối kháng. Hiện giờ nàng đột nhiên xuất hiện ở Vọng Kiếm Sơn, không biết mục đích gì. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, chỉ mong hắn sẽ không có chuyện gì, sẽ không có thủ án với Hạo Thiên đại đế. Vâng, tỷ tỷ yên tâm, Liên Tinh hiểu. Liên Tinh gật đầu. Nàng biết, nỗi lo của Giao Nguyệt là có lý. Kiếm Tâm Trùng. Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A đầy mặt nghi hoặc nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc nói, Hạo Thiên chạy đến Vọng Kiếm Sơn cùng nhân gian võ thánh câu cá, rốt cuộc là vì điều gì? Nô Lục Đỉnh lắc đầu, nói, ta nghĩ Hạo Thiên đại đế có lẽ đang thăm dò nhân gian võ thánh, hoặc là muốn lôi kéo hắn. Cái này sao có thể, nhân gian võ thánh đã đủ lợi hại rồi, thêm một Hạo Thiên nữa, chẳng phải càng vô địch sao? Không có gì là không thể, xem ra nhân gian võ thánh có lẽ lợi hại hơn chúng ta nghĩ. Nô Lục Đỉnh nói. Đào Hoa Kiếm Thần mở ra, cười khổ nói, lợi hại hơn cả Hạo Thiên. Ngươi đừng đùa, Hạo Thiên chính là tồn tại thiên đạo. Nô Lục Đỉnh lắc đầu, nhàn nhạt nói, đừng quên, Diệp Phàm đã đột phá cảnh giới vô cùng 1/3, hơn nữa còn mở ra một con đường tu luyện mới, đạt tiên lộ. Tất cả những điều này dường như đã tạo thành ý hiếp đối với Hạo Thiên. Đào Hoa Kiếm Thần trầm ngâm một lát, mới nói, Hạo Thiên đại đế quả thật có khả năng kiêng kỵ tiềm lực của nhân gian võ thánh, cho nên nàng cũng cần một trợ thủ như nhân gian võ thánh, bởi vì nhân gian võ thánh quá mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của nàng, cũng vượt qua ước tính của ta, tương lai của hắn không ai có thể nói rõ. Nô Lục Đỉnh nghiêm túc nói, ngươi là nói, Hạo Thiên đại đế muốn nhân gian võ thánh thay nàng tìm kiếm người đại diện? Không sai. Nô Lục Đỉnh nói, nhưng nếu nhân gian võ thánh này đồng ý thì sao? Hẳn là sẽ không, nhân gian võ thánh hắn có sự cân nhắc của chính mình. Vậy ngươi nói, Hạo Thiên đại đế rốt cuộc mưu đồ gì? Không biết, có lẽ chỉ có hắn mới biết. Khổ Hàn chi địa thiên ngoại thiên. Vô Tâm khoanh chân ngồi, xung quanh có trận pháp hộ trì, đây là để đề phòng có người tiếp cận hắn. Lúc này, một nam tử mặc y phục màu tím xuất hiện bên cạnh hắn. Tông chủ. Tử Y hầu cung kính mở lời. Thế nào rồi? Vô Tâm mở hai mắt hỏi. Bẩm tông chủ, giờ phút này Hạo Thiên đã ở Vọng Kiếm Sơn cùng Diệp Phàm câu cá. Cái gì? Câu cá? Vô Tâm kinh ngạc. Thiên chân vạn sắc, không tin tông chủ hãy xem. Nói rồi Tử Y thì hầu liền mở hệ thống sở môn ra. Vô Tâm xem xong, giữa hai hàng lông mày lộ ra ý tứ suy tư. Tông chủ, ngài nói Hạo Thiên đại đế này rốt cuộc muốn làm gì? Tử Y thì hầu hỏi. Vô Tâm nhíu mày, lắc đầu nói, ta tạm thời cũng không hiểu dụng ý của nàng. Vô Tâm tiếp tục nói, nhưng có một chuyện ta lại có thể khẳng định. Chuyện gì? Mệnh số của Diệp Phàm không hề đơn giản. Vô Tâm nói xong liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân đầy mặt kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, không nói nên lời. Bách Lý, ngài nói đây sẽ là tình huống gì? Hạo Thiên không ra tay, ngược lại lại ngồi xuống cùng Diệp Phàm câu cá. Biểu cảm của Bách Lý Đông Quân rõ ràng rất không hiểu, không rõ Hạo Thiên rốt cuộc có âm mưu gì, vậy mà lại còn dùng tư thái như thế này xuất hiện trước mặt mọi người. Không biết. Bách Lý Đông Quân thở dài lắc đầu. Ai, khí vận của nhân gian võ thánh thật sự có chút nghịch thiên. Vậy mà ngay cả Hạo Thiên cũng đối đãi như vậy. Bách Lý Đông Quân cảm khái. Tư Đồ Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói, nhân gian võ thánh Diệp Phàm quả nhiên phi phàm, vậy mà ngay cả Hạo Thiên cũng chủ động hiện thân, xem ra Hạo Thiên đối với hắn có chút kiêng dè. Tư Đồ Trường Phong nhàn nhạt mở lời, ta thấy chưa chắc, cảm giác hình như Hạo Thiên đã để mắt đến Diệp Phàm thì phải. Hai người một khi ở bên nhau, không biết là phúc hay họa. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này không cho phép chúng ta đoán mò, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tư Đồ Trường Phong ngượng nghịu lắc đầu nói, đúng vậy, nhưng chuyện này vẫn khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Ai, ngươi nói xem Hàn Yiye, nếu nàng cùng Diệp Phàm ở bên nhau thì tốt biết bao. Đáng tiếc, thái độ của Hàn Yiye vẫn luôn không rõ ràng, ta đoán giờ phút này Hàn Yiye trong lòng hẳn là chấn động rồi, đây chính là Hạo Thiên, sao bọn họ có thể sánh bằng? Chương 133, Diệp Phàm và Hạo Thiên, lại có bí mật không thể cho ai biết như vậy. Chương 133, Diệp Phàm và Hạo Thiên, lại có bí mật không thể cho ai biết như vậy. Nhìn thấy đỉnh núi, nơi mây mù lượn lờ, hai bóng dáng xinh đẹp đang tĩnh lặng ngồi đó, lúc này bọn họ chăm chú nhìn phao câu trên mặt nước, không hề có bất kỳ lời nào. Hai người này chính là Diệp Phàm và Tang Tang. Hai cái tên nhìn như vô cùng bình thường, nhưng thực tế lại liên quan đến chuyện sinh tử của thiên hạ. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Hai người tĩnh lặng ngồi một lát, Tang Tang đột nhiên nói với Diệp Phàm. Chuyện gì? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Tang Tang khẽ cắn môi, nửa ngày rồi, một con cá cũng chưa câu được, ngươi rốt cuộc có được không đó? Diệp Phàm trầm mặc một lát, cuối cùng nhịn không được quay đầu lườm nàng, ngữ khí mang theo ý trêu chọc, cô nương, câu cá cần kiên nhẫn hử? Tang Tang cười lạnh, hiển nhiên căn bản không tin, đã nửa ngày trôi qua, vì sao câu nửa ngày mà ngay cả một con cá nhỏ cũng không câu được? Diệp Phàm chỉ xem như một tiểu cô nương làm nũng, dù sao câu cá là một công việc cần kiên nhẫn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn đã quá đánh giá thấp sự kiên nhẫn của tiểu cô nương này. Diệp Phàm lại thử câu vài lần, nhưng không ngoại lệ đều kết thúc bằng thất bại. Một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Phàm nhìn cần câu dường như có chút dao động, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ hình như sắp cắn câu rồi. Ao ao một tiếng vang lớn, cần câu trong tay Diệp Phàm mãnh liệt run rẩy, phản phất có cá đang loạn xạ trong nước. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn xuống nước, lại ngẩng đầu nhìn Tang Tang bên cạnh. Rất nhanh một con cá chép lớn bị hắn kéo ra khỏi nước, sau đó hắn rất thuần thục ném cá vào giỏ, cười ha hả nói, "Ừm, tối nay thêm món có cá ăn rồi." Tang Tang nhìn Diệp Phàm lại ném lưới câu xuống, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, cứ thế tĩnh lặng nhìn Diệp Phàm nói, "Không phải đã câu được rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục?" Chỉ là câu cá dường như thật sự quá vô vị. Tang Tang đạm nhiên nhìn mặt nước không chút gợn sóng, lại một lần nữa oán trách. Diệp Phàm nhìn thấy cá dưới đáy nước bơi lội qua lại, đột nhiên cảm thấy, hắn rất hưởng thụ cảm giác câu cá này. "Câu cá, thật ra ta thấy rất thú vị Tang Tang, ngươi câu cá này có thể câu được gì? Thật sự có thể câu ra đại đạo sao? Quả là chuyện hoang đường." Tang Tang bĩu môi nói. Diệp Phàm lười biếng liếc nàng một cái, "Câu cá mà, tự nhiên phải dụng tâm rồi. Câu cá, bản thân nó đã vượt qua những thứ phàm trần tục khí, bản thân nó chính là một đại đạo." Diệp Phàm cười cười. Tang Tang khinh thường, "Ngươi lại còn nói câu cá vô vị?" Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn nàng nói, "Ồ, thật sao? Vậy ngươi nói xem vì sao không vô vị, lại làm sao câu ra đại đạo?" Tang Tang bất mãn hậm hực nói, "Bất kể ngươi câu được là gì, câu cá này thật sự vô vị. Đại đạo, càng là chuyện hoang đường." Diệp Phàm nhìn Tang Tang đạm nhiên nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, mục đích của ngươi là câu cá hay quá trình câu cá?" "Đương nhiên là câu cá." Tang Tang không chút nghĩ ngợi nói, "Nếu đã là câu cá, vậy ngươi nên hiểu, tâm thái của ngươi không thích hợp câu cá." Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, "Ngươi hiểu cái gì?" Tang Tang lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Phàm nhìn Tang Tang nói, "Ý nghĩa của câu cá chính là ở chỗ bản thân nó là một loại tu hành. Tâm thái của ngươi quyết định thành tựu của ngươi. Ngươi muốn câu cá, nhưng tâm thái của ngươi không cho phép, cho nên ngươi nhất định không thể câu được đại đạo." Tang Tang ngây người, nhìn Diệp Phàm không biết phản bác thế nào. Diệp Phàm nói rất thấu đáo, nàng quả thật không làm được như hắn, tâm cảnh hòa hợp với đại đạo, đạt đến một tầng thứ cực cao. Cái gọi là đại đạo, chính là đại đạo trong lòng chính mình, cái ngươi muốn câu, chính là đạo trong lòng chính mình, chứ không phải vật phụ thuộc của đại đạo. Diệp Phàm nói, "Chúng ta theo đuổi con đường của đạo, bản thân cũng là một loại, tùy tâm mà động, không vượt khuôn phép. Nếu ngươi có thể làm được, hoặc đạo trong lòng ngươi có thể khiến ngươi bất chấp tất cả mà làm, cũng chưa chắc không thể câu được đại đạo, nhưng ngươi không làm được. Đạo của ngươi, tâm cảnh của ngươi, dục vọng của ngươi dường như không tốt lắm. Tâm thái khác biệt, con đường khác biệt." Ngữ khí Diệp Phàm rất nhẹ rất chậm rãi, nhưng lại như trọng truy gõ mạnh vào sâu thẳm nội tâm Tang Tang. Nàng ngây người nhìn Diệp Phàm, một câu cũng không nói ra được. "Ta từng nghe người ta nói, thế gian này có một loại lực lượng kỳ lạ, gọi là nhân quả. Nó tồn tại trong cõi u minh, nhưng lại không nằm trong bất kỳ ai, bất kỳ quy tắc nào. Mỗi người đều đang tìm kiếm loại lực lượng thần bí này, vì vậy, sẽ có một ngày loại lực lượng này giáng lâm lên một người nào đó, một sự việc nào đó, và mang đến cho hắn cơ duyên hoặc hủy diệt." Diệp Phàm tiếp tục nói. Tang Tang ngây người nhìn Diệp Phàm, trong lòng sóng gió cuộn cuộn. Lời nói của Diệp Phàm không chỉ như trọng truy gõ mạnh vào sâu thẳm nội tâm Tang Tang, mà còn khiến người ta cảm thấy giận người. Thế gian này, thật sự tồn tại loại lực lượng thần kỳ này sao? Cũng khiến mọi người vẫn luôn canh giữ hệ thống sở môn lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tâm cảnh của nhân gian võ thánh, vừa xa Hạo Thiên đại đế, Thượng Âm học cung. Trong hồ tâm đỉnh, Hoàng Thế Long mãi không thể bình ổn tâm tình của mình, một đôi mắt lóe lên vẻ mờ mịt, bối rối thậm chí là hoảng sợ. Trong lòng hắn đột nhiên tỉnh ngộ, kinh thán nói, "Hôm nay, dường như ta cũng có thể câu ra đại đạo thuộc về chính ngươi trong chốc lát." Hoàng Thế Long đột nhiên cảm thấy, nội tâm của chính mình tràn đầy đấu trí, hắn khát khao đại đạo của việc câu cá. "Ta muốn thử cuối cùng." Hoàng Thế Long nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm, treo thuyền trên hồ, ung dung câu cá. Đối với Diệp Phàm, trong lòng hắn càng tràn đầy kinh thán, nhớ lại đoạn lời nói kia, dường như đạo của chính mình đã có sự nới lỏng. Trong Lôi Gia Bảo, trên đại điện, mọi người đều căng thẳng nhìn hành động Hạo Thiên đi đến Vọng Kiếm Sơn, nay lại càng nghe Diệp Phàm giảng giải một phen, trong lòng kinh thán không thôi. Sau đó trên đại điện lại có không ít đệ tử Lôi Gia khoanh chân ngồi xuống, đặc biệt là Lôi Môn Bắc Kiệt, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, trên người dường như đều có cảnh tượng đột phá. Điều này khiến Lôi Hoành, Lôi Thiên Hạc và những người khác hài lòng gật đầu. Bọn họ đều hiểu, đệ tử Lôi Gia có được thành tựu này đều là vì Diệp Phàm. Khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người đều xem Diệp Phàm như một sự tồn tại thần tiên, chỉ vài câu nói đã điểm hóa cho không ít người đột phá. Sự tồn tại của Diệp Phàm giống như thần linh giáng lâm phàm trần tục thế, thay đổi bọn họ. "Ta muốn câu cá," một đệ tử Lôi Môn lẩm bẩm tự nói. "Ta cũng muốn câu cá," một đệ tử Lôi Môn khác cũng mở miệng. Ngay sau đó, từng đệ tử Lôi Môn nhao nhao mở miệng, trong chốc lát, trường diện khá hỗn loạn. Cùng lúc đó, tình hình Đường Môn và Lôi Gia Bảo dường như không khác biệt mấy. Lòng sùng bái của đệ tử Đường Môn đối với Diệp Phàm còn mãnh liệt hơn Lôi Gia Cốc. Tình hình thực lực của hắn không hề kém Lôi Môn Bắc Kiệt, thậm chí còn hơn chứ không kém. Rất nhiều người đều không biết, một việc câu cá đơn giản như vậy, lại có đạo lý lớn đến thế. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Phàm quả thực là thần nhân a. Sư phụ đã nói, trên con đường tu luyện, nhất định phải có niềm tin mãnh liệt ủng hộ mới có thể đi xa hơn, nếu không, rất dễ chết yểu. Nhưng con đường như thế này, ta lại cảm thấy khác biệt, ta cũng muốn câu cá, ta muốn câu ra đạo của chính mình. Lần này, nhất định có thể câu ra đại đạo. Trong tiểu viện đầy hoa đào trên Vọng Thành Sơn, Triệu Ngọc Chân tràn đầy vẻ kinh ngạc, trên mặt dường như còn mang theo một tia tái nhợt. Lý Phàm Tùng sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc nửa khắc sau, đột nhiên nói, "Sư phụ, hắn là một tuyệt đại yêu nghiệt, tâm cảnh của hắn quá mạnh mẽ, quá hoàn mỹ, đến nỗi không có chút khuyết điểm nào, căn bản là không thể công kích. Triệu Ngọc Chân cắn răng nói, đúng vậy, lại ngay cả Hạo Thiên cũng biến sắc. Cái tuổi này, tâm cảnh này, tâm tính này, Diệp Phàm quả thật xứng đáng với danh nhân gian võ thánh. Lý Phàm Tùng nhíu mày nói, sư phụ, người nói Hạo Thiên bị Diệp Phàm đối xử như vậy sẽ thế nào? Triệu Ngọc Chân sắc mặt tái xanh bất đắc dĩ nói, Hạo Thiên chính là thiên đạo, Diệp Phàm này lại dám đối xử Hạo Thiên như vậy, dường như có chút nguy hiểm. Lý Phàm Tùng có chút lo lắng nói, vậy sư phụ, Diệp Phàm cứ thế này, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn. Triệu Ngọc Chân sắc mặt hơi trầm xuống nói, chúng ta cứ tính quan kỳ biến đi, Hạo Thiên, Diệp Phàm, chúng ta đều không chọc nổi, cũng không cần đi chọc hắn. Trong Di Hoa Cung, trên mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều tràn đầy kinh ngạc, lại càng là bộ dáng khó tin, dường như con đường trong lòng chính mình cũng đang dần dần thay đổi. Chúng ta cứ thế này không được, chúng ta cũng phải tu luyện thật tốt rồi. Yêu Nguyệt nhíu mày nói. Liên Tinh gật đầu, trong lòng cảm khái và phần, Diệp Phàm này quả không hổ là nam nhân mà nàng và tỷ tỷ cùng yêu nhưng không thể có được. Nhưng trong lòng càng lo lắng an nguy của Diệp Phàm, dù sao đó chính là Hạo Thiên A. Đó là nhân vật cấp bá chủ giữa trời đất. Trên thiên cung, mây đen cuồn cuộn. Đêm tối bao phủ, cuồng phong gào thét. Tiếng sấm cuồn cuộn. Điện quang giao thoa trên chân trời. Tiếng sấm rền vang chấn động cửu thiêu, dường như cả bầu trời đều nổ tung ra. Trong Chú Kiếm Sơn Trang. Trong Chú Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Cái này sao lại thế? Các trưởng lão của Chú Kiếm Sơn Trang đều run rẩy nhìn chân trời, bọn họ phảng phất đang chứng kiến điều gì đó. Dường như có rất nhiều đệ tử đang không ngừng đột phá, tốc độ này có thể nói là người tiên. Quanh trong khoảnh khắc, toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang đều sôi trào. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn nhìn cảnh tượng hệ thống sở môn. Cảnh tượng như vậy, quá mức hiếm thấy. Một phen lời nói của nhân gian võ thánh đã thức tỉnh bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người đạo trong lòng càng có mục tiêu rõ ràng hơn. Nhân gian võ thánh như vậy, thành tựu tương lai sẽ vô cùng vĩ đại, không thể lường trước. Thiên hạ tương lai sẽ vì hắn mà hoàn toàn thay đổi. Các phương thế lực đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn, dường như tất cả những điều này đều vượt ngoài dự liệu, làm xáo trộn kế hoạch. Nhưng cũng khiến bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Có lẽ đây chính là thiên mệnh. Thiên đạo bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm. Có lẽ thiên đạo mà Hạo Thiên đang ở định sẵn sẽ sụp đổ, con đường mới sẽ trỗi dậy trở lại. Kết quả như vậy, ai cũng không thể dự liệu, chỉ có thể thuận theo ý trời. Chương 134, Võ Đang Sơn nghịch thiên cải mệnh, đầu kháo Diệp Phàm. Chương 134, Võ Đang Sơn nghịch thiên cải mệnh, đầu kháo Diệp Phàm. Dưới gầm trời, khắp nơi đều chớp giật sấm rền, mà những điều này đều là dấu hiệu của sự đột phá. Trên không các đại môn phái đều truyền đến tiếng sấm ầm ầm, tất cả khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc thán phục. Những người này đều là những người được Diệp Phàm khai sáng con đường. Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm vẫn bình tĩnh câu cá, còn Tang Tang thì kinh ngạc trước lời nói của Diệp Phàm, không biết phải làm sao, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Diệp Phàm. Võ Đang Sơn, hai bên đại đạo lên núi là những cổ thụ xanh tươi rậm rạp được sắp đặt có trật tự. Những cây tùng bách cổ kính vươn ra từ vách đá, ngẩng cao đầu đỡ ngực, không gì không phá hủy được. Vương Trọng Lâu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, dường như đang ở trên đỉnh mây, quanh thân sương mù bao phủ, nhìn không thấy điểm cuối. Hắn cảm thán, thì gia đạo của ta là như thế này. Giờ khắc này, đại hoàng đỉnh của Vương Trọng Lâu đã sắp đại thành, khí tức toàn thân phiêu diêu, dường như đã dung hợp với thiên địa. Hồng Thầy Tượng mặt đầy đạm nhiên nói, đại đạo tam thiên cuối cùng cũng có một cực hạn. Chúng ta tu luyện chính là con đường đại đạo, đấu với trời cuối cùng sẽ càng đi càng hẹp. Chỉ có tìm thấy con đường thuộc về chính mình, bước ra con đường của chính mình, mới có thể chân chính đạt tới bị ngạ. Sau đó hai người mở sở môn hệ thống, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Phàm và Tang Tang. Bản thân việc câu cá chẳng phải là đại đạo sao? Mục đích của ngươi là câu cá hay là quá trình câu cá? Con đường theo đuổi đạo, bản thân cũng là một loại, tùy tâm mà làm không vượt khuôn phép. Hai câu nói này khiến người ta kinh ngạc và phẫn, dường như cảnh giới của nhân gian võ thánh Diệp Phàm càng cao hơn, hắn dường như đã nhìn thấu tất cả. Vương Trọng Lâu dường như cảm thấy có điều gì đó đang nảy mầm trong não hải của mình, tất cả giống như một dòng ấm áp dũng nhập vào cơ thể Vương Trọng Lâu, khiến Vương Trọng Lâu toàn thân thư sướng vô cùng. Lúc này, Vương Trọng Lâu đột nhiên mở song mâu, trong song mâu bạo xạ ra tinh mang. Hắn nhìn chằm chằm vào ô vân trên thiên cung, lẩm bẩm tự nói, thì ra, đây mới là đại đạo mà ta cần. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cảm ơn ngươi đã cho ta chỉ dẫn. Vương Trọng Lâu hít sâu một hơi, thần tình nghiêm nghị nói, ta nợ ngươi một phần ân tình, sau này võ đang ta nhất định phải đứng sau lưng ngươi. Giờ khắc này Vương Trọng Lâu mới hiểu được chân đế của đại đạo. Khoảnh khắc hắn cảm giác như muốn bạo tạc. Ầm ầm, khí huyết trong cơ thể Vương Trọng Lâu rung động, toàn thân tản mát ra một luồng khí thế ngập trời, dường như cả người sắp phá kén mà ra. Giờ khắc này, toàn thân hắn kim mang lấp lánh. Vương Trọng Lâu nhắm mắt lại, cảm ngộ thiên đạo, đốn ngộ thiên địa. Khí tức trên người dần tăng cường. Lúc này, nội lực đại hoàng đỉnh kinh trong cơ thể hắn không ngừng phi thăng, không có bất kỳ bình cảnh nào. Ầm ầm ầm, thiên địa linh khí điên cuồng rung động. Cả võ đang sơn đều trở nên âm u, dường như bị che khuất ánh sáng mặt trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tu vi của trưởng môn, đây là muốn đột phá. Cơ phu của hắn cũng lập tức phủ lên một tầng quang huy. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng sấm kinh hoàng, một lôi cầu màu đen đánh tới Vương Trọng Lâu. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều kinh hãi nhìn lôi cầu màu đen kia, bọn họ không thể hiểu nổi, Vương Trọng Lâu vậy mà lại dẫn phát dị tượng kinh thiên như vậy. Đây là cái gì? Đây chẳng lẽ là độ kiếp trong truyền thuyết? Trưởng môn đang độ kiếp? Không thể nào. Điều này không thể nào. Tu vi của trưởng môn đã kẹt ở đây rất lâu rồi, giờ khắc này, Vương Trọng Lâu đột nhiên mở song nhãn, lộ ra tinh quang, thiên kiếp, ta cuối cùng đã hiểu, ta sắp đột phá rồi, đây chính là tư vị của đại hoàng đỉnh đại viên mãn. Độ kiếp, đây là thứ ta mơ ước bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng đến rồi. Vương Trọng Lâu cười lớn một tiếng, toàn thân bạo phát quang huy rực rỡ, xông thẳng lên trời. Khí tức của hắn bạo trướng, cả người dường như hóa thành một liệt nhật. Hắn giơ tay một quyền oanh kích thiên kiếp, vậy mà cứng rắn đối kháng thiên kiếp. Rắc, hư không nứt vỡ, thiên kiếp bị oanh tán, ô vân trên bầu trời tiêu tán, khôi phục quang đãng. Cảnh tượng này khiến vô số người hít một hơi khí lạnh, chấn kinh vô cùng. Đây là khái niệm gì? Điều này quả thực khủng bố vô song. Trưởng môn quá lợi hại, tôi. Trưởng môn cuối cùng cũng đột phá rồi, ta hiểu rồi, kỳ thực, chúng ta tu hành chính là nghịch thiên mà đi. Ta biết rồi, đây là con đường của ta. Giờ khắc này, Vương Trọng Lâu toàn thần quán chú rơi vào một trạng thái đốn ngộ nào đó, dường như đang tham ngộ điều gì. Hắn vậy mà đang đốn ngộ, đây là muốn thành tiên sao? Quá đáng sợ. Tu vi của trưởng môn sư minh, e rằng sẽ càng thêm cường đại. Vương Trọng Lâu toàn thân kim quang sáng lạ, hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, cả người như một chiếc tiên, toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố, khóe miệng hắn nhếch lên, phát họa ra một đường cong hoàn mỹ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được, đại đạo của hắn đã đại thành. Hắn cảm nhận được, hắn đã chạm tới một con đường khác. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa dị tượng. Động tĩnh đột phá của Vương Trọng Lâu quá lớn, cả võ đang sơn đều đang chấn động. Dường như có thứ gì đó đang lột xác. Sự đột phá của một cường giả như vậy, quả thực hãi nhân chí cực. Toàn bộ đệ tử võ đang sơn đều quỳ bái trên mặt đất, kích động bàn phần. Vương Trọng Lâu giờ phút này vẫn khoanh chân ngồi giữa hư không, hắn đang lĩnh ngộ một loại huyền diệu nào đó giữa thiên địa. Giờ khắc này, Vương Trọng Lâu cảm nhận được đại đạo pháp lý trong thiên địa. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một luồng ý chí huyền ảo vô cùng bao phủ lấy hắn, cảm giác này quá kỳ diệu, khiến người ta trầm mê trong đó, quên lãng sự trôi đi của thời gian. Ầm ầm ầm. Khí thế của Vương Trọng Lâu leo lên tới đỉnh phong. Hắn đột phá rồi. Tu vi của hắn đột phi manh tiến. Vương Trọng Lâu lúc này, cách đại hoàng đỉnh viên mãn chỉ còn lâm môn nhất cước. Thể phách của hắn, dưới sự tư dưỡng của khí tức này, không ngừng để thăng. Vương Trọng Lâu giờ khắc này, khí tức cường hãn đến mức bất khả tư nghị. Hắn đứng ở đó, liền khiến người ta có một loại xung động đỉnh lễ mô bái. Thể chất của hắn lại một lần nữa phát sinh cải biến to lớn. Khí tức nhục thể và nguyên tố giao dệt vào nhau này, quá kinh người. Lúc này, hắn chậm rãi mở nhãn mâu, trong sát na, trong mắt hắn dường như ẩn chứa thần uy vô cùng vô tận. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Vương Trọng Lâu khí thế như cầu vồng, khí tức của hắn không ngừng leo lên. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng đại hoàng đỉnh viên mãn. Đại hoàng đỉnh viên mãn, đây là cảnh giới mà các đời trưởng môn võ đang phái mới có thể đạt tới, trưởng môn vậy mà đã bước vào. Đây chính là vinh diệu của các đời tiên tổ võ đang phái ta. Người của võ đang phái nhao nhao hoan hô nhảy nhót. Những năm này, võ đang phái càng ngày càng điêu linh. Nhưng bây giờ trưởng môn đại hoàng đỉnh viên mãn, vậy thì tương lai võ đang phái nhất định sẽ quật khởi. Vương Trọng Lâu giờ phút này trên mặt mang theo nụ cười nhạt, hắn nhìn về phía trước, đại hoàng đỉnh đại viên mãn, đây là cực hạn của võ đang phái ta, ta đã đi đến cực trí. Ầm. Giọng nói của hắn vừa dứt, một luồng lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích lên người hắn. Vương Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, cái này tính là gì? Ầm. Vương Trọng Lâu lại một lần nữa phất tay áo, luồng lực lượng này trực tiếp bị đánh tan. Khí tức của hắn lại một lần nữa leo lên. Tu vi của hắn dường như vẫn đang tiến tiến. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, cả thiên khung đều đang run rẩy. Vô số thiên địa dị tượng phù hiện, dường như không thể thừa tải ảnh hưởng do Vương Trọng Lâu đột phá mang lại. Xung quanh võ đang sơn, rất nhiều võ đạo tông sư cấp bậc tồn tại, những lao quái vật này nhao nhao ngẩng đầu, ngước nhìn trời cao. Giờ khắc này, biểu tình của bọn họ ngưng động, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vương Trọng Lâu vậy mà đã đột phá, thực lực của hắn lại tinh tiến thêm một bước, đạt tới một trình độ kinh người. Vương Trọng Lâu giờ phút này đã đạt tới một cảnh giới cao thâm mặt chắc. Thực lực của hắn so với trước đây không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần. Vương Trọng Lâu chậm rãi hạ xuống đất, lúc này tất cả mọi người nhao nhao cung kính quỳ phục trên đất, chiều bái hắn. Cung hỷ trưởng môn tấn thăng đại hoàng đỉnh đại viên mãn cảnh giới. Vương Trọng Lâu gật đầu, nói với mọi người, các ngươi đứng dậy đi. Đa tạ trưởng môn. Toàn bộ đệ tử võ đang phái kích động nói. Giờ khắc này, trên dưới võ đang sơn sôi trào vô cùng. Vương Trọng Lâu đốn ngộ đột phá, không ngờ lại trực tiếp bước vào tầng thứ đại hoàng đỉnh đại viên mãn. Võ đang phái có hy vọng rồi. Tất cả đệ tử kích động vô cùng, lần này Vương Trọng Lâu đột phá sẽ triệt để củng cố võ đang phái hiện tại. Đồng thời, Vương Trọng Lâu đột phá, thực lực của võ đang phái lại sẽ để thăng mạnh mẽ, đạt tới một cấp bậc mới. Hồng Tẩy Tượng nhìn Vương Trọng Lâu có chút kinh ngạc nói, sư minh, vì sao lại đột nhiên đột phá, có phải có khế cơ gì không? Vương Trọng Lâu trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, nhìn Sở Môn hệ thống nói, kỳ thực không phải, chỉ là vừa rồi nhìn thấy nhân gian võ thánh đang thảo luận chuyện câu cá với Hạo Thiên Đại Đế, mấy câu nói được thảo luận đó, đột nhiên khiến ta đốn ngộ. Hồng Tẩy Tượng kinh ngạc đồng thời nói, không ngờ sư minh lại lợi hại như vậy, sư đệ cũng cảm nhận được. Vương Trọng Lâu lắc đầu, nhân gian võ thánh đang câu cá, ta cảm ngộ đại đạo mà hắn truyền thụ, nếu không phải vì duyên cớ của nhân gian võ thánh, ta tuyệt đối sẽ không đột phá. Hồng Tẩy Tượng gật đầu, nói, nhân gian võ thánh này quả thực lợi hại, một câu nói liền có thể khiến người ta đột phá, đốn ngộ, thật sự quá đáng sợ. Trong mắt Hồng Tẩy Tượng lóe lên tinh mang, hắn nhìn nhân gian võ thánh trong Sở Môn hệ thống, cười khổ bất đắc dĩ nói, nhân gian võ thánh là ân nhân của võ đang chúng ta nhất định phải hết sức giao hảo với hắn. Hồng Tẩy Tượng tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại có một nội tâm nhân từ, chính vì như vậy, thiên phú của hắn mới vượt xa người thường. Vương Trọng Lâu gật đầu, đương nhiên phải giao hảo với hắn. Vị ân nhân của võ đang phái này chính là Thiên Tuyển Chi Nhân, định sẵn sẽ danh lưu thanh sử, trở thành truyền thuyết của hậu thế. Hồng Tẩy Tượng gật đầu, trong mắt quang mang nở rộ, sư minh nói đúng, chúng ta phải dùng thành ý lớn nhất để kết giao vị ân nhân này. Chuẩn mực chương 135, xây dựng khí vận kim điện, cùng dưỡng Diệp Phàm. Chương 135, xây dựng khí vận kim điện, cùng dưỡng Diệp Phàm. Vương Trọng Lâu vì lời nói của Diệp Phàm mà đạt được đột phá. Cũng vì thế, Võ Đăng Sơn cũng bắt đầu lấy lòng Diệp Phàm. Hành động này, nếu đặt vào thời bình, vốn không phải chuyện gì to tát. Dù sao Võ Đăng Sơn thế nào, Vương Trọng Lâu ra sao, ngày xưa cũng chỉ là một võ phu, một sơn môn mà thôi, không mấy liên quan đến thiên hạ. Thế nhưng thời cuộc hiện tại động loạn, Bắc Hàn thoát ly Ly Dương đã khiến trong lòng các thế lực khắp thiên hạ bất an. Thêm vào biến cố của Võ Đăng Sơn hiện tại, cả hai việc này đều chủ yếu là vì Diệp Phàm. Điều này sao có thể không khiến những kẻ hữu tâm trong lòng kiêng kỵ? Ly Dương hoàng thất. Ngay vừa rồi, hai thám tử của Ly Dương vừa mới trở về. Nhìn tin tức mà thám tử mang về, Trương Cự Lộc rơi vào trầm tư sâu sắc. Một Bắc Hàn đã khiến Triệu Lễ đau đầu đến thế, hắn thật không biết mình có nên báo tin về Võ Đăng Sơn cho Triệu Lễ hay không. Trương Cự Lộc khẽ thở dài, nếu là bình thường, Võ Đăng Sơn lấy lòng Diệp Phàm thì cũng không đáng kể, cho dù cả Võ Đăng Sơn đều đầu quân cho Diệp Phàm, Ly Dương cũng sẽ không để tâm một ly. Nhưng hiện tại, khi Bắc Hàn đã trở thành phụ thuộc của Diệp Phàm, Võ Đăng Sơn lấy lòng Diệp Phàm đồng thời cũng nhất định sẽ có sự giao thiệp với Bắc Hàn. Cứ phát triển như thế này, sớm muộn gì, Bắc Hàn và Võ Đăng Sơn sẽ trở thành đồng minh, thậm chí có những giao thiệp sâu sắc hơn. Nếu cứ phát triển như vậy, đối với Ly Dương mà nói, đó là điều đại bất lợi. Dù sao Võ Đăng Sơn tuy chỉ là một sân môn, nhưng thực lực của Vương Trọng Lâu lại không thể xem thường. Thái Khanh, ngươi làm sao vậy? Khi Trương Cự Lộc đang ôm thư tín trầm tư, Triệu Lễ phát hiện sự bất thường của hắn, bèn mở miệng hỏi. Bệ hạ, gấp thư tín trong tay lại, Trương Cự Lộc đội vàng giả vờ như không có chuyện gì, thám tử đến báo, nghe nói Vương Trọng Lâu của Võ Đăng Sơn dường như hôm nay đã đạt được đột phá. Ồ, Triệu Lễ lại thiếu hứng thú, dù sao không nói đến khắp thiên hạ, ngay cả trong cảnh nội Ly Dương cũng có vô số thế lực giang hồ, thân là hoàng đế Ly Dương, hắn ngày thường đã đủ bận rộn với triều chính rồi, nếu còn phải kiêm lo những việc này, chẳng phải đã sớm mệt chết rồi sao? Bọn họ chỉ là những kẻ giang hồ thôn dã mà thôi, Ái Khanh Hà tất phải bận tâm đến thế vì những kẻ tầm thường này. Nghe Triệu Lễ nói, Trương Cự Lộc cười gượng gạo, khiến bệ hạ lo lắng, là lỗi của thần, cũng không có việc gì khác, chỉ là nghĩ xem liệu có thể lôi kéo Vương Trọng Lâu về, giúp đỡ Ly Dương mà thôi. Do dự mãi, Trương Cự Lộc vẫn chọn không nói chi tiết tình hình Võ Đăng Sơn cho Triệu Lễ. Dù sao cho dù có nói thì có thể làm gì được? Lao tổ Ly Dương Triệu Hoàng Triều đã mất, hoạn quan trẻ tuổi lại ra ngoài tìm kiếm khí vận mới. Ly Dương Vương Triều hiện tại hầu như không có chiến lược cấp cao nào có thể đối phó. Chỉ riêng một Vương Trọng Lâu của Võ Đăng Sơn đã đủ đau đầu, huống hồ hiện tại động đến Võ Đăng Sơn, Diệp Phàm chưa chắc đã khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Bắc Hàn Vương Từ Khiếu cũng không phải kẻ dễ đối phó, nhất định đã nhận ra vấn đề trong đó. Đến lúc đó, nếu Võ Đăng Sơn thật sự bị Ly Dương tấn công, Từ Khiếu nhất định sẽ lập tức xuất binh chi viện. Cứ như vậy, Trương Cự Lộc chỉ đành tự an ủi theo kiểu ác lở, thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Lôi kéo Vương Trọng Lâu, đó là một ý kiến không tồi, Ái Khanh cứ việc làm đi, nếu thành công có lẽ có thể giảm bớt phần nào tình cảnh khó xử hiện tại của Ly Dương Vương Triều. Tâm tư của Trương Cự Lộc, Triệu Lễ tự nhiên không thể đoán ra, chỉ tùy ý nói. Triệu Lễ lúc này vô cùng phiền muộn, nguyên nhân chính của sự phiền não đều là vì Bắc Hàn. Trong Bắc Hàn tồn tại không ít khí vận, điều này Triệu Lễ biết rõ. Và Triệu Lễ cũng từng đề xuất với hoạn quan trẻ tuổi đoạt lấy khí vận của Bắc Hàn, dùng để củng cố quốc vận Ly Dương, nhưng lại bị hoạn quan trẻ tuổi từ chối. Lúc đó, lời giải thích của hoạn quan trẻ tuổi là: thứ nhất, khí vận tồn tại ở Bắc Hàn không đủ để bù đắp cho quốc vận Ly Dương đã tổn thất cực lớn. Thứ hai, Bắc Hàn là tấm bình phong chống địch của Ly Dương Vương Triều, là chủ lực phòng vệ. Phía trước phải phòng ngự đại quân hùng mạnh của Bắc Mang Nữ Vương, phía sau phải chống lại sự nhăm nhe của Đại Đường, không thể xảy ra nửa điểm sai sót. Vì vậy, những khí vận này tuyệt đối không thể động đến. Nhưng bây giờ, trong mắt Triệu Lễ, lòng đấu kỵ bùng cháy, Bắc Hàn đã không còn thuộc về Ly Dương Vương Triều nữa. Nhưng những khí vận này, hắn cũng không thể có được nữa. Lúc này, toàn bộ Bắc Hàn đang bận rộn. Vô số công nhân đang xây dựng một đại điện hoa lệ. Tòa đại điện này là để cung phụng Diệp Phàm. Khi đại điện được xây dựng xong, nó có thể tụ tập khí vận của toàn bộ Bắc Hàn, cung cấp cho Diệp Phàm. Lúc này, đại điện đã xây dựng được 7-8 phần, nhìn từ xa đã thành hình. Bắc Hàn Vương Tử Khiếu đứng trước đại điện, chỉ huy các công nhân đang bận rộn, mọi người cố gắng làm việc nhé. Tòa đại điện này liên quan đến tương lai của Bắc Hàn chúng ta. Các công nhân cũng sôi nổi làm việc, trên mặt mọi người đều hớn hở. Bắc Hàn gia nhập dưới trướng Diệp Phàm, liền có thể nhận được sự che chở của Diệp Phàm. Diệp Phàm là ai? Có lẽ không lâu trước đây nhiều người còn chưa rõ ràng như vậy. Nhưng cùng với tất cả những gì Sở Môn hệ thống đã thể hiện, cùng với việc nhiều cao thủ thất bại thảm hại trên Vọng Kiếm Sơn, cảm nhận của thế nhân đối với Diệp Phàm dần trở thành kính phục, thậm chí sùng bái. Trong loạn thế này, các nước tranh phạt không ngừng, bách tính lê dân không hiểu gì về tranh đấu vương quyền, vinh nhục quốc gia. Điều họ biết là con trai, chồng hoặc cha của họ trong những cuộc chiến liên miên, dần dần lần lượt bỏ mạng. Gia viên bị chiến hỏa tàn phá. Cứ như vậy, có thể nhận được sự che chở của một người mạnh mẽ như Diệp Phàm, có lẽ có nghĩa là họ sẽ không còn bị chiến hỏa ảnh hưởng nữa. Thứ này có thể sống một cuộc sống bình thường, yên bình. Và đối với việc Bắc Hàn có thể gia nhập dưới trướng Diệp Phàm, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu cũng vô cùng phấn khích. Bắc Hàn kẹp giữa Ly Dương Vương Triều, Bắc Mang và Đại Đường, có thể nói mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng. Nếu túi đầu nhẫn nhịn, không để ý đến vụ kỳ án năm xưa, thì có thể làm một vương gia bình an trong Ly Dương. Nhưng Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đâu phải loại người mà sau khi chịu thiệt thòi lớn đến mức mất cả tính mạng phu nhân, vẫn có thể vô sự mà xưng huynh gọi đệ với Triệu Lễ. Vì vậy, mối thù giữa Bắc Hàn và Ly Dương Vương Triều là không thể hóa giải. Còn về mối quan hệ giữa Bắc Mang, Đại Đường và Bắc Hàn, Bắc Mang và Bắc Hàn có thể nói là thế thủ. Dù là những năm gần đây, hay xa hơn, Bắc Mang và Ly Dương liên tục xảy ra các trận chiến lớn nhỏ. Phần lớn những cuộc chiến này đều do Bắc Hàn Vương Tử Khiếu dẫn theo mấy chục vạn giáp sĩ tinh nhuệ của Bắc Hàn đánh thắng. Có thể nói, nhiều danh tướng và vô số chiến sĩ của Bắc Mang đều chết dưới tay Tử Khiếu và giáp sĩ tinh nhuệ của Bắc Hàn. Những mối thù này khó mà xóa bỏ, gần như không thể điều hòa. Vì vậy, ngay cả khi Bắc Hàn còn dưới sự cai quản của Ly Dương Vương Triều, Bắc Mang đã luôn tìm cơ hội tiêu diệt Bắc Hàn. Huống hồ Bắc Hàn giờ đây đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của Ly Dương Vương Triều. Mối quan hệ giữa Đại Đường và Bắc Hàn thì càng dễ nói hơn. Do vị trí địa lý của Đại Đường, Bắc Hàn và Ly Dương Vương Triều, nếu Đại Đường muốn tiến vào cảnh nội Ly Dương, thì nhất định phải đi qua cảnh nội Bắc Hàn. Dã tâm thống nhất thiên hạ của Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, thế nhân đều biết, vì vậy, nếu có cơ hội nuốt chửng Bắc Hàn, Đại Đường tuyệt đối sẽ không chút do dự. Trong tình cảnh như vậy, có thể nói sau khi thoát ly Ly Dương Vương Triều, tình thế của Bắc Hàn vô cùng nguy hiểm. Và mấu chốt khiến ba đại đế quốc đến nay không dám động thủ với Bắc Hàn, chính là một mình Diệp Phàm. Vì vậy, đối với việc đã hứa trước đó là dâng toàn bộ khí vận Bắc Hàn cho Diệp Phàm, Từ Khiếu vô cùng để tâm. Ngay cả việc xây dựng khí vận kim điện này, hắn cũng trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình. Và khi Từ Khiếu đang hớn hở giám sát quá trình xây dựng khí vận kim điện, một gia đình của Bắc Hàn Vương phủ lại vội vã chạy đến bên cạnh Từ Khiếu, "Vương gia, Lý tiên sinh nhờ ta nhanh chóng báo cho ngài, nói rằng thám tử đã dò la được tình báo quan trọng, xin ngài nhanh chóng trở về một chuyến." Từ Khiếu nghe gia đình truyền lời, sắc mặt thay đổi. Phải nói rằng lúc này, ngoài khí vận kim điện đang được xây dựng cho Diệp Phàm, việc khác còn khiến Từ Khiếu để tâm, chính là manh mối về vụ kinh đô kỳ án, bạch y án năm xưa. Và theo suy đoán của Từ Hiếu, tình huống có khả năng nhất khiến Lý Nghĩa Sơn khẩn cấp phái gia đình đến tìm mình, chính là thám tử đã dò la được tình báo liên quan đến vụ bạch y án năm xưa. Nghĩ đến đây, Từ Khiếu nóng lòng không đợi được mà nói với đám công nhân, "Mọi người cố gắng làm việc nhé. Vương phủ có việc, bản vương về trước một chuyến." "Vương gia cứ bận việc, không cần lo lắng cho chúng ta ở đây, khí vận kim điện xây cho Diệp Phàm điện hạ, chúng ta tự nhiên sẽ vô cùng để tâm." Các công nhân lớn tiếng đáp lại. Từ Khiếu gật đầu, cũng không chần chừ nữa, theo gia đình trong phủ đội vã trở về Bắc Hàn Vương phủ. Chương 136, bí mật Diệp Hiếu ưng ẩn dấu, thân phận của Diệp Phàm. Chương 136, bí mật Diệp Hiếu ưng ẩn dấu, thân phận của Diệp Phàm. Sau khi quay trở lại Bắc Hàn Vương phủ, Từ Khiếu liền đi đến thư phòng của chính mình. Lúc này Lý Nghĩa Sơn đã đợi ở trong thư phòng của Từ Khiếu từ rất lâu rồi. Ngồi bên bàn ghế, Lý Nghĩa Sơn đang nhíu chặt mày, chăm chú đọc một phong thư. "Lý lão đầu, rốt cuộc là chuyện gì, lại khiến ngươi vội vàng tìm ta về?" Từ Khiếu thấy chính mình bước vào mà Lý Nghĩa Sơn vẫn không phản ứng, liền mở miệng nói. Nghe thấy giọng nói của Từ Hiếu, Lý Nghĩa Sơn mới phản ứng lại, đưa phong thư trong tay cho Từ Hiếu, giọng điệu của Lý Nghĩa Sơn có chút nghiêm trọng, "Thân phận của kẻ đã ám sát vương gia ngài ở biên giới Bắc Hàn chúng ta lần trước, đã có chút manh mối rồi." "Ừm." Từ Khiếu nhận lấy phong thư Lý Nghĩa Sơn đưa tới, trong lòng lại tràn đầy thất vọng, đối với việc chính mình bị ám sát, ai đến ám sát mình, Từ Khiếu thật ra cũng không mấy bận tâm. Cầm lấy phong thư lướt qua một cái, Từ Khiếu liền không thèm để ý mà đập lá thư xuống bàn, "Lá thư này là ai truyền về? Chỉ nói kẻ ám sát ta là người của Ly Dương Vương Triều mà thôi. Không có chứng cứ liên quan rõ ràng thì thôi đi, ngay cả lý do suy đoán cũng không viết lên, đây là thành quả điều tra của thám tử Bắc Hàn Vương phủ chúng ta sao? Khi nào thì thám tử của Bắc Hàn Vương phủ chúng ta cũng chỉ có trình độ như vậy?" Lý Nghĩa Sơn khẽ thở dài, "Đây không phải là do thám tử của chúng ta điều tra ra, mà là có người đặt lá thư này lên bàn ở căn cứ tạm thời của thám tử chúng ta tại Ly Dương Hoàng Đô. Người phụ trách ở đó phát hiện ra phong thư này, cũng không dám tự mình quyết định, liền cấp tốc gửi về." "Ừm." Từ Khiếu nghe xong lời Lý Nghĩa Sơn nói, cũng đội vàng ngồi thẳng người dậy, Lý Nghĩa Sơn nói như vậy, khiến Từ Khiếu cũng hiểu ra sự nghiêm trọng của sự việc. Thứ nhất, có thể lặng lẽ đặt một phong thư vào căn cứ tạm thời của thám tử mình, điều này không hề dễ dàng. Trước hết đã đủ để chứng minh công lực thâm nhập và tiềm phục của kẻ hành động, vừa xa ám thám của Bắc Hàn. Thứ hai, mục đích của kẻ hành động là gì, rõ ràng không còn gì để bàn cãi, chính là muốn gây ra xung đột giữa Ly Dương và Bắc Hàn. Tuy trong thư không nói rõ bất kỳ nguyên nhân nào, cũng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Từ Khiếu lại tin rằng xác suất chính xác của thông tin này cực kỳ cao. Dù sao với năng lực của người truyền tin, việc ngụy tạo chứng cứ liên quan hẳn là dễ dàng vô cùng. Vì đã không làm như vậy, e rằng chủ yếu là do không thèm. Nói không chừng việc kích động Bắc Hàn và Ly Dương Vương Triều tranh đấu, đều là hành động tùy hứng của kẻ làm việc này. Hoặc cũng có thể là đang thử dò, đưa ra phương hướng, thử xem Bắc Hàn có đủ thực lực tự mình tìm ra sự thật của sự việc hay không. Nhưng bất kể thế nào, Từ Khiếu cũng không định xử lý việc này vào lúc này. Nghĩ đến những điều này, Từ Khiếu liền nói với Lý Nghĩa Sơn, bảo các thám tử bên ngoài gần đây hãy thu liễm một chút, cố gắng tập trung tại cứ điểm, ít dùng nơi ở tạm thời làm điểm tập kết. Thứ hai, bảo các thám tử theo manh mối này điều tra Ly Dương Hoàng Đô, có thể phái ra nhiều cao thủ đỉnh phong nhất phẩm như vậy, e rằng Ly Dương Hoàng thất còn ẩn giấu thủ đoạn bí mật, chỉ cần dặn dò các thám tử chỉ điều tra là được, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Lý Nghĩa Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vương gia nghĩ giống ta, hiện tại việc quan trọng nhất của Bắc Hàn chúng ta vẫn là chuyển khí vận cho Diệp Phàm điện hạ. Dù sao hiện tại Diệp Phàm chính là chỗ dựa của Bắc Hàn chúng ta, Diệp Phàm càng mạnh mẽ, Bắc Hàn chúng ta càng an toàn. Đúng là như vậy. Từ Khiếu suy nghĩ một lát lại hỏi Lý Nghĩa Sơn, à phải rồi, về việc khí vận chuyển giao thế nào, ngươi vẫn chưa nói kỹ cho ta. Lý Nghĩa Sơn khẽ cười, vương gia còn nhớ Triệu Hoàng Triều không? Triệu Hoàng Triều? Từ Khiếu nhíu mày, không phải đã bị Diệp Phàm đánh chết rồi sao? Bây giờ nhắc đến hắn làm gì? Vương gia còn nhớ Kim Liên trong tay Triệu Hoàng Triều không? Lý Nghĩa Sơn đáp lại từ hiếu. Đương nhiên nhớ, hình như là Kim Liên khí vận của Long Hồ Sơn, cùng với việc Triệu Hoàng Triều thân vong, Kim Liên đó cũng tan biến, như vậy, khí vận của Long Hồ Sơn bây giờ cũng sắp tiêu tán hết rồi nhỉ? Suy nghĩ một lát, từ hiếu nói. Khẽ gật đầu, Lý Nghĩa Sơn tiếp tục nói, đại khái là như vậy, Kim Liên khí vận này, chính là do khí vận của Long Hồ Sơn ngưng tụ mà thành. Bí pháp này, tên là Ngưng Khí Quyết, là bí pháp do một vị quốc sư của triều đại trước sáng tạo ra, trước khi Ly Dương khai quốc. Sau khi Ly Dương khai quốc, Long Hồ Sơn có thể nói là tương đương với quốc miếu, 200 năm qua, hương hỏa chưa từng gián đoạn. Cũng vì thế, trên Long Hồ Sơn đã ngưng tụ một lượng khí vận khổng lồ. Triệu Hoàng Triều liền dùng cách này để tụ tập, hình thành Kim Liên khí vận. May mắn thay, bí pháp này, ta cũng biết đôi chút, khí vận vốn dĩ hư vô mờ mịt, phương pháp thông thường khó mà tụ tập được, huống hồ lại không có cách nào vượt qua ngàn dặm, đưa khí vận của Bắc Hàn chúng ta đến Vọng Kiếm Sơn. Nhưng nếu ngưng tụ ra Kim Liên khí vận, sau khi từ hư hóa thực, mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng sao? Nghe Lý Nghĩa Sơn giải thích, Từ Khiếu ha ha cười lớn, chúng ta đang phiền não việc vận chuyển khí vận thế nào đây, như vậy rất tốt, rất tốt. Nhưng Kim Liên khí vận này phải ngưng tụ thế nào, cần chuẩn bị những gì không? Lý Nghĩa Sơn tiếp tục giải thích, những thứ cần chuẩn bị, ta đều đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần chúng ta đặt cung vị của Diệp Phàm Điện Hạ vào cung phụng đại điện, ta liền có thể bắt tay vào ngưng tụ Kim Liên. Tốt. Từ Khiếu gật đầu, cung phụng đại điện đại khái 3 đến 5 ngày nữa là có thể xây dựng xong, chỉ mong mọi việc thuận lợi. Cùng lúc đó đại đường Trường An thành phụ đệ tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm đại nhân, mọi việc thuận lợi, về manh mối thân phận của kẻ ám sát Từ Hiếu, đã giao đến tay thám tử Bắc Hàn Vương phủ rồi. Mấy hắc y nhân bịt mặt cung kính quỳ trước mặt trưởng Tôn Vô Kỵ. Những hắc y nhân này chính là mật thám tinh nhuệ của Ám Hà, tổ chức đặc biệt do trưởng Tôn Vô Kỵ nắm giữ. Ám Hà là một tổ chức sát thủ đáng sợ do trưởng Tôn Vô Kỵ nắm trong tay, trong tổ chức có hàng chục cao thủ tiêu giao thiên cảnh, cao thủ tự tại địa cảnh thì nhiều vô số kể. Tổ chức sát thủ này lấy việc nhận đơn giết người làm mục đích chính, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí có công pháp còn cần dùng người sống để tế luyện. Đương nhiên, đây chỉ là bề nổi. Còn phía sau, trong tổ chức Ám Hà, những mật thám mạnh mẽ như mấy hắc y nhân này thì không biết bao nhiêu mà kể. Đây đều là những cánh tay được trưởng Tôn Vô Kỵ bồi dưỡng để giúp hắn nắm giữ đại cục thiên hạ. Việc huấn luyện những người này cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là biến thái, vì vậy, ngay cả mật thám tinh nhuệ dưới trướng Từ Khiếu trong Bắc Hàn Vương phủ cũng không thể sánh bằng. Nghe báo cáo của các mật thám, trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra nụ cười lạnh, trình độ của thám tử Bắc Hàn Vương phủ quá đáng thất vọng. Nhưng cũng đúng thôi, trên đời này còn có thám tử nào có thể sánh bằng Ám Hà dưới trướng ta chứ? Chuyện này các ngươi làm rất tốt, xuống nhận thưởng đi. Mấy mật thám của tổ chức Ám Hà nghe vậy, nhìn nhau cười, đồng thanh cung kính nói, tạ ơn chủ thượng. Sau đó mấy mật thám này liền lặng lẽ rời khỏi phòng như khi đến. Khi mấy mật thám rời đi, trưởng Tôn Vô Kỵ lại rơi vào trầm tư. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu vốn dĩ không nằm trong phạm vi chú ý của hắn. Bắc Hàn ngày xưa thế nào, tự nhiên có Lý Thế Dân và các tướng lĩnh binh sĩ của hắn đi xử lý, đây không phải là chuyện mà tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã dẫn dắt Bắc Hàn Quy Thuận Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm. Chuyện này nếu là trước đây, thật ra cũng chẳng có gì. Nhưng hiện tại, trưởng Tôn Vô Kỵ lại có một suy đoán táo bạo. Đó chính là Diệp Phàm rất có khả năng có liên quan đến đại đường. Đương nhiên, điều này đối với Diệp Phàm, trên Vọng Kiếm Sơn không thể tìm được nửa điểm chứng cứ. Tình huống này khiến trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng tức giận, mật thám Ám Hà đã tiêu tốn của hắn rất nhiều tiền bạc và nửa đời kinh nghiệm, vậy mà lại không thể đặt chân lên Vọng Kiếm Sơn. Nhưng may mắn thay, tuy không thể trực tiếp dò la về bản thân Diệp Phàm, nhưng nhiều người có liên quan đến Diệp Phàm vẫn có thể dễ dàng điều tra được. Ví dụ như Diệp Hiếu Ưng. Nghĩ đến vị chủ tướng đại đường này, trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra nụ cười khinh thường. Bản thân Diệp Hiếu Ưng quả thực rất cứng rắn, không ăn mềm ăn cứng, mặc cho trưởng Tôn Vô Kỵ thăm dò thế nào, hắn cũng không hề răng nửa lời về Diệp Phàm. Nhưng đầu óc của người này lại không được linh hoạt cho lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ thay đổi suy nghĩ, hơi hé lộ một chút tin tức, liền khiến Diệp Hiếu Ưng lộ ra không ít sơ hở. Thêm vào đó, nhớ lại việc Diệp Hiếu Ưng trên triều đình mấy lần đều vì Lý Thế Dân nhắc đến Diệp Phàm mà thất thần. Tất cả những điều này đều khiến trưởng Tôn Vô Kỵ suy đoán, Diệp Phàm này chắc chắn có liên quan mật thiết đến đại đường. Mối liên hệ này thậm chí còn khiến Diệp Hiếu Ưng ăn ngủ không yên. Thú vị. Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, có thể khiến Diệp Hiếu Ưng bận tâm đến vậy, lại không dám nhắc đến dù chỉ một chút, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Cộng đồng chương 137, khí vận kim liên ngưng tụ. Diệp Phàm bước lên con đường vô địch. Chương 137, khí vận kim liên ngưng tụ. Diệp Phàm bước lên con đường vô địch. 5 ngày thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Một tòa cung phụng đại điện hoa lệ được xây dựng hoàn tất trên khoảng đất trống bên ngoài Bắc Hàn Vương phủ. Tất cả những điều này đều khiến các thế lực khắp thiên hạ vô cùng chú ý, không phải vì kiến trúc này hoa lệ hay khiến người ta chấn động đến mức nào. Chủ yếu là vì tác dụng của kiến trúc này chính là để cung phụng vị võ thánh nhân gian Diệp Phàm kia. Mà điều này cũng đại diện cho việc Bắc Hàn sẽ triệt để trở thành thế lực dưới trướng Diệp Phàm. Những năm gần đây, Bắc Hàn vốn dĩ đã là điểm mấu chốt được nhiều thế lực trên thiên hạ quan tâm, là điểm mấu chốt của cuộc tranh đấu thiên hạ. Những năm qua, khí vận mà Bắc Hàn ngưng tụ đã đủ để khiến mấy đại đế quốc đều thèm thuồng nhỏ dãi. Thế nhưng hiện giờ, luồng khí vận khổng lồ đủ sức ảnh hưởng đến hưng suy của một đế quốc này lại sắp được giao cho một người. Điều này sao không khiến những người thuộc các thế lực biết chuyện phải ghét tị, đố kỵ, căm ghét? Thế nhưng đối với điều này, cũng không ai dám có bất kỳ lời oán thán nào. Trước hết, luồng khí vận khổng lồ này nếu rơi vào người khác, là phúc hay họa thật sự khó mà nói. Dù sao khí vận hư vô mà mịn, khi có được trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả. Đúng như câu thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ví dụ như mẫu thân của Nam Cung Phó Sạn, cũng là người mang đại khí vận. Thế nhưng kết cục cuối cùng thì sao? Trái lại là vì phần khí vận mà nàng mang trên mình, mà phải chịu kết cục thảm khốc. Cho nên nói, không có đủ thực lực, thì khó mà khống chế được những luồng khí vận này. Diệp Phàm hiển nhiên không có mối lo ngại như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến người của các thế lực khắp thiên hạ phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hiện tại người của các thế lực khắp thiên hạ cũng đang chờ xem Bắc Hàn sẽ làm trò cười gì. Sự hư vô mờ mịt của khí vận, thế nhân đều biết. Bắc Hàn chưa từng lộ ra sự tồn tại của người nào am hiểu khí vận bí pháp, mà Vọng Kiếm Sơn cách Bắc Hàn lại xa xôi vạn dặm, người trong thiên hạ đều biết, Diệp Phàm lúc này dù thế nào cũng sẽ không rời Vọng Kiếm Sơn. Như vậy, chỉ dựa vào Bắc Hàn, dựa vào Từ Khiếu thì làm sao có thể đưa luồng khí vận khổng lồ kia đến Vọng Kiếm Sơn đây? Dưới sự chú ý của hàng vạn ánh mắt, Từ Khiếu cung kính bưng cung vị của Diệp Phàm, chậm rãi bước về phía chủ điện cung phụng đại điện đã xây xong. Dọc đường, vô số ba cánh Bắc Hàn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cung vị của Diệp Phàm. Tất cả ba cánh Bắc Hàn đều hiểu rõ, sau ngày hôm nay, vị võ thánh nhân dân này cũng chính là thần hộ mệnh của Bắc Hàn. Từng bước đi vào cung phụng đại điện, trong lòng Từ Khiếu cũng tràn đầy kích động. Mang trên mình mối thù giết vợ mười mấy năm, loại tâm trạng đè nén này người khác khó mà thấu hiểu. Thế nhưng từ ngày hôm nay trở đi, Từ Khiếu hiểu rằng mình không cần phải đè nén nữa, có Diệp Phàm làm chỗ dựa cho Bắc Hàn, hắn đã có thể dốc sức một phen mà không chút lo lắng. Đặt cung vị của Diệp Phàm một cách cung kính lên cung chắc trong chủ điện cung phụng đại điện. Sau đó Từ Khiếu liền cung kính quỳ xuống, dập đầu năm vóc sát đất trước cung vị của Diệp Phàm. Thuộc hạ, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, kính bái chủ thượng võ thánh nhân gian Diệp Phàm. Giọng nói trầm hùng của Từ Hiếu truyền ra từ đại điện. Sau đó, từng vòng ba cánh Bắc Hàn bên ngoài đại điện cùng nhau cung kính quỳ xuống. Tử dân Bắc Hàn, tham bái võ thánh nhân gian, mong võ thánh nhân gian hộ hữu Bắc Hàn, phù hộ tử dân Bắc Hàn an khang. Khi tiếng của ba cánh Bắc Hàn vừa dứt, Từ Khiếu đã bước ra khỏi đại điện. Đứng ở cửa cung phụng đại điện, Từ Khiếu giơ cao hai tay, dồn hết sức lực hô lớn, nghi thức cung phụng bắt đầu. Về hình, vạn tiếng quân hiệu và tiếng trống trận ầm ầm hòa lẫn vào nhau. Lý Nghĩa Sơn, người mặc một thân y phục vải thô, bước ra khỏi Bắc Hàn vương phủ. Không biết đã mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên Lý Nghĩa Sơn rời khỏi Bắc Hàn vương phủ. Trong tay hắn đang nâng lưu, chính là một đóa thủy liên trong tính triều hồ. Lắc lư đóa thủy liên, Lý Nghĩa Sơn cứ thế đi một vòng quanh toàn bộ thành trì. Cuối cùng, Lý Nghĩa Sơn cầm đóa thủy liên đến trước cung phụng đại điện, giơ cao thủy liên trong tay. Khoảnh khắc này, thiên địa liền xảy ra dị tượng. Mặc dù hồng nhật treo cao, sắc trời vẫn dần dần tối sầm lại. Tinh thần và nhật nguyệt hiện hiện, nhật nguyệt đồng thiên. Dị tượng này vừa xuất hiện, thiên hạ đều kinh hãi. Đa số mọi người đều nghi hoặc, Lý Nghĩa Sơn này đang làm gì? Lại có thể dẫn động dị tượng thiên địa như vậy? Thế nhưng nhiều người hiểu rõ ngọn ngành, thì đã hiểu Lý Nghĩa Sơn muốn làm gì rồi. Đại đường Trường An thành Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương trố mắt kinh ngạc nhìn dị tượng thiên địa do Lý Nghĩa Sơn dẫn động. Mãi một lúc lâu, Tề Thiên Trần mới lắp bắp nói, Lý Nghĩa Sơn này sao cũng biết khí vận bí pháp? Hắn đây là muốn học theo Triệu Hoàng Triều của Long Hồ Sơn, ngưng tụ khí vận kim liên sao? Viên Tiên Cương bên cạnh cũng lộ vẻ không thể tin được, khí vận kim liên vừa thành, trong thiên hạ này còn ai sẽ là địch thủ của Diệp Phàm nữa? Nói xong, Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Lúc này, cho dù Diệp Phàm thật sự không có chút quan hệ nào với Đại Đường, chỉ riêng mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Diệp Phàm cũng đủ khiến hai người trong lòng ảm đạm. Phải biết rằng, trong kỳ án áo trắng kinh đô năm đó, không chỉ Hoàng thất Ly Dương, mà Đại Đường Đế quốc cũng nhúng tay vào, thậm chí có thể nói là đồng ưu. Nếu sự việc bại lộ, với tính cách của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho Đại Đường. Nếu là trước kia thì còn đỡ, một Bắc Hàn nho nhỏ, tuy có thể gây ra chút phiền toái cho Đại Đường. Thế nhưng với thực lực của Bắc Hàn, tuyệt nhiên không thể làm tổn hại đến căn cơ của Đại Đường. Thế nhưng bây giờ lại khác, Bắc Hàn đã trở thành phụ thuộc của Diệp Phàm, vậy đến lúc Bắc Hàn tuyên chiến với Đại Đường, Diệp Phàm chưa chắc đã không ra tay. Cho dù Diệp Phàm không rời Vọng Kiếm Sơn, không thể thật sự đích thân đến Đại Đường, nhưng nhìn vào thực lực mà Diệp Phàm đã thể hiện, tùy tiện ban cho Từ Khiếu vài vật phẩm, nói không chừng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Vụ ám sát bên ngoài biên giới Bắc Hàn chính là bài học nhãn tiền. Chỉ riêng một tấm ngọc bài thôi, đã có thể phát ra một đòn uy thế ngập trời như vậy. Một đòn diệt sát nhiều cao thủ nhất phẩm đỉnh phong đến thế. Với thực lực như vậy, ngay cả nhiều cao thủ võ học lục địa thần tiên cảnh giới, e rằng cũng không thể dễ dàng làm được như thế phải không? Dưới sự chú ý của Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, cũng như của vô số người thuộc các thế lực khắp thiên hạ, trong lãnh thổ Bắc Hàn, vô số thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập, sau đó hào hạt đổ về đóa kim liên trong tay Lý Nghĩa Sơn. Theo dòng thiên địa linh khí hùng vĩ tuôn vào, màu sắc của đóa thủy liên kia bắt đầu dần dần đậm hơn. Trước tiên là một lớp kim sắc nhạt điểm xuyết trên thủy liên, tựa như đóa thủy liên đang nằm trong màn sương sớm màu vàng nhạt. Và theo thời gian trôi qua, những vệt kim sắc kia càng lúc càng rõ ràng, bao phủ toàn bộ đóa thủy liên. Cho đến khi toàn bộ đóa thủy liên được nhuộm thành màu kim sắc rực rỡ, một luồng kim quang nhạt liền tỏa ra từ đóa sen ấy. Cảnh tượng như vậy khiến người của các thế lực khắp thiên hạ đang chú ý đến đây đều là người. Không gì khác, đóa khí vận kim liên ngưng tụ khí vận Bắc Hàn mà Lý Nghĩa Sơn tạo ra này, phẩm chất và quang thái của nó lại vượt xa khí vận kim liên của Triệu Hoàng Triều Long Hồ Sơn rất nhiều. Mà nếu Diệp Phàm có được đóa kim liên này, thực lực của hắn e rằng lại sẽ bạo tăng rất nhiều. Điều này không thể không khiến nhiều người thuộc các thế lực phải lo lắng trong lòng. Ví dụ như Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương và Hoàng đế Lý Thế Dân của Đại Đường, hoặc Hùng Bá của Thiên Hạ Hội. Đương nhiên người khó chịu và lo lắng nhất chính là Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ. Chỉ là, điều mà nhiều người trong thiên hạ không biết là, cùng với sự thành hình của đóa kim liên kia, một luồng tín niệm chi lực khổng lồ liền vượt qua ngàn dặm, đến Vọng Kiếm Sơn. Nói đúng ra, là khoảnh khắc Tử Khiếu đặt cung vị của Diệp Phàm vào cung phụng đại điện. Luôn tín niệm chi lực mạnh mẽ này, liền ra chỉ lên người Diệp Phàm. Biến cố này, trực tiếp khiến nội lực dao động quanh thân Diệp Phàm, bắt đầu tăng gọn từng chút một. Mà người duy nhất chứng kiến tất cả những điều này, chỉ có Hạo Thiên đang ở bên cạnh Diệp Phàm. Cảm nhận khí tức khủng bố không ngừng tỏa ra từ quanh thân Diệp Phàm, ngay cả Hạo Thiên cũng kinh ngạc vô cùng. Chương 138, khí vận gia trì, Diệp Phàm đột phá. Chương 138, khí vận gia trì, Diệp Phàm đột phá. Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm nhắm mắt quanh chân, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự gia trì của Bắc Hàn khí vận. Lúc này, dưới sự chống đỡ của Bắc Hàn khí vận, tu vi của hắn bạo trướng. Hơn nữa, dưới sự quán chú của khí vận, Diệp Phàm lúc này toàn thân kim quang lấp lánh. Xoạt đột nhiên một đạo kim mang xông thẳng lên trời, xé toạc mặt hồ thành hai nửa. Diệp Phàm mở hai mắt, ánh mắt sắc bén như điện, tựa hồ có thể xuyên thấu trời xanh. Gầm hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng trường thiếu, âm ba cuồn cuộn, chấn động cả ngọn núi. Hạo Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi híp lại, chỉ là, nàng nhìn thấy, Diệp Phàm đột nhiên bùng lên một vệt kim quang rực rỡ. Kim quang xông thẳng lên trời, tựa như thiên quang, chiếu sáng cả Vọng Kiếm Sơn, khiến màn đêm đen kịt cũng sáng bừng lên vài phần. Kim quang vạn trượng. Trong trung tâm kim quang, Diệp Phàm khoanh chân mà ngồi, lĩnh ngộ. Quanh thân hắn, từng luồng kiếm mang màu trắng nhạt bao quanh. Những kiếm mang này, tựa như vật sống, xoay tròn chậm rãi quanh hắn. Mỗi một tia kiếm mang đều tràn ngập sự sắc bén và bén nhọn. Chúng tản mát ra uy áp kinh khủng tột cùng. Uy áp đó, cứ như sự tồn tại có thể hủy diệt thế giới. Chuyện này sao có thể? Nhìn Diệp Phàm ở trung tâm kim quang, Hạo Thiên hoàn toàn ngây người. Bởi vì nàng cảm nhận rõ ràng, khí tức bùng phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, thậm chí còn cho nàng một cảm giác không thể địch lại, cứ như trời sập vậy. Đây là Bắc Hàn khí vận. Hạo Thiên trợn to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm ở trung tâm kim quang. Khí tức mênh mông được này, tuyệt đối không phải phàm vật có thể sở hữu, nhất định là đến từ Bắc Hàn khí vận. Nhưng sao lại xuất hiện trên người Diệp Phàm? Chẳng lẽ hắn đang hấp thu Bắc Hàn khí vận, rồi định luyện hóa dung hợp nó sao? Vừa nảy sinh ý nghĩ này, Hạo Thiên liền lắc đầu. Bởi vì chuyện này căn bản không thể làm được, chưa nói đến việc Diệp Phàm có thủ đoạn luyện hóa Bắc Hàn khí vận hay không, cho dù có, cũng không thể hoàn thành bước này. Phải biết rằng, Bắc Hàn khí vận là trời sinh đất dưỡng, trải qua ngàn vạn năm ngưng tụ mà thành, ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện chạm vào nó. Thú hổ, vô cụ chi cảnh của Diệp Phàm còn chưa đột phá. Chẳng trách Diệp Phàm có chút không đúng, hóa ra hắn đang được Bắc Hàn khí vận tẩy lễ. Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ầm ầm trên người Diệp Phàm không ngừng vang lên tiếng sấm, kim quang bao phủ cả một vùng thiên địa. Rắc, rắc kim quang đi qua, hư không vỡ nát. Không gian quanh Diệp Phàm từng tấc sụp đổ, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, càn quét bốn phía, nuốt chửng tất cả. Đây là? Diệp Phàm cũng kinh ngạc và phần. Sau đó, ý thức hắn chìm sâu. Lúc này, trong cơ thể hắn đã có thêm một đoàn kim quang, rực rỡ vô cùng. Đây là gì? Diệp Phàm lông mày hắn nhướng lên, có chút nghi hoặc. Các thế lực lớn lúc này chứng kiến nhân gian võ thánh Diệp Phàm được Bắc Hàn khí vận gia trì, lại trở nên đáng sợ đến vậy, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Dù sao bọn họ đều biết, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu đã sớm quy thuận hắn, chỉ là không ngờ khí vận của Bắc Hàn lại kinh khủng đến thế. Khí vận bực này, cho dù đặt vào cả thiên hạ cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Các phương thế lực chấn động. Đáng chết. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chúng nhân Long Hổ Sơn âm tình bất định. Khí vận của Bắc Hàn, quả nhiên kinh khủng a. Diệp Phàm đã có được Bắc Hàn khí vận gia trì, tiềm lực tương lai quá lớn. Giờ đây, chúng ta còn hy vọng sao? Năm xưa, lão tổ Triệu Hoàng Triều nhập mộng muốn giết hắn, đã kết thủ án với hắn. Giờ đây chúng ta cố chấp tự phòng, ngược lại bị hắn từng bước quật khởi, đến tận bây giờ đã sắp giẫm chúng ta dưới chân rồi. Triệu Hy Dực nhìn thấy cảnh này, lẩm bẩm không ngừng. Tâm trạng hắn rất tệ, vô cùng tệ. Sự tồn tại như Triệu Hoàng Triều còn mệnh vòng trong tay Diệp Phàm, mà bốn người bọn họ ngay cả Nam Cung Phó Xạ còn không ngăn được, huống hồ là nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Giờ đây, Diệp Phàm mượn Bắc Hàn khí vận gia trì, thực lực tăng lên đến trình độ này. Bọn họ phải làm sao? Là đi đầu quân hay nghĩ cách liên thủ với các thế lực khác cùng chống lại nhân gian võ thánh, nếu không chỉ dựa vào Long Hổ Sơn căn bản không phải đối thủ. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, Triệu Hy Dực ngẩng đầu hỏi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện mọi người đều im lặng không nói, tựa hồ đang suy tính điều gì, hoặc có chút sợ hãi. Dù sao, nhân gian võ thánh Diệp Phàm, thực lực quá đáng sợ, ngay cả lão tổ thế lực cường hãn còn thất bại, bọn họ còn lấy gì mà đấu với đối phương? Võ đế thành vương tiên tri phụ đệ. Cái gì? Nhân gian võ thánh Diệp Phàm được Bắc Hàn khí vận gia trì, trở nên càng đáng sợ hơn. Vương Tiên Tri đột nhiên đứng bật dậy, kinh hô thành tiếng, chuyện này không thể nào. Chuyện Bắc Hàn Vương Tử Khiếu quy thuận nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cả giang hồ không ai không biết không ai không hay. Nhưng vẫn luôn không có động tĩnh, không hiểu vì sao đột nhiên Bắc Hàn Vương lại có động tĩnh. Chẳng lẽ là vì Hạo Thiên đi tìm nhân gian võ thánh Diệp Phàm, mà Bắc Hàn Vương vẫn chọn đứng sau nhân gian võ thánh, đem khí vận của Bắc Hàn tặng cho Diệp Phàm, để cầu được che chở. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Phàm liền thật sự quá nghịch thiên rồi. Nghĩ đến đây, Vương Tiên Tri lông mày hắn nhíu chặt, tâm trạng phức tạp. Diệp Phàm như mặt trời ban trưa, hắn lại nên làm thế nào cho phải? Mặc dù bản thân chưa từng gặp nhân gian võ thánh chân chính, danh tiếng của hắn vẫn còn đó. Giờ đây mục đích Hạo Thiên đi tìm nhân gian võ thánh, khiến người ta không thể nào đoán được, nàng muốn làm gì đây? Nếu ta là nhân gian võ thánh Diệp Phàm, tất nhiên sẽ không để Hạo Thiên tùy ý làm càn. Hắn nhất định sẽ chém giết Hạo Thiên, từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân. Vương Tiên Tri suy tư. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm giờ đây tu vi đại trướng. Hạo Thiên ngay trước mắt hắn, chỉ cần ra tay. Vương Tiên Tri trong lòng kinh hãi, Hạo Thiên là thiên đạo hóa thân, là sự tồn tại cao quý vô cùng, ai dám trêu chọc. Nhưng giờ đây nhân gian võ thánh Diệp Phàm được khí vận gia trì, đã phi phàm không nhỏ. Nếu Hạo Thiên lại hành động mạo hiểm, tất nhiên sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Mặc dù Hạo Thiên là thiên đạo hóa thân, nhưng nàng muốn đối phó Diệp Phàm, cũng phải trả giá rất lớn. Vương Tiên Chi trong lòng cảm khái và phần, đạo của bản thân rốt cuộc ở nơi nào? Lại phải đi như thế nào? Kỳ thực trong lòng hắn có rất nhiều lo lắng, bản thân có lẽ phải ra ngoài đi đây đi đó. Trạng thái này muốn để thăng thực lực dường như căn bản không thể rồi. Đệ tử Đường Môn còn chưa tỉnh táo khỏi sự chấn động của đại đạo câu cá vừa rồi, giờ đây lại nhìn thấy cảnh Diệp Phàm được Bắc Hàn khí vận thực lực đại trướng. Điều này khiến trái tim bọn họ đập điên cuồng, tựa hồ có một cây búa khổng lồ hung hăng gõ vào lồng ngực. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ cảm thấy khó thở. Vậy thì, thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi? Rất nhiều người nhịn không được hỏi. Chuyện này một loạt biến hóa này, khiến bọn họ cảm thấy thế giới quan bị lật đổ. Nhân gian võ thánh này sao lại đáng sợ đến vậy? Bọn họ kinh hãi. Các ngươi nói, nhân gian võ thánh có diệt Đường Môn chúng ta không? Có người trong lòng thấp thỏm bất an lên tiếng. Chắc là không đến mức đó, dù sao Đường Môn và hắn không có thù oán. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm hắn đã là tuyệt thế yêu nghiệt rồi, nếu lại để hắn tiếp tục trưởng thành, chúng ta lão tổ Đường gia nói ra nỗi lo lắng của hắn. Lời này vừa thốt ra, khiến mọi người trầm mặc. Hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu kinh ngạc vô cùng, hắn sao cũng không ngờ, Diệp Phàm lại được Bắc Hàn khí vận gia trì, thực lực bạo tăng, quả thực khó tin. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ, Diệp Phàm quá mức lợi hại, nói không chừng tương lai sẽ là ẩn họa đối với an nguy của Đại Minh. Thiết Đạm Thần Hầu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lại rơi vào khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết của Hạo Thiên trong Sở Môn hệ thống, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhìn xuống thượng quan Hải Đường bên dưới. Hải Đường, ngươi nói nhân gian võ thánh lúc này đối mặt Hạo Thiên, chúng ta ra tay viện trợ, hắn liệu có nguyện ý chấp nhận không? Thiết Đạm Thần Hầu nhìn sang thượng quan Hải Đường bên cạnh hỏi. Diệp Phàm được Bắc Hàn khí vận, Hạo Thiên đại đế thực lực siêu phàm, tất cả những điều này đều khiến Thiết Đạm Thần Hầu không thể không cân nhắc. Hầu gia, chúng ta không thể mạo hiểm. Thượng quan Hải Đường nhíu mày, lắc đầu. Đây là ân oán giữa nhân gian võ thánh Diệp Phàm và Hạo Thiên đại đế, nếu nhúng tay vào, nói không chừng sẽ bị cả hai bên đối địch, thậm chí là bị các thế lực đối địch công phạt. Ai? Thiết Đạm Thần Hầu thở dài một hơi, hắn biết bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm đã là nhân gian võ thánh, thì chú định không phải người bình thường. Cho dù không có sự giúp đỡ của bọn họ, Hạo Thiên cũng chưa chắc làm gì được Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Thiết Đạm Thần Hầu gật đầu, không còn do dự nữa. Hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên lý này, cho nên cũng không lập tức quyết đoán, hắn chỉ là hỏi thử một chút mà thôi. Không chỉ Hộ Long Sơn Trang, ngay cả Lương Thiền Tự cũng đang thảo luận về chuyện Diệp Phàm được Bắc Hàn khí vận. Trong Lương Thiền Tự, chúng tăng ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, bảo tướng trang nghiêm. A Di Đà Phật một trận tụng niệm khẽ vang lên, chỉ thấy một lao tăng đứng dậy. Phương trưởng, chúng tăng còn lại đều lên tiếng. Lao tăng này chính là thủ tọa đương đại của Lương Thiền Tự, Long Thụ Tăng Nhân. Long Thụ Tăng Nhân chậm rãi mở mắt, trong hai mắt tinh quang chợt lóe, tựa như một vầng nhiệt dương. Toàn thân hắn tản mát ra thiền ý nồng đậm. Phương trưởng, thực lực của ngài. Thấy hắn đứng dậy, có đệ tử nhịn không được nghi hoặc hỏi. Ha ha. Long Thụ Tăng Nhân cười nhạt một tiếng, không giải thích. Chúng đệ tử nhìn nhau, bọn họ đều đoán Phương Trượng có lẽ đã đột phá cảnh giới. Long Thụ Tăng Nhân không giải thích, chỉ nói, nhân gian võ thánh Diệp Phàm được khí vận gia trì, thực lực hiện giờ phi phàm không nhỏ. Chúng đệ tử nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã trở thành truyền kỳ, không ai không kính ngưỡng. Hơn nữa hắn còn sở hữu Bắc Hàn khí vận gia trì, càng không thể nào lường được. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm này không thể trêu chọc a. Chúng đệ tử đều lên tiếng, sau khi biết tin tức này, trong lòng bọn họ chấn động vô cùng. Long Thụ Tăng Nhân ánh mắt lấp lánh, chốc lát lại nói, Diệp Phàm được khí vận gia trì, hắn nhất định sẽ quật khởi. Bắc Hàn và Ly Dương có quan hệ đối địch, xem ra Bần Tăng cần phải ra ngoài đi đây đi đó. Long Thụ Tăng Nhân ngự khí bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu trước. Các đệ tử còn lại nghe xong, liền ngây người, bọn họ có chút không thể tin được. Sư phụ, nhân gian võ thánh Diệp Phàm được khí vận gia trì, có liên quan đến việc ngài nhập thế sao? Lý Đương Tâm trong lòng tựa hồ đã có suy đoán, nhưng lại không dám nói rõ. Ha ha, Bần Tăng chỉ là ra ngoài xem xét một chút. Ly Dương và Bắc Hàn vẫn là nước lửa không dùng, vi sư muốn đi khuyên giải một chút, tránh cho bách tính lầm than. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Long Thụ Tăng Nhân nói xong những lời này, liền xoay người lướt nhanh ra bên ngoài. Chúng đệ tử ngây người. Lý Đương Tâm cũng cười khổ lắc đầu. Hắn không ngờ mục tiêu của sư phụ lại rõ ràng đến vậy, điều này khiến trong lòng hắn không tự chủ được mà nảy sinh một tia khâm phục. Sau đó hắn cũng đội vàng đi theo ra ngoài. Chương 139, đột biến. Khí vận kim liên biến thành khí vận kim long đản. Chương 139, đột biến. Khí vận kim liên biến thành khí vận kim long đản. Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm nhận được khí vận Bắc Hàn gia trì, cả người khí chất đều đã thay đổi, thân thể hắn bị kim mang bao phủ, cả người như thiên thần giáng lâm, uy phong lẫm liệt. Ầm ầm, hắn bỗng nhiên vung một quyền, hư không chấn động. Diệp Phàm một quyền trực tiếp quanh sát ra, không khí nổ tung, hình thành xung kích đấm ba. Một quyền này của hắn ẩn chứa khí huyết chi lực lớn, nhục thân lực lượng càng khủng bố vô cùng, trực tiếp đập chết một con cự mãng trong ngai giản. Diệp Phàm thu quyền mà đứng, cảm nhận khí huyết quần quận trong cơ thể, khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Khí vận Bắc Hàn không ngừng tuôn vào trong cơ thể, mà giờ phút này Diệp Phàm lại cảm giác được thân thể hoặc trong đầu chính mình có thứ gì đó muốn bùng phát ra. Đây là đốn nộ. Hắn nhìn Tang Tang trước mắt nhàn nhạt nói, cô nương cứ tự nhiên, ta có việc cần tạm thời rời đi. Lời vừa dứt, Diệp Phàm đã đằng không mà đi. Tang Tang ngây người nhìn bóng lưng Diệp Phàm đi xa, lẩm bẩm nói, tên gia hỏa này sao đột nhiên chạy mất rồi. sẽ không lại đùa giỡn ta chứ? Nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ, nàng có thể cảm nhận được Diệp Phàm đối với chính mình thiện ý, có lẽ hắn thật sự có việc gấp, cho nên mới đi trước một bước. Đáng tiếc, Diệp Phàm căn bản không nhìn thấy bộ dáng này của Tang Tang, bởi vì Diệp Phàm đã sớm bay lên không trung rồi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Giờ phút này Diệp Phàm đã đi tới một nơi rìa nhai giản, hiện giờ đã có đốn ngộ, khi muốn đột phá, nhất định phải tìm một hoàn cảnh yên tĩnh, không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào. Nơi nhai giản này không còn gì thích hợp hơn, sau đó hắn nhảy một cái vào nhai giản, phía dưới nhanh chóng khoanh chân mà ngồi, cảm nhận tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, theo khí vận Bắc Hàn tràn vào trong cơ thể chính mình, hắn phát hiện trong đầu chính mình có thứ gì đó dục dịch muốn động. Thứ này, cứ như ngọn lửa vậy, muốn từ trong đầu hắn phun trào ra, đây là muốn đột phá rồi. Diệp Phàm tâm niệm vừa chuyển, gầm trong nháy mắt, một trận nộ hống trầm thấp vang vọng tận trời, toàn thân cơ phu hắn tỏa ra quang trạch, lân phiến màu vàng bao phủ toàn thân, tựa như khoác lên hoàng kim giáp trụ, vô cùng bá đạo, uy nghiêm. Tựa hồ đây là tiếng rồng ngâm, tiếng gầm thét đặc hữu của long tộc. Sau đó, hắn mở ra song mâu, trong mắt lộ ra tinh quang, một luồng khí huyết cường hãn cực độ bạo phát ra, phản phất một đầu hoàng cổ cự thú thức tỉnh. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, cảm nhận khí huyết quần quần nóng bỏng trong cơ thể chính mình. Theo khí vận Bắc Hàn không ngừng tràn vào, thiên địa linh khí bàng bạc mênh mông điên cuồng hội tụ tới, khiến cả người hắn tắm rửa trong đó. Những lân phiến rồng bên ngoài thân thể hắn, tản mát ra quang mang rực rỡ chói mắt, lấp lánh rạng rỡ, giống như khôi giáp đúc bằng vàng, vô cùng rực rỡ và chói mắt. Diệp Phàm tâm thần ngưng lại, dẫn dắt những linh khí này tiến vào trong cơ thể chính mình, tôi luyện thân thể hắn. Dần dần, lân phiến rồng trên thân thể hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hầu như bao bọc hắn kín kẽ. Diệp Phàm khoanh chân mà ngồi, dẫn dắt linh khí bàng bạc xung quanh tẩy lễ nhục thân chính mình. Theo thời gian trôi qua, số lượng lân phiến rồng trên bề mặt cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, hầu như bao bọc hắn kín mít, trong nháy mắt khôi phục bộ dáng ban đầu nhàn nhạt tựa hồ lấp lánh kim mang. Cuối cùng, nhục thân của Diệp Phàm đạt tới trình độ nhất định sau, ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Diệp Phàm trong lòng cảm thán, khí vận Bắc Hàn quý giá biết bao, chỉ một chút thôi, hắn đã thu hoạch được nhiều lợi ích như vậy. Theo càng ngày càng nhiều khí vận Bắc Hàn tràn vào trong cơ thể, Diệp Phàm tâm tư vừa động, hắn quyết định đem những khí vận dư thừa này ngưng kết thành một đóa khí vận kim liên. Dù sao Bắc Hàn Vương không chút do dự đem khí vận Bắc Hàn cho chính mình, vậy thì cũng phải vì tương lai sau này lưu lại một tia đường lui. Hắn tâm ý vừa động, lập tức khí vận Bắc Hàn trong cơ thể nhanh chóng ngưng kết thành một đóa khí vận kim liên. Đóa khí vận kim liên này không lớn, chỉ to bằng bàn tay, hình bầu dục, nhưng nó tản mát ra kim mang chói mắt vô cùng. Khí vận Bắc Hàn trước mắt Diệp Phàm cuối cùng hình thành một đóa khí vận kim liên vàng óng ánh, lấp lánh rạng rỡ, đẹp đẽ tuyệt vời, tràn đầy linh vận. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hắn giơ tay vẫy một cái, lập tức đóa khí vận kim liên này bay về phía Diệp Phàm. Hắn vươn tay trái nắm lấy đóa khí vận kim liên này, lập tức cảm giác được chính mình cùng khí vận kim liên sản sinh liên hệ, loại liên hệ này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, huyền ảo dị thường. Trong lòng hắn kích động, không ngờ dễ dàng như vậy đã ngưng kết thành khí vận kim liên, hơn nữa còn là một đóa khí vận kim liên năm cánh phẩm chất. Diệp Phàm biết, đây là nguyên nhân của khí Bắc Hàn, nếu không hắn cũng không thể ngưng kết ra một đóa khí vận kim liên phẩm chất tuyệt hảo. Khí vận kim liên quá thần bí rồi. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, khí huyết quần quật mãnh liệt trong cơ thể của trào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng chính mình tăng lên không ít, nhục thân cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lợi ích do đốn ngộ mang lại sao? Quả nhiên cường hãn. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm liền cảm giác được khí vận kim liên trước mắt chính mình phát sinh biến hóa, khí vận Bắc Hàn lại bắt đầu không ngừng tuân vào trong khí vận kim liên, khí vận kim liên của Diệp Phàm lại lần nữa tăng trưởng, tổng cộng 5 cánh, mỗi một cánh đều tản mát ra quang thải trong suốt lấp lánh. Ra xoa, cái này cũng được sao? Diệp Phàm trợn to hai mắt, đầy mặt kinh hãi, vạn vạn không ngờ khí Bắc Hàn còn có thể tiếp tục ngưng kết khí vận kim liên. Diệp Phàm không dám chậm trễ, hắn thôi động linh lực chính mình, bắt đầu dẫn dắt đóa khí vận kim liên này, khiến nó tiếp tục tăng cường. Rất nhanh, phẩm giai của khí vận kim liên tăng lên 6 cánh, quang thải của mỗi một cánh đều càng thêm rực rỡ chói mắt rồi. Sau đó, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, bởi vì phẩm giai của khí vận kim liên đã là 7 cánh rồi, vẫn còn đang tăng lên. Chẳng lẽ là tiết tấu 8 cánh, 9 cánh sao? Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu. Mặc kệ, dù sao khí Bắc Hàn có thể giúp hắn tăng cường thực lực, hơn nữa, đóa khí vận kim liên này tất nhiên vẫn còn đang tiếp tục ngưng kết. Diệp Phàm hiểu rõ, nhất định phải nắm bắt cơ hội, nhất định phải tận khả năng tăng cường khí vận kim liên. Cuối cùng, khí vận kim liên đạt tới 9 cánh. Lúc này, khí Bắc Hàn tựa hồ hao tổn gần hết, chậm rãi ẩn lui rồi. Hô Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị lãng phí nữa rồi. Khí vận kim liên 9 cánh. Diệp Phàm mắt sáng ngời, lấp lánh quang mang. Hắn cẩn thận xem xét đóa khí vận kim liên 9 cánh này, toàn thân vàng óng, trong suốt lấp lánh, chảy xuôi hạ quang mờ ảo. Đóa khí vận kim liên này, giống như một mặt trời nhỏ, tản mát ra quang mang vô tận, bao phủ Diệp Phàm, làm nổi bật hắn thần thánh vô cùng. Mà những điều này còn chưa kết thúc, sau đó lại có một cánh kim liên chậm rãi từ bên cạnh khí vận kim liên nở ra, khí vận kim liên 10 cánh sao có thể. Mà giây tiếp theo khí vận kim liên kim quang tràn ngập biến mất không thấy, chỉ còn lại một quả trứng màu vàng trôi nổi trước mắt Diệp Phàm. Khoảnh khắc này, Diệp Phàm mới chân thực cảm ứng được sự tồn tại của rồng. Quả trứng này vậy mà có ba động sinh mệnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, phản phất có thể nghiền nát hư không. Diệp Phàm nhìn chằm chằm quả trứng này, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Đột nhiên, quả trứng này hơi run rẩy một chút. Đông. Âm thanh này tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta tim đập thình thịch. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, một luồng long uy vô song đột nhiên bạo phát, quét ngang về bốn phía. Trong nháy mắt, núi rừng rung chuyển, cây cối xào xạc lay động, lá rụng bay lả tả khắp trời, giống như trời mưa vậy. Mà giây tiếp theo quả trứng rồng này lại khôi phục bình tĩnh, liền không còn động tĩnh gì nữa, yên lặng rơi vào trong tay Diệp Phàm. Nhìn quả kim long đản này, Diệp Phàm đầy mặt rối rắm, rốt cuộc là tình huống gì, vì sao lại không có động tĩnh nữa rồi? Chẳng lẽ là ngủ rồi sao? Quả trứng lạnh nhạt này trong tay Diệp Phàm yên tĩnh vô cùng. Diệp Phàm lấy ra một thanh truy thủ, chuẩn bị cắt rách vỏ trứng thăm dò một phen. Hắn vừa mới vạch ra một đao, quả trứng này liền mãnh liệt run rẩy lên, sau đó, bên ngoài nó xuất hiện một vòng gợn sóng, Diệp Phàm lập tức cảm thấy hổ khẩu đau nhói, suýt chút nữa không giữ nổi truy thủ rồi. Quả trứng lạnh nhạt này, vậy mà còn biết phản kháng. Ta xoa, như bức như vậy sao? Diệp Phàm trợn to mắt, đầy mặt một bức. Diệp Phàm cũng không còn rối rắm nữa, dù sao chính mình cũng không hiểu rõ quả trứng này cũng đi theo chính mình, không bằng đi tiếp tục câu cá, dù sao bữa tối của chính mình còn chưa có. Bên bờ sông nhỏ Vọng Kiếm Sơn, Hạo Thiên sau khi Diệp Phàm rời đi, liền một mình ngồi ở đây bắt đầu câu cá. Đột nhiên, Diệp Phàm trở về rồi, Hạo Thiên cười híp mắt nói, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ơ, ngươi sao lại ở đây? Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ nàng vậy mà còn ở đây đợi chính mình. Hạo Thiên chỉ vào cây cổ thụ cao vút đằng xa, nói, ta ở đây câu cá nha. Ngươi ở đây câu cá? Diệp Phàm kinh ngạc đến ngây người. Hạo Thiên cười nói, đúng vậy, ta vì sao phải đi? Ở lại còn phải ăn cá nữa chứ. Khỏe miệng Diệp Phàm co giật, những nữ nhân mà chính mình quen biết này, vì sao đều thích đến nhà hắn ăn trực chứ? Người này tựa hồ còn kỳ ba hơn Nam Cung Phó Xạ và Từ Bị Hùng, không biết xấu hổ như vậy, đậu bị như vậy, hoàn toàn lật đổ ấn tượng của Diệp Phàm đối với nàng a. Cuối cùng Diệp Phàm nhìn thấy cá trong giỏ cá, kinh ngạc nói, nhiều như vậy, đều là ngươi câu được sao? Ừm, con cá này không tệ, cho ngươi bồi bổ thân thể đi. Hạo Thiên cười hì hì nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Hạo Thiên thầm nghĩ, nữ nhân này của ngươi thật được. Vừa mới tới lúc còn đang kêu la câu cá nhàm chán, không ngờ một lát sau vậy mà câu được nhiều như vậy. Hạo Thiên muốn không chú ý kim long đản cũng không được, giờ phút này nó tản mát ra kim quang lấp lánh. Khoảnh khắc nhìn thấy quả trứng này, trong mắt Hạo Thiên lưu quang tràn đầy, chợt lóe lên rồi biến mất. Ôi, quả trứng này là gì? Hạo Thiên cố ý kinh ngạc một chút hỏi. Diệp Phàm nhìn bộ dáng kinh ngạc kia của Hạo Thiên, sợ rằng nữ nhân này đem quả kim long đản này nấu rồi, bảo vệ trong tay, cảnh cáo nói, đừng có để ý quả trứng này. Hạo Thiên bĩu môi nói, nhìn bộ dáng keo kiệt kia của ngươi kìa, ngươi yên tâm đi, ta không ăn thứ này đâu. Hạo Thiên nói xong liền xoay người đi câu cá, ánh mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Vừa rồi rõ ràng là khí vận Bắc Hàn, theo lý mà nói hẳn là ngưng kết khí vận Kim Liên chứ không phải Kim Long Đản. Hiện giờ Diệp Phàm lại mang theo một quả Kim Long Đản trở về, xem ra chuyện này càng ngày càng thú vị rồi, cũng không hưởng chính mình đi một chuyến nhân gian. Diệp Phàm nhìn thấy Hạo Thiên không có cướp đoạt Kim Long Đản của chính mình, lúc này mới yên tâm một chút, dù sao sự xuất hiện của nữ nhân này quá đột ngột, tựa hồ chính mình còn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng địch ý không rõ. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là câu thêm mấy con cá nuôi trong sân, tùy thời có thể uống canh cá. Sau đó Diệp Phàm đem Kim Long Đản nhét vào trong ngực, bắt đầu chuyên chú câu cá. Chương 140, Kim Long ấp nở, long khí trên người Diệp Phàm hiện hiện. Hắn là nhân gian đế vương. Chương 140, Kim Long ấp nở, long khí trên người Diệp Phàm hiện hiện. Hắn là nhân gian đế vương. Cử động của Diệp Phàm một lần nữa khiến các thế lực lớn trong thiên địa chấn động và kinh thán. Chơi ạ, cái tên kia đúng là yêu nghiệt mà, lại có thể dùng Bắc Hàn khí vận ngưng kết ra Kim Long Đản. Thằng nhóc này không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, ngay cả vận khí cũng đi tiên, quả thực khiến người ta ghen tị chết đi được. Lôi Gia Bảo, Lôi Vô Kiệt vẻ mặt kinh thán không ngớt nhìn tất cả những điều này, cảm thấy nhận thức của chính mình dường như quá hạn hẹp, khí vận này rõ ràng chỉ có thể ngưng kết thành kim liên, tại sao lại là một Kim Long Đản chứ? Hắn trăm mối không thể giải thích, trải qua đả kích lâu như vậy, hắn cũng đã biết, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đời này chú định huy hoàng sáng lạ, tuyệt đối không thể lường trước được. Không được, phải nắm chặt thời gian nâng cao thực lực rồi, nếu không sẽ bị bỏ xa phía sau, không kịp đuổi theo. Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng rực, tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, hắn muốn nỗ lực nâng cao thực lực, không đến mức bị triệt để nghiền ép quá thảm. Lôi Oanh, Lôi Thiên Hổ, Lôi Thiên Hạc ba người cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại có thể ngưng tụ Long Đản. Long Đản à, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, theo truyền thuyết, mỗi một quả Long Đản sau khi ấp nở đều sở hữu tiềm lực sánh ngang cấp bậc tiên đế. Thằng nhóc này không phải nhân tộc sao? Sao còn có thể thai nghén Long Đản, đây là kỳ tích. Bọn họ tất cả đều kinh hãi, chấn động không tả. Hơn nữa, cái gọi là Long Đản cực kỳ khan hiếm, rất nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy, không ngờ Diệp Phàm lại ngưng tụ Long Đản, khiến bọn họ cảm thấy khó tin. Tên này quả nhiên yêu nghiệt, khí vận thâm hậu vô cùng. Lôi Thiên Hổ cảm khái. Ừm, hắn nếu không yêu nghiệt thì làm sao có thể gây ra thiên địa của mình, giáng xuống thiên địa dị tượng, khí vận gia trì, ngưng tụ Long Đản. Lôi Thiên Hạc tán đồng, Diệp Phàm quả thực rất lợi hại, yêu nghiệt siêu phàm. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chóng đến Vọng Kiếm Sơn đầu nhập nhân gian võ thánh. Lôi Thiên Hổ kích động nói, xoa tay hầm hè. Ngươi trước đừng đội xúc nổi. Lôi Thiên Hạc lắc đầu, tuy rằng khí vận của nhân gian võ thánh cường đại, nhưng chúng ta dù sao cũng không quen thuộc với hắn, hơn nữa hắn còn có một kẻ địch là Hạo Thiên, nếu mạo hiểm đi tới, vạn nhất bị kẻ địch ám toán, e rằng sẽ chịu thiệt lớn. Lôi Minh nhìn trừ môn hệ thống, trầm tư một lát, hiện giờ Từ Bị Hùng và Tuyết Nguyệt Thành quan hệ căng thẳng, Tuyết Nguyệt Thành lại là đồng minh lớn nhất của chúng ta vẫn nên án binh bất động đi. Đường Môn ngay lúc này nhất thời lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm Kim Long Đản trong tay kia. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ, Diệp Phàm lại có thể ngưng tụ Long Đản, điều này quả thực quá khủng bố. Khí vận của Diệp Phàm nồng đậm như vậy, ai dám chọc hắn, đó thuần túy là tìm chết. Nhân gian võ thánh ngưng kết tại sao không phải là khí vận kim liên chứ? Đường Trạch cau mày, vô cùng nghi hoặc. Hừ, có phải vì thế lực của Diệp Phàm quá cường đại, thêm vào đó thân phận hắn đặc biệt, cho nên mới ngưng kết ra Kim Long Đạn? Đường Liên phân tích nói. Có lý. Đường Liên nguyện gật đầu. Khí vận của nhân gian võ thánh quá khủng bố, nếu là khí vận Kim Liên, e rằng căn bản không thể chịu đựng được, phòng trường chỉ có thể ngưng tụ Kim Long Đạn thôi. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Bên trong tòa cung điện Thiên Ngoại Thiên, Câu Ngư đại đạo quả nhiên có chút thần bí. Vô Tâm quanh chân ngồi trên bồ đoàn, cảm ứng linh khí ẩn chứa trong không gian xung quanh, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt, đồng tử bắn ra tinh mang, nhìn về hư không xa xôi, phát hiện Kim Long Đạn trong tay Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Long Đạn? Hắn lập tức đứng dậy, lông mày hơi nhíu, có một dự cảm không lành, Diệp Phàm sẽ không ngưng kết ra Kim Long Đạn chứ? Hắn cẩn thận quan sát Long Đạn, lập tức kinh ngạc, đây là Kim Long Đạn. Kim Long Đạn? Cái này hắn trong lòng chấn động vô cùng, cảm thấy có chút hoang đường. Phải biết rằng, Chân Long là tồn tại trong truyền thuyết được xưng là vạn thú chí tôn, không thể tin nổi. Hắn khẽ nói thầm, nhân gian võ thánh làm sao có thể tạo ra Kim Long Đạn chứ? Hắn có chút thất thần, trong lòng có một dự cảm không lành. Long Đạn à, tồn tại trong truyền thuyết, theo truyền thuyết, nó là từ hỗn độn mà sinh ra, là tiên thiên chi linh à, sở hữu lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu có thể ấp nở ra, tất sẽ là cự phách khủng bố nhất thiên hạ. Loại vật này, làm sao có thể bị hắn đạt được? Chẳng lẽ là do khí vận mà thành? Hắn lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng rõ ràng, thế gian này luôn tràn đầy bất ngờ, có lẽ trong cõi u minh có một con đường như vậy, có thể khiến Diệp Phàm ngưng tụ Long Đạn. Khí vận của tên này quả thực rất khủng bố. Hắn nheo mắt, cảm thấy trong lòng có chút bất an. Võ Đăng Sơn, Vương Trọng Lâu vừa mới đột phá nhìn tất cả những điều này, đó là vẻ mặt kinh thán, tâm thần của hắn run rẩy. Nhân gian võ thánh, quá không tầm thường rồi, ngay cả Long Đạn cũng ngưng tụ ra rồi, đây là muốn làm gì đây? Đây là một con thông thiên đại đạo à, chúng ta phải đi theo bước chân của hắn, nếu không sẽ bỏ lỡ. Hắn lẩm bẩm nói. Hắn nhìn về phương xa, trong mắt bắn ra tinh quang, có sự sắc bén rực rỡ chói mắt. Vừa rồi vì Câu Ngư đại đạo của nhân gian võ thánh, đốn ngộ thành tựu đại hoàng đỉnh biến mãn, bây giờ lại nhìn thấy Kim Long Đạn này, cảm thấy trái tim của chính mình dường như bị va đập mạnh mẽ. Nộ tâm của hắn sôi trào lên, đôi mắt của hắn lóe sáng, rực rỡ huy hoàng. Hắn muốn tiến thêm một bước, bước ra bước đó, lĩnh ngộ được một tầng huyền ảo khác, thành tựu chân ngã, đạt đến cảnh giới mới. Càng thêm kiên định Võ Đăng Sơn đi theo bước chân của nhân gian võ thánh. Vương Trọng Lâu ngay lúc này trong lòng hắn nghi hoặc và phần, tại sao nhân gian võ thánh lại ngưng kết ra Kim Long Đạn? Tại sao không phải là Kim Liên, lại cứ ngưng kết ra cái này? Điều này không hợp lẽ thường à? Vương Trọng Lâu tâm tư phức tạp. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Hôm Tẩy Tượng vẻ mặt kinh ngạc không ngớt nhìn Vương Trọng Lâu đang ngẩn người. Vương Trọng Lâu không trả lời, chỉ ngẩn ngơ thất thần, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có ký ức hắn khi còn trẻ tu luyện, trải qua tôi luyện, cũng có cuộc đối thoại với sư phụ. Rất lâu sau, Vương Trọng Lâu chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, khôi phục bình thường. Hôm Tẩy Tượng ngay lúc này cũng nhìn thấy Kim Long Đạn trong tay Diệp Phàm trong trữ môn hệ thống, hắn vẻ mặt chấn động. Sư Minh, Kim Long Đạn này sẽ không phải là khí vận Kim Liên mà ngươi nói chứ? Hắn hít sâu một hơi, trong lòng kinh ngạc vô cùng, quyết định của bọn họ là đúng. Không phải. Vương Trọng Lâu nghiêm túc nói, theo lý mà nói, khí vận chỉ có thể ngưng kết ra Kim Liên, tuyệt đối không thể ngưng kết ra Long Đạn. Hắn cũng trăm mối không thể giải thích, nhân gian võ thánh ngưng kết ra Long Đạn, chắc chắn không đơn giản. Hắn trong mắt lộ ra khát vọng cháy bỏng, có một loại xúc động muốn thử sức. Đã vậy chúng ta đã lựa chọn đi theo bước chân của nhân gian võ thánh, vậy thì không cần lo lắng nữa. Hắn ngưng kết ra Long Đạn, ta tin rằng, tương lai, hắn tất sẽ vang danh khắp thiên hạ. Hắn nhìn Kim Long Đạn, cảm nhận uy áp bàng bạc tỏa ra từ đó, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhân gian võ thánh tất sẽ đột phá vô cụ chi cảnh, trở thành một tồn tại hạo thiên đại đế khác. Hắn nắm chặt nắm đấm, tâm triều dâng trào, hắn có dự cảm Diệp Phàm sẽ dẫn dắt mọi người mở ra một con đường tu luyện mới. Nhân gian võ thánh, ngươi nhất định có thể chiến thắng hạo thiên. Hắn trong lòng thầm niệm. Thiên hạ hội hùng bá, nhân gian võ thánh lại có thể ngưng kết ra Kim Long Đạn. Hùng bá nhìn Kim Long Đạn trong trữ môn hệ thống, không khỏi trợn to mắt, vẻ mặt chấn động. Khoảng cách như vậy, hắn dường như đều có thể cảm nhận được uy áp bàng bạc trên Kim Long Đạn, khiến hắn cũng không nhịn được run rẩy. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, lắc đầu cười nói, xem ra nhân gian võ thánh đạt được Bắc Hàn khí vận, ngưng kết Long Đạn à. Nhưng chỉ dựa vào cái này khiêu khích Hạo Thiên dường như vẫn chưa đủ. Hắn cười lạnh, trong lòng cũng không sợ Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm và Hạo Thiên chênh lệch quá lớn. Minh chủ, chúng ta từng đắc tội nhân gian võ thánh, bây giờ lại ngưng kết ra Kim Long Đạn, nếu hắn trưởng thành, e rằng một người bên cạnh nhắc nhở, có chút kiêng kỵ, sợ Diệp Phàm quật khởi sau này báo thù. Nhiếp Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần chúng ta đừng đi gây phiền phức nữa, nhân gian võ thánh căn bản sẽ không để chúng ta vào mắt. Các đệ tử trầm mặc. Quả thực, bọn họ từng đắc tội Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm thật sự báo thù, e rằng đã sớm ra tay rồi. Bộ Kinh Vân nhìn Kim Long Đạn trong trữ môn hệ thống kinh ngạc không ngớt nói, rõ ràng là một đóa Kim Liên. Tại sao lại biến thành Kim Long Đạn? Kim Long Đạn này, e rằng không đơn giản à? Khí vận cường đại như vậy, nếu có thể nuốt chửng, chẳng phải có thể trực tiếp lên tiên độ rồi sao? Rất nhiều đệ tử kinh ngạc vô cùng. Cơ miệng. Đột nhiên Nhiếp Phong quát một tiếng, ngăn cản bọn họ tiếp tục thảo luận. Đây là cơ duyên của nhân gian võ thánh, chúng ta nếu dám dòng nó, tất chết không nghi ngờ. Nghe được câu nói này, mọi người đều giật mình. Bọn họ mới phản ứng kịp, chủ nhân của Kim Long Đạn này chính là nhân gian võ thánh, tuy rằng không có bối cảnh hiển hách, nhưng lại có thiên phú nghịch tiên. Nhân gian võ thánh có thể đi đến bước này, hoàn toàn dựa vào chính mình, loại người này, chú định tài hoa hơn người, chút tiểu xảo của bọn họ, làm sao có thể che giấu được. Bọn họ nhao nhao im như ve sầu mùa đông, không dám thảo luận nữa về vấn đề Kim Long Đạn. Bên trong Ly Dương hoàng cung, trẻ tuổi hoạn quan nhìn chằm chằm Kim Long Đạn trong tay Diệp Phàm trong trữ môn hệ thống, hàn mang trong mắt lóe lên. Kim Long Đạn này vốn dĩ thuộc về Ly Dương, bây giờ lại bị Bắc Hàn Vương Tử Khiếu tặng cho Diệp Phàm, khiến hắn trong lòng phẫn nộ. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi, Diệp Phàm ngưng kết ra Kim Long Đạn, dường như còn liên quan đến quốc vận Ly Dương, dù sao Bắc Hàn ngay lúc này vẫn là phạm vi quản hạt của Ly Dương. Điều này khiến hắn ghen tị, phẫn hận. Đồng thời, hắn trong lòng còn có một tia hoảng sợ. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ ngay lúc này đã hoảng loạn chạy tới chỗ trẻ tuổi hoạn quan này, rất cung kính nói: "Công công, ngài nhất định phải cứu Ly Dương." Trẻ tuổi hoạn quan lạnh lùng liếc nhìn Triệu Lễ, hắn biết Triệu Lễ nói là có ý gì, bọn họ đều rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Bắc Hàn Vương Tử Khiếu đã đem Bắc Hàn khí vận cho Diệp Phàm, hiện giờ chúng ta phải làm chính là nhân lúc Kim Long Đạn chưa phá vỏ mà cướp lấy. Trẻ tuổi hoạn quan giọng nói trầm thấp nói, trong ngữ khí của hắn tràn đầy sát phạt chi ý. Triệu Lễ nghe vậy, vội vàng nói: "Ta lập tức phái người lẻn vào, cướp đoạt Kim Long Đạn." Trẻ tuổi hoạn quan phất phắt tay, ngăn cản nói: "Ngươi phái ai đi, đều là đi chịu chết, điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi." Án binh bất động, Bắc Hàn Vương đã đem Bắc Hàn khí vận chuyển rời vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hắn đã ngưng kết ra Kim Long Đạn rồi. Hắn ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu đáng chết này, lại có thể giúp Diệp Phàm ngưng tụ ra Long Đạn rồi. Trẻ tuổi hoạn quan sắc mặt âm trầm nhắm mắt, âm trầm nói: "Trước tiên bí mật tìm kiếm, sau khi tìm được cơ hội, thừa cơ hành động, đoạt lấy Kim Long Đạn." Triệu Lễ gật gật đầu, lập tức hỏi: "Công công, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Trẻ tuổi hoạn quan hừ lạnh nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần làm theo lời ta phân phó là được rồi, những cái khác giao cho bản công công." "Vâng." Triệu Lễ túi lầu đáp. "Ừm, ngươi lui xuống đi." Trẻ tuổi hoạn quan phất phất tay. Triệu Lễ hơi khom lưng hành lễ, sau đó chậm rãi đi ra đại điện. Đợi sau khi Triệu Lễ rời đi, trẻ tuổi hoạn quan trên mặt hiện lên thần sắc độc ác, hừ lạnh nói: "Nhân gian võ thánh, không đáng để lo ngại, ngươi trung quy cũng sẽ vẫn phải bất lạc, Kim Long Đảng ngươi ngưng kết, ta cũng phải thu lấy." Chương 141, chàng trai trẻ đến chương 141, chàng trai trẻ đến hiện tại, người của Ly Dương Vương Triều đều biết, Diệp Phàm đã có thể ấp nở Kim Long Đản. Vị hoạn quan trẻ tuổi kia cũng đã sớm quyết định chủ ý trong lòng mình. Chớp mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua. Dưới vọng kiếm sơn, một chàng trai trẻ, lưng đeo một thanh một kiếm, trực tiếp lên núi, không ai chú ý đến hành tung của chàng trai này. "Hừ, cái gì mà nhân gian võ thánh? Trong mắt ta, cũng chẳng qua là thổ kê ngõa cầu mà thôi." Chàng trai trẻ tự lẩm bẩm một mình. Dù sao xung quanh cũng không có ai, hắn dường như cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Diệp Phàm trên núi dường như đã có cảm ứng với sự xuất hiện của chàng trai này. Tên này rốt cuộc cũng thật sự có vài phần gan dạ, nhưng không biết bản lĩnh và gan dạ của hắn có tương xứng hay không. Diệp Phàm nói xong lời này liền nheo mắt lại. Triệu Lễ căn bản không hề biết chàng trai trẻ kia chính là hoạn quan bên cạnh mình. Không ngờ Diệp Phàm lại thật sự có thể ngưng kết ra Kim Long Đạn, nếu nói người này thật sự có nhân gian đế vương tướng, vậy thì Ly Dương Vương triều của ta diệt vong, e rằng cũng chẳng còn bao lâu nữa. Triệu Lễ tự lẩm bẩm một mình, mà người bên cạnh dường như cũng chẳng mấy hứng thú với lời nói của hắn. "Hoàng thượng không cần lo lắng. Cái gì mà nhân gian đế vương tướng? Chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng mà võ lâm nhân sĩ ban cho hắn mà thôi. Hơn nữa hiện tại người của chúng ta đã đến vọng kiếm sơn rồi. Chắc hẳn Kim Long Đảng kia cũng căn bản không thể tiếp tục giữ lại được nữa." Theo lý mà nói, Hàn Diêu tự đối với Diệp Phàm căn bản không thể có lòng tin lớn đến vậy. Nhưng hắn dường như lại có lòng tin cực lớn vào vị hoạn quan trẻ tuổi kia. Nếu thật sự có thể làm được như vậy, vậy thì chấm cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Triệu Lễ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Hàn Diêu tự bên cạnh mình. Cũng chính vào lúc này, Từ Phượng Niên thông qua sở môn hệ thống đã nhìn thấy vị hoạn quan trẻ tuổi kia đang từng bước leo lên vọng kiếm sơn. Trong lòng Từ Phượng Niên có vài phần hiếu kỳ, thật sự không thể hiểu nổi, vị hoạn quan trẻ tuổi này tuy nhìn có vài phần quen mắt, nhưng rốt cuộc là ai thì lại không thể nhớ ra. "Cha, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chàng trai này lên vọng kiếm sơn rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn với nhân gian võ thánh kia thật sự có chuyện gì?" Mặc dù Từ Phượng Niên trong thế hệ trẻ cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng Từ Khiếu kia sao có thể là loại ngu ngốc đó được. "Phượng Niên à, người này e rằng là người mà Ly Dương Vương triều phái đi. Ngươi và ta đều biết, nhân gian võ thánh kia lại có nhân gian đế vương tướng. Chắc hẳn Ly Dương Vương triều kia không yên tâm về hắn." Từ Phượng Niên nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn đối với Diệp Phàm lại có sự hiểu biết vô cùng rõ ràng. Có thể thai nghén ra Kim Long Đản này, tự nhiên cũng là khí vận của hắn. Nhưng Ly Dương Vương triều kia phái người đến vọng kiếm sơn rốt cuộc là để đàm phán, hay là để chiến đấu, điều này thì có chút khó nói. "Nếu là như vậy, ngươi cho rằng nhân gian võ thánh sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?" Từ Phượng Niên vẫn còn chút hiếu kỳ, hỏi Từ Khiếu một câu. Mà Từ Khiếu nghe xong câu hỏi này, liền nheo mắt lại, dùng tay vuốt vuốt mấy sợi râu dưới cằm mình, dường như có chút khó khăn để trả lời câu hỏi của đứa con trai bảo bối của mình. "Phượng Niên, vị trí Bắc Hàn Vương sớm muộn gì cũng là của ngươi, ta đối với cục diện hiện tại cũng thật sự có chút mơ hồ. Không bằng ngươi nói thử xem sao?" Từ Khiếu nhất thời cũng thật sự rất khó đưa ra phán đoán, không thể trả lời câu hỏi của Từ Phượng Niên. "Những năm gần đây, Ly Dương Vương triều đối với Bắc Hàn của ta xưa nay cũng không mấy yên tâm. Mặc dù Bắc Hàn của chúng ta đối với Ly Dương không có ý đối địch, nhưng Triệu Lễ kia lại 3 lần 7 lượt gây sự với chúng ta. Nếu nói hắn thật sự dám lấy hình thức như vậy mà đối địch với nhân gian võ thánh, vậy thì lúc này chúng ta cũng nên lựa chọn phe phái rồi." Từ Phượng Niên trực tiếp nhìn ra bên ngoài đại điện. Lời nói này của Từ Phượng Niên khiến Từ Khiếu cảm thấy vô cùng hài lòng, con trai mình tuy còn trẻ, nhưng về mặt tâm trí thì cũng chẳng kém mình là bao. Chàng trai trẻ kia rất nhanh đã sắp đến đỉnh núi, Diệp Phàm cũng căn bản không hề vội vàng, trực tiếp sai người đến cửa lên núi chờ đợi. Ngươi cứ ở đó chờ là được rồi, bất kể kẻ đến có bản lĩnh lớn đến đâu, không cần động thủ với hắn. Nếu hắn muốn đến gặp ta thì cứ trực tiếp dẫn đến là được. Diệp Phàm nói lời này vô cùng bình thản. Lý Dịch Dương với tư cách là thủ tịch đại đệ tử của Diệp Phàm, bản lĩnh dưới tay tự nhiên cũng không tệ. Hơn nữa đối với sự xuất hiện của chàng trai trẻ kia, hắn tự nhiên cũng có sự hiểu biết nhất định. Sao vậy? Sư phụ chẳng lẽ đối với người này còn thật sự ôm hy vọng gì sao? Tên này toàn thân đầy ý, chắc hẳn sư phụ cũng có thể nhận ra được chứ. Lý Dịch Dương nhìn Diệp Phàm một cái, dường như cảm thấy có chút không thể tin nổi. Diệp Phàm không trực tiếp nói chuyện, chỉ nheo mắt lại. Lý Dịch Dương thấy sư phụ có thái độ như vậy cũng không nói gì, trực tiếp rời khỏi đại điện. Rất nhanh, liền đến chỗ cửa lên núi. Chỉ là khi hắn đến đây, lại phát hiện chàng trai trẻ kia đã biến mất tăm. Chương 142, suy đoán cơ bản. Chương 142, suy đoán cơ bản. Lý Dịch Dương trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thử, tiểu tử kia rốt cuộc đã đi đâu? Đôi mắt híp lại, Lý Dịch Dương phóng tầm mắt nhìn, nào còn thấy dấu vết của tiểu tử trẻ tuổi kia. Dựa vào năng lực của hắn, muốn phát giác sự tồn tại của một người như vậy, có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng cứ như vậy, tiểu tử trẻ tuổi kia lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn. Đối với năng lực của chính mình, hắn có sự tự tin tuyệt đối. Huống hồ sư phụ của chính mình cũng đã có sự phát giác như vậy. Cho dù chính mình phát giác có sai sót, vậy thì Diệp Phàm làm sao có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề nào? Không đúng, sư phụ bảo ta đến đây chắc chắn cũng có ý chỉ. Tên kia cứ thế biến mất. Lý Dịch Dương lại đi đi lại lại mấy vòng ở cửa lên núi, vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tiểu tử trẻ tuổi kia. Mà lúc này, Diệp Phàm lại ngồi ngay ngắn giữa đại điện, hai mắt tinh anh nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa. Kim Long Đản bây giờ đã ở trong thời kỳ ấp nở, khi nào có thể ấp nở ra Kim Long? Mặc dù đã có kế hoạch nhất định, thế nhưng hắn cũng hiểu, trong tình huống này, chuyện này căn bản không thể vội vàng. Bây giờ chính mình thân là nhân gian võ thánh, phóng tầm mắt khắp võ lâm và giang hồ, người có thể sánh vai cùng chính mình thật sự là ít ỏi vô cùng. Mà tiểu tử kia lại có thể âm thầm biến mất trong ý niệm của chính mình, tên đó quả thực cũng coi là có chút năng lực. Hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu, không rõ tiểu tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là thế nào. Trên người tuy nói không thể phát giác bất kỳ dao động năng lượng nào, thế nhưng hắn có thể đến được Vọng Kiếm Sơn này, chắc chắn là địch không phải bạn. Xoẹt. Lý Dịch Dương đang ở cửa lên núi, vô cùng cảnh giác nhìn xuống chân núi. Đột nhiên có một bóng người vọt ra từ bên cạnh hắn, bóng người đó ổn định đáp xuống đất rồi liền ha ha đại thiếu. Ha 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 ha. Không ngờ ta đến Vọng Kiếm Sơn này lại có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Thật sự là quá nể mặt ta rồi. Dù sao đi nữa, nhân gian võ thánh kia có thể phái người ở cửa lên núi chờ đợi đại giá quang lâm của ta. Hắn cũng coi như có chút thành ý với ta. Lý Dịch Dương nhất thời có chút phản ứng không kịp. Định thần nhìn về phía bóng người kia, lúc này mới phát hiện, người đó thân hình trung bình, có chút gầy gò. Thế nhưng khắp người lại căn bản không thể nhìn ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Hắn rốt cuộc dựa vào năng lực gì mà đến được Vọng Kiếm Sơn này? Lý Dịch Dương cũng thật sự là có chút khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Vọng Kiếm Sơn này, bất kể là lên núi hay xuống núi, đều không hề dễ dàng. Nơi này người bình thường e rằng căn bản cũng không biết sự tồn tại của nó. Chỉ có những võ lâm nhân sĩ thông qua sở môn hệ thống, mới có thể phát giác Vọng Kiếm Sơn này mang khí tượng đế vương nhân gian. Người rốt cuộc là ai, lại dám tự ý xông vào Vọng Kiếm Sơn, nơi này không phải là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Dịch Dương sắc mặt lạnh lùng, nhìn tiểu tử trẻ tuổi kia, sắc mặt khó coi mở miệng nói. Mà tiểu tử trẻ tuổi kia nghe xong lời này lại hoàn toàn không động lòng, dùng ngón tay chỉ vào Lý Dịch Dương, rồi mở miệng nói, tiểu tử, ta biết ngươi cũng coi như có chút năng lực. Thế nhưng dựa vào những năng lực này của ngươi, muốn ngăn cản ta lên núi, e rằng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Khuyên ngươi một câu, mau chóng rời khỏi đây, nhường ra một con đường cho ta. Nếu không, đối với ngươi cũng không có lợi ích gì nhiều. Tiểu tử trẻ tuổi kia ngữ khí không thiện, Lý Dịch Dương nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận. Theo hắn thấy, tên này tự mình xông lên núi, vốn đã có chút bất kính với sư phụ của chính mình. Bây giờ lại khẩu xuất cùng ngôn nói ra những lời như vậy, hắn rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào? Nơi này là Vọng Kiếm Sơn, cũng không phải là chỗ ngươi có thể tùy tiện làm cản. Nói ra thân phận và tên của ngươi, ta sẽ lên thông báo. Sau khi được cho phép mới có thể lên núi, nếu không thì xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Lý Dịch Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng trong tình huống này, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh cử vọng động nào. Mặc dù nói từ trên người tiểu tử trẻ tuổi này không thể phát giác bất kỳ dao động năng lượng nào, thế nhưng một khi hắn có thể tự mình xông lên Vọng Kiếm Sơn này, điều đó chứng tỏ hắn tự nhiên cũng có năng lực nhất định. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng đi đến đây như vậy? Tiểu tử trẻ tuổi nghe xong lời của Lý Dịch Dương, trong lòng quả thực cảm thấy có chút phiền não, dùng ngón tay chỉ lên núi, rồi vô cùng kiêu ngạo mở miệng nói, cái gì mà ta lên núi còn cần thông báo, ta có thể vô cùng có trách nhiệm mà nói cho ngươi biết. Dưới gầm trời này, nơi nào mà chẳng phải đất đai của Lý Dương Vương Triều? Ở bất kỳ nơi nào ta cũng có thể tùy ý làm càn, ta xem ai có thể ngăn được ta. Diệp Phàm ở trong đại điện trên núi, đã nắm rõ tình hình ở cửa lên núi vô cùng rõ ràng. Hắn có thể phán đoán ra, xem ra Lý Dương Vương Triều này muốn ra tay với chính mình rồi. Hay cho 1 triệu lễ không biết sống chết, lại dám dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Chương 143, tâm sự của Lý Dương Vương Triều. Chương 143, tâm sự của Lý Dương Vương Triều. Diệp Phàm nheo mắt lại, trong đầu đã đại khái nghĩ thông suốt mọi chuyện trước sau. Tuy rằng không quá chi tiết, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Cái gọi là tiểu tử trẻ tuổi kia suy cho cùng cũng chỉ là sát thủ do Ly Dương Vương triều phái ra. Thế nhưng đối với bản lĩnh của chính mình, hắn lại có lòng tin cực lớn. Chuyện chính mình đã thai nghén ra Kim Long Đản, e rằng khắp thiên hạ không ai không biết, không ai không hay rồi. Triệu Lễ kia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức liên quan. Đại Đường Vương triều đã bị diệt vong, hắn lại làm sao có thể không lo lắng chứ? Vốn dĩ không có lòng đối địch với các ngươi. Nếu các ngươi tự mình tìm đến, vậy thì đừng trách ta ra tay không khách khí. Diệp Phàm nói xong lời này, đứng dậy từ vị trí của chính mình. Hắn đi vài vòng trong đại điện, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Tuy rằng hắn không muốn gây sự vào bất cứ lúc nào, nhưng Ly Dương Vương triều này e rằng cũng có chút không chịu nổi tịch mình rồi. Nếu đã nói hắn tự mình tìm chết, vậy thì ta cũng có thể chơi đùa với hắn một trận thật vui. Đến cuối cùng, người bị thương chắc chắn cũng là bọn họ. Bên Ly Dương Vương triều, Triệu Lễ vẻ mặt lòng nặng trĩu tâm sự. Đối với ý đồ trong lòng tên hoạn quan trẻ tuổi kia, hắn cũng đã biết một vài điều. Thế nhưng trong suy nghĩ của hắn, nhân gian võ thánh kia lại làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy chứ? Cả Bắc Hàn, chúng ta đã vô lực chống lại. Bây giờ lại có thêm một cái gọi là nhân gian võ thánh, thực lực của tên này so với Từ Khiếu chắc chắn còn mạnh hơn. Nếu không thì Từ Khiếu lại làm sao có thể lựa chọn đầu quân cho nhân gian võ thánh? Đó cũng là một kẻ tiêu ngạo bất tuân. Bất kể là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu hiện tại hay Bắc Hàn Vương Từ Phượng Niên tương lai, bọn họ đều là một thân ngạo cốt. Bây giờ chúng ta thật sự đang đối mặt với phiền phức không nhỏ. Chư vị ái khanh nhất định phải nghĩ cách giúp chấm giải quyết chuyện này. Dáng vẻ của Triệu Lễ trên long ỷ khiến quần thần bên dưới cảm thấy có chút bất lực. Tất cả đều ở dưới thở dài than vãn. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một nhân gian võ thánh nhỏ bé lại làm sao có thể chống lại Ly Dương Vương triều của ta? Hoàng thượng không cần lo lắng như vậy. Những chuyện vụn vặt này, bọn thần tự nhiên cũng sẽ thay hoàng thượng phân ưu. Một lao thần đột nhiên bước ra, hành lễ với hoàng thượng Triệu Lễ, sau đó mở miệng nói. Triệu Lễ nghe xong lời này, tâm trạng tự nhiên cũng rất tốt. Trong mắt hắn, những văn thần võ tướng dưới trướng của chính mình, đó cũng được coi là có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đúng vậy, khắp thiên hạ, chẳng lẽ không phải vương thổ? Cho dù nhân gian võ thánh kia có năng lực mạnh mẽ đến đâu, hắn chẳng lẽ còn có thể chống lại cả một vương triều? Cho dù có khí vận mạnh mẽ đến đâu, e rằng cũng căn bản không có cách nào so sánh với cả một vương triều. Được rồi, chuyện này tính toán lâu dài. Nếu chư vị không có chuyện quan trọng gì, thì giải tán đi. Triệu Lễ nói xong lời này, trực tiếp đứng dậy, rời khỏi long ỷ quần thần cũng trực tiếp lui ra khỏi đại điện. Xem ra hoàng thượng đối với nhân gian võ thánh, quả thật có vài phần kiêng kỵ. Đúng vậy, nhân gian võ thánh kia thật sự quá mạnh mẽ, bây giờ Bắc Hàn lại đầu quân cho hắn. Nếu Bắc Hàn thật sự có lòng nhũ phản, cộng thêm năng lực của nhân gian võ thánh, Ly Dương của ta rốt cuộc có mấy phần thắng? Thôi thôi, hoàng thượng có sự lo lắng như vậy cũng không có gì đáng trách, rất bình thường. Chỉ là những kẻ làm thần tử như chúng ta quả thật không có năng lực quá lớn. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều ở đó nghị luận về chuyện này. Mà lúc này, tể tướng Trương Cự Lộc lại xuyên qua đám đông, vội vã xuống điện. Không phải chỉ là một Diệp Phàm sao? Hắn cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu, chống lại chúng ta e rằng cũng không đơn giản như vậy. Bất kể là Bắc Hàn hay là Diệp Phàm kia, chỉ cần bọn họ không liên thủ, Ly Dương Vương triều của ta cũng căn bản không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Đi đến bậc thang cuối cùng của đại điện, Trương Cự Lộc dừng bước chân, quay đầu nhìn những văn thần võ tướng vẫn còn đứng trên bậc thang. Hắn lớn tiếng nói vài câu. Có thể làm tể tướng của một vương triều, văn hào võ lực của Trương Cự Lộc quả thật cũng rất mạnh mẽ. Chỉ là trong mắt hắn, nhân gian võ thánh Diệp Phàm tuy có khí tượng đế vương nhân gian, bây giờ lại thêm Bắc Hàn, quả thật có thể thống nhất thiên hạ. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Ly Dương Vương triều sừng sững không đổ bao nhiêu năm nay, tự nhiên cũng có nền tảng của bọn họ. Nếu không thì các phiên vương ngoại bang kia lại làm sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Nói xong lời này, Trương Cự Lộc trực tiếp rời đi. Trên Vọng Kiếm Sơn, tiểu tử trẻ tuổi kia ở đó, không biết đang nói gì với Lý Dịch Dương. Lý Dịch Dương thì vẻ mặt lạnh lùng, dường như đối với những lời tên tiểu tử kia nói ra cũng căn bản không hề để tâm. Những lời ngươi nói này cũng có lý, nhưng những chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Đây đều là chuyện của Ly Dương Vương triều và Bắc Hàn các ngươi, không có bất kỳ liên quan nào đến Vọng Kiếm Sơn của ta, vẫn là mau chóng mời về đi. Những chuyện như thế này e rằng cũng căn bản không có lý do gì để kinh động đến sư phụ của ta. Tiểu tử trẻ tuổi nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên cũng giật mình. Chương 144, tiếng rồng ngâm nhỏ bé chương 144, tiếng rồng ngâm nhỏ bé thiếu niên nghe xong những lời này của Lý Dịch Dương, trong lòng tuy có chút tức giận, nhưng vẻ mặt hắn biểu lộ ra lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dường như đối với những lời như vậy cũng căn bản không hề để tâm. Thật sao? Tuy ngươi có cách hiểu như vậy, nhưng không biết nhân gian võ thánh có suy nghĩ tương tự không? Ngươi có thể thay hắn làm chủ sao? Những lời này của thiếu niên tuy nói rất bình thản, nhưng trong ngữ khí lại tràn đầy sự khiêu khích vô tận. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Lý Dịch Dương trước mắt này tuy có lẽ có thực lực nhất định trên Vọng Kiếm Sơn, nhưng cho dù là vậy thì sao chứ? Bản thân lần này đến chính là để phá vỡ khí tượng đế vương nhân gian của nhân gian võ thánh kia. Còn về quả trứng rồng vàng được gấp đủ kia, nếu có thể trộm được thì là tốt nhất. Cho dù không thể chiếm làm của riêng, cuối cùng bản thân cũng phải hủy nó đi. Dù sao vào lúc ban đầu, Tể tướng Trương Cự Lộc đã giao cho bản thân một nhiệm vụ vô cùng rõ ràng, bảo bản thân bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Ly Dương Vương triều không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Còn về cái gọi là khí tượng đế vương nhân gian của nhân gian võ thánh kia, nhất định phải phá vỡ mới được. Kế hoạch trong lòng thiếu niên đã vô cùng gần với sự hoàn mỹ. Nhưng cho dù là vậy, thì sao chứ? Lý Dịch Dương sao có thể để hắn cứ thế dễ dàng xông vào Vọng Kiếm Sơn chứ? Sư phụ ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi dễ dàng đi lên. Hơn nữa chúng ta và các hạ từ trước đến nay cũng căn bản không có bất kỳ mối liên hệ nào. các hạ lần này đến Vọng Kiếm Sơn, rốt cuộc là có ý đồ gì? Lý Dịch Dương tuy không rõ thiếu niên trước mắt này là địch hay là bạn, nhưng Vọng Kiếm Sơn bao nhiêu năm nay, với các môn phái, các triều đình từ trước đến nay cũng không có quá nhiều vướng mắc. Thiếu niên này tuy ngữ khí nghe có vẻ rất ôn hòa, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự hung bạo. Nếu ngươi thật sự có thể ngăn được ta, ta có lẽ cũng căn bản không cần đến đây nữa rồi. Với thực lực của ngươi, e rằng với ta cũng căn bản không có cơ hội động thủ. Mau tránh ra một con đường, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này thiếu niên toàn thân trên dưới tỏa ra một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ, năng lượng theo đó dao động khắp cơ thể. Lý Dịch Dương tự nhiên cũng có thể nhận ra, thiếu niên trước mắt này có lẽ cũng phức tạp hơn bản thân tưởng tượng. Trong mấy mắt, rút bảo kiếm sau lưng ra, dùng bảo kiếm chỉ vào thiếu niên kia, lớn tiếng quát lớn, ngươi muốn làm gì? Đã vậy ngay cả tên cũng không dám tiết lộ, còn muốn làm cản trên Vọng Kiếm Sơn sao? Ta thấy ngươi thật sự là chán sống rồi. Tuy bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng Lý Dịch Dương không hề khinh cử vọng động. Tuy hắn không rõ đối phương là địch hay là bạn, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Người này chắc chắn cũng là kẻ đến không có ý tốt, bản thân tự nhiên cũng phải cẩn thận mới phải. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót hay vấn đề nào, tuy tiện động thủ đối với bản thân mà nói không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thiếu niên kia sau khi thấy Lý Dịch Dương có hành động như vậy, trong lòng quả thật cảm thấy có chút buồn cười. Đùa gì vậy? Tuy hiện tại tên này có lẽ có chút bản lĩnh, có thể làm đệ tử của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Người này chắc chắn cũng là thiên sinh tuyệt căn. Nhưng cho dù là vậy, thì sao chứ? Dù sao dưới gầm trời này, người có thể động thủ với bản thân cũng thật sự là ít ỏi vô cùng. Sao vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn động thủ với tại hạ sao? Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, chỉ bằng cái công phu mèo cào của ngươi, trong mắt ta cũng chẳng qua chỉ như hài đồng 3 tuổi. Mau vào trong thông báo một tiếng, bảo Diệp Phàm đích thân ra tiếp kiến. Lý Dịch Dương sau khi nghe xong những lời này của thiếu niên, trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Đối phương rốt cuộc là thân phận gì, lại dám trực tiếp gọi thẳng tên hủy của sư phụ bản thân. Thật là một kẻ không biết sống chết, xem kiếm. Lý Dịch Dương đột nhiên bay vút lên, ý phục theo gió bay phấp phới. Bảo kiếm trong tay hắn càng phóng thích kiếm khí ra ngoài, chấn động khiến không khí xung quanh đều khuếch tán ra bốn phía. Trong chốc lát, bảo kiếm trong tay Lý Dịch Dương phát ra một tiếng rồng ngâm nhỏ bé, lại khiến thiếu niên kia giật mình. Tuy hắn cũng coi như có chút thực lực, nhưng trong tình huống này, Lý Dịch Dương trước mắt này lại có thể thi triển kiếm thuật như vậy. Bản lĩnh của hắn tự nhiên cũng không kém quá nhiều. Không hổ là đệ tử của nhân gian võ thánh, quả thật có chút năng lực, nhưng cho dù là vậy, thì sao chứ? Nói xong lời này, thiếu niên trực tiếp bay vút lên né tránh công kích của Lý Dịch Dương. Thân pháp hắn quả thật vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, lại biến mất trước mắt Lý Dịch Dương. Mà tất cả những điều này, Diệp Phàm đều nhìn thấy trong mắt. Tuy hắn không rõ người đến rốt cuộc là ai, nhưng người có thể sở hữu thân pháp như vậy, tự nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu không, đừng nói là có thể động thủ với đệ tử của bản thân. Cho dù có thể xông lên Vọng Kiếm Sơn này, e rằng cũng căn bản không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm sau khi thấy tình huống như vậy, nheo mắt lại, không còn để tâm nữa. Chương 145, vì sao không hoàn thủ? Chương 145, vì sao không hoàn thủ? Thiếu niên không hề có ý hoàn kích, ngược lại còn có vài phần tán thưởng kiếm pháp của Lý Dịch Dương. Nhưng trong nụ cười ấy lại lộ ra sự khinh thường tột độ. Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng muốn động thủ với ta, thật sự quá không biết trời cao đất rộng rồi đấy. Nếu ngươi còn không chịu dừng tay, vậy ta cũng thật sự sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Thiếu niên nói xong lời này, lập tức lật cổ tay một cái. Trên lòng bàn tay hắn, một luồng khí tức bá đạo lao thẳng về phía Lý Dịch Dương. Tên này tốc độ quả nhiên vi phạm, không chỉ né tránh nhanh chóng, mà ngay cả thân pháp tấn công cũng vượt ngoài dự liệu của Lý Dịch Dương. Phải biết rằng Lý Dịch Dương chính là đại đệ tử thân truyền của võ thánh nhân gian Diệp Phàm, bản lĩnh tự nhiên cũng vô cùng cứng hãn. Người thường động thủ với hắn, e là cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Nhưng khi thấy lòng bàn tay thiếu niên công kích về phía mình, Lý Dịch Dương tự nhiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng né tránh sang một bên. Ngay sau đó, hắn đưa bảo kiếm trong tay chém thẳng vào yết hầu thiếu niên. "Hừ, không khách khí ư? Tuy nói ngươi cũng có vài phần năng lực, nhưng tay không tấc sắt như vậy, lại làm sao có thể chống đỡ nổi Long Ngâm bảo kiếm trong tay ta?" Rõ ràng, Lý Dịch Dương có niềm tin mạnh mẽ vào thanh bảo kiếm trong tay mình. Dù sao thanh bảo kiếm này là do sư phụ Diệp Phàm tặng cho hắn, hơn nữa Long Ngâm kiếm pháp cũng đã được hắn luyện đến lô hỏa thuần thành. Phải biết rằng Long Ngâm kiếm pháp này là do chính sư phụ đích thân truyền thụ cho hắn, cũng là một trong những kiếm thuật đắc ý nhất của hắn suốt bao năm qua. Trong khoảnh khắc, bảo kiếm trở nên bá đạo vô cùng, khí tức trên thân kiếm tản ra bốn phía. Mặc dù thân pháp thiếu niên nhanh chóng, nhưng khi hắn thấy Lý Dịch Dương có động tác như vậy, cũng đội vàng nâng cao cảnh giác. Một thanh Long Ngâm bảo kiếm tốt, lại có thể luyện Long Ngâm kiếm pháp đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh như vậy, quả nhiên có vài phần năng lực. Thiếu niên lúc này trong lòng quả thật có vài phần hối hận. Theo hắn thấy, lúc trước Trương Cự Lộc cũng không hề nói rõ ràng những lời này với hắn, chỉ nói với hắn rằng lên Vọng Kiếm Sơn là có thể tìm thấy Kim Long Đạn, tìm cơ hội phá vỡ nó là được. Đến lúc đó, cái gọi là khí tượng đế vương nhân gian trên người võ thánh nhân gian, tự nhiên cũng sẽ hóa thành hư vô. Tuy nói đến chuyến này, vẫn chưa thấy võ thánh nhân gian rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào, nhưng chỉ riêng tên tiểu tử trước mắt này, hắn muốn đối phó, é là cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng rất có khả năng chết dưới bảo kiếm của người ta. Trương Tể Phụ á, Trương Tể Phụ, ngươi thật sự quá không đủ nghĩa khí rồi, lại nói mọi chuyện đơn giản như vậy với ta. Trong chốc lát, thiếu niên trong lòng cười khổ một tiếng, cảm thấy Trương Cự Lộc lúc đó đã lừa gạt hắn. Nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Trong Ly Dương Vương thị này, Trương Cự Lộc có thể nói là một tồn tại cao cao tại thượng. Còn hắn, trung quy cũng chỉ là một hoạn quan bình thường, cho dù ở bên cạnh hoàng thượng có chút quyền lực địa vị. Nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Trương Cự Lộc kia đâu phải hoàng thượng triệu lễ. Nếu bản thân hắn không hoàn thành được nhiệm vụ này, có lẽ hoàng thượng triệu lễ sẽ không làm gì hắn. Nhưng Trương Cự Lộc kia lại làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn chứ? Chỉ là sự việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đã đến rồi, bản thân hắn cũng căn bản không có đường lui nào cả. Nghĩ đến đây, thân hình thiếu niên lay động, tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với lúc nãy. Thậm chí khiến Lý Dịch Dương cũng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Mặc dù là đại đệ tử đứng đầu của võ thánh nhân gian Diệp Phàm, quả thật cũng được Diệp Phàm đích thân truyền thụ. Hơn nữa Lý Dịch Dương cũng quả thật sở hữu nền tảng võ học vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dưới sự từng bước né tránh của thiếu niên này, hắn lại cảm thấy có chút không biết bắt đầu từ đâu. Ngươi có ý gì? Vì sao không hoàn thủ? Lý Dịch Dương thấy thiếu niên kia từng bước lùi lại, chỉ biết né tránh, không hề phát động bất kỳ công kích nào về phía mình. Trong lòng lại cảm thấy có chút nóng nảy. Theo hắn thấy, tên tiểu tử này e là quá không nể mặt hắn rồi phải không? Mặc dù nói hắn làm như vậy đối với bản thân hắn mà nói cũng có lợi ích nhất định, ít nhất sẽ không đẩy bản thân vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trong tay mình có Long Ngâm Bảo Kiếm, bất kỳ ai tay không tấc sắt muốn đối phó, e là cũng không hề đơn giản như vậy. Lúc trước, Diệp Phàm cũng đã nói rõ ràng chuyện về thanh bảo kiếm này với Lý Dịch Dương. Thanh bảo kiếm này trên giang hồ có thể nói là một tồn tại cấp bậc chí bảo, ai cũng muốn có được, nhưng nếu không có cơ duyên như vậy, muốn đoạt lấy bảo kiếm, e là căn bản không có bất kỳ khả năng và cơ hội nào. Huống chi bây giờ Long Ngâm Bảo Kiếm này đã tồn tại trên Vọng Kiếm Sơn, lại có ai dám có dũng khí như vậy mà đến Vọng Kiếm Sơn này đoạt lấy bảo kiếm chứ? Thiếu niên trong lòng càng thêm buồn bực vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, hoàn thủ ư? Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội nào. Nơi tụ họp chương 146, đây chính là cơ hội chương 146, đây chính là cơ hội lúc này, tên tiểu tử trẻ tuổi trong lòng cảm thấy có chút buồn chồn bất an. Mặc dù nói hắn tự nhiên cũng có chút thực lực, ở trong Ly Dương Vương triều kia, người có thể chống lại hắn cũng căn bản không có bao nhiêu. Vốn tưởng rằng đến Vọng Kiếm Sơn này hẳn là cũng nhẹ nhàng quen thuộc, căn bản không tốn chút sức lực nào, liền có thể đánh gãy cái gọi là khí tức đế vương của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ như vậy, trở về Ly Dương Vương triều tự nhiên cũng là quan cao lộc hậu. Nhưng hắn bạn không ngờ, chính mình còn chưa vào núi, càng không gặp được cái gọi là nhân gian võ thánh rốt cuộc là ai, liền bị tên thanh niên trước mắt này ngăn cản ở bên ngoài. Vọng Kiếm Sơn thật sự có cao nhân tồn tại? Dựa vào năng lực của bản thân thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy sao? Trương Cự Lộc kia cũng thật sự là đã hãm hại chính mình một phen. Tên giá hỏa này quả thật cũng coi như có chút thực lực, vậy mà trong tình huống này lại để chính mình làm chuyện hoang đường như vậy. Mặc dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn để xử lý chuyện trước mắt. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành né tránh, tránh cho thật sự bị kiếm khí sắc bén bá đạo của Lý Dịch Dương làm bị thương. Chuyện không thành, thật sự muốn chết ngất. Nếu lại đem tính mạng chôn vùi ở đây, chẳng phải là có chút quá lô vốn sao? Hừ, một tên tiểu tử lông giáo còn căn bản chưa đến lượt ta ra tay với ngươi. Ngươi chỉ cần có thể làm bị thương ta, cũng coi như ngươi có chút thực lực. Tên tiểu tử trẻ tuổi kia tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Nhưng hắn càng là vô cùng rõ ràng. Vinh giả, quý đạo giả. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể có bất kỳ dấu vết nào bị người trước mắt này bắt được. Nếu không, đối với chính mình mà nói có thể nói là có phiền toái lớn hơn. Lý Dịch Dương tuy nói bản lĩnh không tệ, hơn nữa rất được nhân gian võ thánh Diệp Phàm đích thân truyền thụ. Nhưng khi hắn nghe xong lời này, trong lòng lại tràn đầy vô tận bạo táo. Tốc độ tấn công càng nhanh hơn lúc nãy một chút. Nhưng lúc này, tên tiểu tử trẻ tuổi kia trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Vốn trong ấn tượng của hắn, người trước mắt này bản lĩnh không tệ, hơn nữa trong tay có lợi kiếm. Cho dù chính mình có chút năng lực, nhưng trong tình huống này, muốn làm bị thương hắn, có lẽ cũng căn bản không có bất kỳ khả năng và cơ hội nào. Nhìn theo kết quả tốt nhất, chính mình cũng chỉ có thể hòa với người ta. Muốn thật sự đánh bại hắn, sau đó xông vào Vọng Kiếm Sơn này, có lẽ cũng căn bản không có bất kỳ khả năng và cơ hội nào. Tốc độ né tránh của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hắn phát hiện ra một sơ hở của Lý Dịch Dương. Lý Dịch Dương tuy được Diệp Phàm chân truyền, nhưng khi Long Ngâm Bảo Kiếm trong tay hắn đâm về phía ngực tên tiểu tử trẻ tuổi này, tên tiểu tử trẻ tuổi này lại chuẩn bị hoàn toàn. Thân hình ngay cả động cũng không động, chỉ đứng yên tại chỗ. Nhìn dáng vẻ kia dường như căn bản không có bất kỳ khả năng và cơ hội né tránh nào. Lý Dịch Dương trong lòng mừng thầm, trong lòng nghĩ, tuy nói người này tốc độ né tránh không tầm thường, nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị chính mình đâm trúng sao? Mặc dù Lý Dịch Dương biết tên thanh niên trước mắt cũng có chút bản lĩnh, nếu không, có lẽ hắn cũng căn bản không thể xông lên núi này. Nhưng nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Dịch Dương trong lòng tự nhiên cũng đại hỉ. Kiếm đao trong tay, mạnh mẽ đâm về phía ngực tên thanh niên kia. Mà tên thanh niên này lại căn bản không hề hoảng loạn. Vậy mà trực tiếp bay người lên, sau đó lộn một vòng ra phía sau Lý Dịch Dương. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vươn lòng bàn tay về phía Lý Dịch Dương, trực tiếp vỗ vào lưng hắn. Tên giá hỏa này tốc độ thật sự quá nhanh. Mặc dù trước đó hắn không hề phát động tấn công, nhưng lúc này, hắn biến mất trước mắt Lý Dịch Dương, Lý Dịch Dương liền cảm thấy đại sự không ổn. Nếu thật sự bị một trưởng này làm bị thương, vậy thì cái mạng này của chính mình rất khó giữ được. Cho dù chính mình có lợi kiếm trong người, thì sao chứ? Tốc độ này và người ta quả thật có sự chênh lệch rất lớn. Long Ngâm Bảo Kiếm trong nháy mắt hóa thành một con kim long, trực tiếp bay về phía trước. Lý Dịch Dương lúc này cũng căn bản không dám có bất kỳ sơ suất nào, dồn tất cả công lực của chính mình vào chuôi kiếm đó này. Trong nháy mắt, bay về phía trước, Lý Dịch Dương tự nhiên cũng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đem thân hình của chính mình cũng kéo xuống phía dưới. Hô trong nhất thời, bên cạnh Lý Dịch Dương nổi lên một trận gió lớn, những tảng đá xung quanh cũng bị trận cuồng phong này cuốn về phía trước. Mà trường này của tên tiểu tử trẻ tuổi kia cũng đã hụt. Mặc dù ngươi cũng coi như có chút kinh nghiệm, nhưng cho dù là như vậy, thì sao chứ? Kinh nghiệm lâm trận, thật sự có chút quá thiếu thốn. Tên tiểu tử trẻ tuổi này trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng. Trong mắt hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình có lẽ cũng có cách đánh bại tên thanh niên trước mắt. Chỉ là trong tình huống này, cho dù chính mình có thể xông lên sân trại, có lẽ cũng không có quá nhiều phần thắng để phá vỡ cái gọi là Kim Long đàn kia. Phá vỡ khí vận đế vương của nhân gian võ thánh bạn chương 147, kỳ cổ tương đương chương 147, kỳ cổ tương đương thật là một tên lợi hại, lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để ám hại người từ phía sau. Ta thấy ngươi cũng chẳng phải danh môn chính phái gì, hôm nay ta muốn lấy danh nghĩa chính nghĩa để tiêu diệt ngươi. Mặc dù đã tránh được đòn đánh lén từ phía sau của tên thanh niên kia, nhưng Lý Dịch Dương cũng có thể nhận ra, thực lực của người này hoàn toàn vượt xa hắn. Cho dù bản thân có năng lực phi phàm, nhưng nếu thật sự muốn tiêu diệt đối phương, e rằng cũng chẳng có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Nói xong lời này, bảo kiếm trong tay Lý Dịch Dương trở nên mềm nhũn, tựa như hoàn toàn không có chút lực đạo nào, càng giống như một cây roi. Trong tay Lý Dịch Dương xoay tròn qua lại, lúc thì gào thét, lúc thì trầm động, cứ như một con kim long đang bay lượn lên xuống ở đó. Trong tình huống này, Diệp Phàm tự nhiên cũng đã nhận ra rõ ràng tình hình ở cửa vào núi. Hắn biết tên thanh niên trước mắt có vài phần thực lực, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, e rằng cũng không hề đơn giản, cần phải tốn một phen khí lực. Chỉ là đối với đệ tử của mình, hắn cũng có lòng tin vô cùng lớn. Phải biết rằng, đây chính là đại đệ tử thủ tịch của hắn. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào đánh lui tên thanh niên trước mắt này, vậy thì trên vọng kiếm sơn này, e rằng cũng chỉ có ta ra tay mới có thể bình ổn chuyện này. Tên kia thật lợi hại, nhưng cho dù là như vậy thì sao chứ? Trên vọng kiếm sơn của ta mà còn muốn làm người bị thương, e rằng ngươi không có thực lực như vậy đâu. Diệp Phàm tự lẩm bẩm vài câu xong, liền trực tiếp ra khỏi đại điện, đi về phía cửa vào núi. Bên cạnh còn có 2-3 đệ tử đi theo. Thật ra trong tình huống này, Diệp Phàm không cần thiết phải để các đệ tử đi theo hắn cùng đến. Chỉ là trong ấn tượng của hắn, cuộc tỷ võ giữa tên thanh niên trước mắt này và đại đệ tử thủ tịch của hắn quả thực là hiếm thấy trên đời. Trừ phi là hắn tự mình ra tay. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại một thanh niên như vậy, e rằng cũng không hề đơn giản. Để mấy đệ tử này qua đó quan sát một chút, có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì. Còn về các đệ tử khác, cũng hoàn toàn không cần thiết phải cùng đi qua đó, cửa vào núi không hề rộng rãi lắm. Người đông quá e rằng cũng hoàn toàn không chứa hết. Sư phụ, đại sư Minh lâu như vậy vẫn chưa trở về, chẳng lẽ người kia thực lực thật sự rất cường hãn? Chúng ta có nên cùng nhau ra tay tiêu diệt hắn không? Một trong số các đệ tử có chút lo lắng trong lòng, mở miệng nói với Diệp Phàm. Mà trên mặt Diệp Phàm lại biểu hiện vô cùng thản nhiên. Dù sao trong ấn tượng của hắn, cho dù đệ tử của mình có suy nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách, vô cùng bình thường. Dựa vào năng lực của đại đệ tử hắn, trong thời gian ngắn nhất cũng không có cách nào bình ổn chuyện này. Cũng đủ để nhìn ra thân phận và năng lực của kẻ đến. Cùng nhau ra tay ư? Không cần thiết phải vậy chứ. Ngươi hẳn phải biết bản lĩnh của Dịch Dương quả thực rất giỏi. Sao? Chẳng lẽ ngươi đối với năng lực của hắn không có lòng tin sao? Lời này của Diệp Phàm không nghe ra có thái độ gì, chỉ là một câu nói đơn giản nhất, đệ tử kia liền vội vàng túi đầu nhận lỗi. Đùa cái gì vậy? Đây chính là sự biện hộ mà sư phụ hắn tin tưởng nhất dành cho đại đệ tử thủ tịch. Diệp Phàm đối với đại đệ tử thủ tịch này của hắn, tự nhiên cũng vô cùng yêu thích, người này sở hữu võ hồn linh căn tuyệt thế, năng lực tự nhiên cũng khác thường. Dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của hắn, đệ tử ấy tự nhiên cũng có những điểm hơn người tương ứng. Cũng chính vì như vậy, Diệp Phàm lúc này mới có thể phán đoán ra, người lần này xông vào Vọng Kiếm Sơn e rằng cũng chẳng phải loại lương thiện gì. Xin lỗi sư phụ, ta không phải ý này, chỉ là nghĩ rằng người kia lại dám to gan làm càn như vậy, dám xông vào Vọng Kiếm Sơn của chúng ta, thật sự là có chút quá không coi chúng ta ra gì. Nhất định phải cho hắn biết tay, nếu không thì giang hồ sẽ có cái nhìn như thế nào về chúng ta. Đúng vậy, sư phụ, chúng ta đối với bản lĩnh của đại sư Minh tự nhiên cũng có mắt thấy hay nghe, chẳng qua là có chút lo lắng thôi mà. Một đệ tử khác cũng đội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, cười hì hì nói với Diệp Phàm. Thật ra Diệp Phàm tuy rằng có đôi khi đối với các đệ tử dưới trướng có chút nghiêm khắc, nhưng cho dù là như vậy thì sao chứ? Bọn họ tự nhiên cũng biết, có thể làm đệ tử của vị võ thánh nhân gian này, đó cũng là tạo hóa của bọn họ. Thôi được rồi, không cần thiết phải nói những lời vô nghĩa này, cửa núi ở ngay đằng kia. Qua đó cùng xem người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đấu ngang tay với đại sư huynh của các ngươi. Nói xong lời này, hắn dẫn theo mấy đệ tử của mình tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã đến cửa vào núi. Mà lúc này, Long Ngâm bảo kiếm trong tay Lý Dịch Dương như một con kim long, bao vây tên thanh niên kia kín như bưng. Nhưng cho dù là như vậy, nếu muốn làm tên thanh niên này bị thương, e rằng cũng không hề đơn giản. Tên thanh niên kia dưới sự bao vây của Kim Long cũng né tránh di chuyển như cá gặp nước. Chương 148, học hỏi. E rằng không thành rồi chương 148, học hỏi. E rằng không thành rồi chư vị nhân hình, ta đã chứng kiến bản lĩnh của ngươi rồi, mau dừng tay đi. Cho dù chúng ta có tiếp tục nữa, e rằng cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa thực tế, cùng lắm là bất phân thắng bại, hà tất phải như vậy. Tên thanh niên kia giờ phút này trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dù sao trong ấn tượng của hắn, tuy rằng nói về thực lực thì tên thanh niên trước mắt này có một đoạn chênh lệch với hắn, nhưng bảo kiếm trong tay tên kia lại vô cùng sắc bén, kiếm khí ba đạo trên kiếm càng khiến hắn phải lui tránh ba bước. Nếu chỉ là một bảo kiếm bình thường, có lẽ hắn còn có khả năng dẹp yên chuyện này, nhưng bảo kiếm của người ta đây lại không phải là vật phàm tục trốn nhân gian. Lý Dịch Dương vung vẩy bảo kiếm trong tay, đuổi theo tên tiểu tử kia mà đánh, còn tên thanh niên kia thì lại có vẻ bất đắc dĩ. Hắn đành phải tạm thời dừng tay trước, bất kể có chuyện gì thì giải quyết hòa bình là thỏa đáng nhất. Hắn đã có thể nhận thức rất rõ ràng rằng hai người trong tình huống này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, cho dù có tiếp tục đấu nữa cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Nói cách khác, hắn không hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm là quay về mà thôi. Hà tất phải để chính mình mệnh chết trên vọng kiếm sơn này chứ? Lúc này, Lý Dịch Dương tuy rằng cũng ý thức được điều đó, nhưng sau khi nghe những lời này, hắn tự nhiên cũng hiểu ra rằng lời tên thanh niên kia nói cũng có vài phần đạo lý. Mặc dù hắn có bảo vật trong tay, nhưng cho dù cứ tiếp tục đấu như vậy, e rằng cũng căn bản không phân ra được thắng bại. Dừng tay. Ngươi mơ đẹp đấy. Đại sư minh của ta bây giờ căn bản không mệnh, dù thế nào cũng phải diệt tên giá hỏa ngươi mới được. Cứ thế này mà dừng lại, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi cho rằng vọng kiếm sơn này là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đại sư minh, mau dùng sức diệt tên gia hỏa này đi. Đánh hắn. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng bình tĩnh gật đầu. Đó là lời một đệ tử bên cạnh hắn hô lên. Mấy người vừa đến đây thì đúng lúc nghe thấy tên thanh niên kia nói ra những lời như vậy, mà đệ tử kia làm sao có thể cứ thế mà bỏ cuộc chứ? Đùa gì vậy, bọn hắn vừa mới cùng sư phụ đến đây để xem đấu, cứ thế này mà kết thúc sao? E rằng có chút quá vô lý rồi. Sư phụ đã dẫn mấy sư minh đệ bọn ta đến đây để quan sát mà. Nếu cứ thế này mà dừng lại, vậy mấy người bọn ta còn đi đâu để học hỏi bản lĩnh nữa chứ? Lý Dịch Dương nghe xong lời sư đệ mình nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn căn bản không muốn tiếp tục nữa. Có thể bất phân thắng bại với tên thanh niên này, hắn tự nhiên cũng biết mình hoàn toàn là dựa vào Long Ngâm bảo kiếm trong tay. Tên gia hỏa kia ném chuột sợ vỡ bình, nếu không thì dựa vào năng lực của bản thân, e rằng hắn cũng căn bản sẽ không có quá nhiều dây dưa. Thậm chí nói không quá 10 hiệp, hắn đã định bại trận. Sư đệ, chuyện này e rằng phải khiến ngươi thất vọng rồi. Tên tiểu tử trước mắt này bản lĩnh quả thực rất cao cường, tiếp tục đánh nữa, đối với chúng ta chẳng có lợi ích gì. Lý Dịch Dương lớn tiếng hô một tiếng xong, tùy tay thu bảo kiếm vào vỏ, cuối cùng bay người nhảy đến bên cạnh Diệp Phàm. Dù sao đi nữa, sư phụ của hắn đã đến đây rồi, cho dù thật sự cần một thái độ, cũng cần phải xem thái độ của sư phụ hắn. Cho dù hắn là đại đệ tử thủ tịch của Diệp Phàm, thì sao chứ? Nếu sư phụ không ở đây, có lẽ hắn còn có thể tự ý hành động. Mà giờ đây sư phụ đang đứng bên cạnh, hắn dù thế nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của sư phụ mới được. Còn tên thanh niên kia lúc này cũng mệt đến thở hổn hển. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, bảo kiếm trong tay tên gia hỏa kia, kiếm khí cũng quá bá đạo vô cùng rồi. Nếu không phải vì kiếm khí như vậy, dựa vào song trưởng của mình, muốn đánh bại hắn, e rằng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng cho dù là vậy thì sao chứ? Bất phân thắng bại đối với hắn mà nói không công bằng cho lắm, nhưng trong tình huống này, hắn cũng biết, cho dù có đánh tiếp, chỉ cần sơ suất một chút, thật sự bị Long Ngâm bảo kiếm trong tay tên gia hỏa kia làm bị thương. Cho dù không chết, đối với hắn mà nói, cũng là có phiền phức không nhỏ. Không thể không nói, trên vọng kiếm sơn các ngươi quả thực có cao nhân tại trận, thật sự không thể ngờ đãi khách chi đạo của các ngươi lại thô bạo đến vậy. Tên thanh niên kia trực tiếp đi đến bên cạnh Diệp Phàm, sau đó ở đó oán trách vài câu. Diệp Phàm tự nhiên cũng không để tâm đến những điều này, đối phương là địch hay là bạn, hắn không rõ. Chỉ riêng việc người ta có thể bất phân thắng bại với đại đệ tử thủ tịch của mình, đã đủ để thấy người này tự nhiên cũng là một cao nhân. Rốt cuộc là sư từ nơi nào, hắn không rõ. Một tên tiểu tử như vậy, hắn cũng không cần thiết phải quá mức trêu chọc. Nếu hắn không cố chấp đối địch với vọng kiếm sơn của mình, hắn cũng không cần thiết phải tự mình rước lấy phiền phức không cần thiết như vậy. Diệp Phàm trong lòng có đủ 10 phần nắm chắc, chỉ cần hắn ra tay tự nhiên cũng có thể diệt được người này. Nhưng hà tất phải như vậy? Sư phụ của người ta làm sao có thể dễ dàng kết thúc chuyện này chứ? Chương 149, Tư Đồ Hiền. Chương 149, Tư Đồ Hiền. Tiểu tử trẻ tuổi quan sát Diệp Phàm từ trên xuống dưới vài lần, chỉ có thể cảm nhận được từ trên người Diệp Phàm một luồng khí tức cường hãn khiến người khác không dám đến gần. Chỉ là, hắn không rõ rốt cuộc người này có bản lĩnh lớn đến mức nào, hơn nữa hắn cũng chưa từng gặp Diệp Phàm. Nhưng luồng khí tức trên người người này quả thực quá bá đạo, hắn thừa nhận thực lực của bản thân hoàn toàn không cách nào sánh bằng với đối phương. Người này là Diệp Phàm, hay là trên vọng kiếm sơn này còn có cao nhân khác? Bất kể là khả năng nào, hắn đều không cho rằng dựa vào bản lĩnh của mình có thể động thủ với đối phương. Thật sự làm vậy, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, cuối cùng cũng cực kỳ có khả năng sẽ vì thế mà bị người ta làm bị thương, thậm chí rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Thật sự đến mức đó, há chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Này này này, nhìn cái gì mà nhìn? Người rốt cuộc là ai? Dám tự tiện xông lên vọng kiếm sơn của chúng ta, còn nói ra những lời không đáng tin cậy như vậy. Diệp Phàm không hề có động tác nào, nhưng đệ tử bên cạnh lại không vui. Hắn đi thẳng về phía trước hai bước, chỉ tay vào tiểu tử trẻ tuổi trước mặt, rồi lên tiếng nói với hắn. Đùa cái gì vậy, sư phụ của ta ở đây là một tồn tại cao cao tại thượng. Tên này thì hay rồi, tuổi còn trẻ mà một chút lễ phép cũng không hiểu. Ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Tự báo danh tính, để ta biết tên này rốt cuộc đến từ đâu. Diệp Phàm vẫn không nói gì, chỉ bình thản nhìn tiểu tử trẻ tuổi trước mặt. Dù sao, trong ấn tượng của hắn, những lời đệ tử mình nói ra cũng hoàn toàn có thể đại diện cho ý của mình. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn biết trên vọng kiếm sơn này rốt cuộc ai là người có quyền quyết định. Sao cứ ra một người lại nói chuyện với ta, ra một người lại nói chuyện với ta. Lần này ta đến là để tìm nhân gian võ thánh. Tiểu tử trẻ tuổi lúc này trực tiếp thay đổi thái độ, trở nên lanh lợi hoạt bát hơn, hắn nhìn đệ tử kia một cái rồi lên tiếng nói. Tên này quả thực rất thông minh, hắn có thể cảm nhận được, mặc kệ người trước mắt rốt cuộc là ai. Chỉ riêng luồng khí tức trên người đối phương, đã có thể nhận ra bản lĩnh của đối phương tự nhiên cũng ở trên mình. Nếu thật sự chọc giận đối phương, đối với mình mà nói cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Nhân gian võ thánh, ngươi còn biết nhân gian võ thánh? Ta nói cho ngươi biết, dựa vào thân phận này của ngươi, muốn gặp sư phụ của chúng ta, đã là tạo hóa trăm năm của ngươi rồi. Mà nay sư phụ ta ngay trước mắt ngươi, còn không mau thảm bái. Đệ tử kia có thể nhìn ra, tiểu tử trẻ tuổi trước mắt này thái độ dường như đã dịu đi một chút, cũng không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Tiểu tử trẻ tuổi kia nghe xong lời của đệ tử này, trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng trách người này trên người có thể tản mát ra khí tức cường hãn đến vậy, hắn chính là nhân gian võ thánh trong truyền thuyết. Hơn nữa luồng khí tức trên người hắn quả thực khiến mình khó mà suy đoán, tên này cũng quá cường hãn rồi. Luồng khí tức đế vương nhân gian trên người hắn căn bản không thể chịu được nổi. Tiểu tử bái kiến võ thánh. Tiểu tử trẻ tuổi kia vừa nói vừa quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phàm, dập ba cái đầu thật mạnh. Diệp Phàm vẫn không nói gì, hắn thật sự không thể hiểu nổi, đứa nhỏ này rốt cuộc đến đây làm gì? Vọng Kiếm Sơn của ta với các môn phái trên thế gian này không có quá nhiều liên quan. Đừng nói là với những kẻ trên triều đình, càng không có bất kỳ qua lại nào. Được rồi, đứng dậy đi. Đã có thể đến Vọng Kiếm Sơn của ta, cũng coi như ngươi có chút bản lĩnh. Ngươi tên là gì, đến từ đâu, thành thật nói cho ta biết. Diệp Phàm bình thản nhìn tiểu tử trẻ tuổi kia một cái, rồi lên tiếng nói. Qua giọng điệu của hắn, Diệp Phàm có thể phán đoán ra người này đến từ Ly Dương Vương Triều. Ta với Ly Dương Vương Triều kia vốn không có bất kỳ liên quan nào, tên này đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Có liên quan gì đến Hoàng đế Triệu Lễ và Tể tướng Trương Cự Lộc kia không? Tiểu tử trẻ tuổi kia trực tiếp bỏ dậy từ dưới đất, cười hì hì hai tiếng với Diệp Phàm. Hắn cũng không giấu giếm gì, trực tiếp lên tiếng nói, bẩm võ thánh, tiểu tử Tư Đồ Hiền. Đến từ toàn bình thị của Ly Dương Vương Triều, vì ngưỡng mộ võ thánh mà đến đây, hy vọng có thể nhận được sự chiếu cố của võ thánh. Lời này của Tư Đồ Hiền nói ra vô cùng thành khẩn, hai mắt cũng chấp chấp nhìn Diệp Phàm. Tình huống như vậy khiến mấy đệ tử đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật sự không thể hiểu nổi, người này đến từ Ly Dương Vương Triều, cớ gì lại đến Vọng Kiếm Sơn này chứ? Cái gì? Ngươi đến từ Ly Dương Vương Triều? Đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Nếu dám bất lợi cho chúng ta, coi chừng mạng ngươi khó giữ. Một trong số các đệ tử trực tiếp rút bảo kiếm ra, kề vào trán của tiểu tử trẻ tuổi kia. Chỉ cần sư phụ một lời, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc mạng sống của Tư Đồ Hiền này. Diệp Phàm vẫn không có động tác gì, càng không nói một lời nào. Trong suy nghĩ của hắn, thử thăm dò một chút đối với một người xa lạ như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 150, nghe được uy danh võ thánh chương 150, nghe được uy danh võ thánh tiểu tử tên Tư Đồ Hiền này, sau khi thấy đồ đệ của Diệp Phàm trực tiếp dùng bảo kiếm kề lên trán mình, cũng giật mình trong lòng. Tuy rằng bản lĩnh của hắn không tồi, nhưng trước mặt Diệp Phàm, chút thực lực này của hắn quả thực chẳng đáng là gì. Chỉ cần Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, e rằng tính mạng của ta cũng khó mà giữ được. Tuy rằng dựa vào mấy đồ đệ trước mắt của hắn, muốn làm ta bị thương, e rằng cũng chẳng có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Nhưng phải biết rằng, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đang ở ngay trước mặt ta. Trong tình huống này, muốn làm đồ đệ của hắn bị thương, e rằng cũng chẳng có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Này, ta nói vị tiểu ca này, ngươi đang làm gì vậy? Làm gì? Đến Vọng Kiếm Sơn của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ức hiếp người khác sao? Tư Đồ Hiền tuổi còn khá nhỏ, nhưng cũng khá thông minh. Sau khi thấy đồ đệ của Diệp Phàm có động tác như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút không vui. Nói sợ hãi thì hoàn toàn không đáng nhắc tới, dù sao dựa vào bản lĩnh của bản thân, muốn né tránh công kích của người trước mắt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Nhưng trước mặt võ thánh Diệp Phàm, ta lại cần gì phải làm những động tác vô ích đó chứ? Ước hiếp người khác? Sao vậy, chúng ta có gì mà phải ước hiếp người khác? Ngươi đến từ Ly Dương Vương Triều, mà Vọng Kiếm Sơn của chúng ta và Ly Dương Vương Triều vốn không có bất kỳ liên quan nào. Nói đi, rốt cuộc ngươi đến đây có mục đích gì? Đồ đệ kia hoàn toàn không có ý định lùi bước, mà không thiện ý nói với Tư Đồ Hiền. Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong ấn tượng của hắn, sự thật cũng chính là như vậy, tuy rằng bản thân hắn cũng không tiện ra tay, nhưng để đồ đệ thay mình làm những chuyện này, hẳn cũng là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có gì đáng trách. Ta nói võ thánh đại nhân, với thân phận cao quý như ngài, e rằng không phải đang dung túng đồ đệ của mình ức hiếp một kẻ ngoại lai như ta chứ? Tuy rằng ta đến từ Ly Dương Vương Triều, nhưng thân phận của ta hoàn toàn không giống như các ngươi tự mình tưởng tượng đâu. Lúc này, Tư Đồ Hiền trong lòng có chút bồn chồn. Theo hắn thấy, lần này Tể phụ Trương Cự Lộc thật sự đã tự chuốc lấy một phiền phức không nhỏ cho ta. Bản lĩnh của ta quả thực không tồi, nhưng ở Vọng Kiếm Sơn này, e rằng muốn phá hủy Kim Long Đản cũng hoàn toàn không có khả năng hay cơ hội, trừ phi lén lút làm chuyện này. Hơn nữa, theo hắn thấy, ngọn Vọng Kiếm Sơn này cũng không phải là nơi phòng bị nghiêm ngặt như một vương triều. Trong tình huống này, muốn hoàn thành chuyện này, e rằng muốn dựa vào sức mạnh vũ phu cũng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Cho nên trong ấn tượng của hắn, trong tình huống này, muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Cự Lộc giao phó cho ta, cũng nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng mới được. Trong tình huống này, thể diện e rằng cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Ta đến từ Ly Dương Vương Triều không sai, nhưng nói thật, ta và Ly Dương Vương Triều hoàn toàn không có quá nhiều liên quan. Chẳng qua chỉ là một bách tính bình thường mà thôi, các ngươi cần gì phải làm quá lên như vậy. Hơn nữa, ta nghe nói võ thánh bản lĩnh cao cường, lại có thiên phú võ đạo bẩm sinh. Cho nên, lòng ngưỡng mộ đối với võ thánh của ta có thể nói là như nước sông cuồn cuộn. Bởi vậy ta mới không ngại vạn dặm xa xôi đến Vọng Kiếm Sơn này, hy vọng có thể may mắn gặp võ thánh một lần, được theo sau võ thánh. Tư Đồ Hiền nói những lời này có vài phần khẳng định, lại có vài phần thành thật. Đằng sau những lời này của hắn, trong lòng tiểu tử này quả thực cũng có chút cảm động. Trong tình huống này, e rằng nhân gian võ thánh Diệp Phàm đối với ta cũng sẽ không có quá nhiều đề phòng nữa chứ. Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đạm nhiên, dường như hoàn toàn không hề lay động. Chỉ là đồ đệ kia sau khi nghe xong những lời này của Tư Đồ Hiền, lại thu bảo kiếm về. Theo hắn thấy, tiểu tử này bản lĩnh quả thực không tồi. Ngay cả trưởng môn đại sư huynh của ta, muốn thăng hắn trong thời gian ngắn nhất, cũng hoàn toàn không hề đơn giản như vậy, huống chi là ta chứ. Ta làm như vậy chẳng qua chỉ là muốn tạo cho hắn một chút áp lực mà thôi, để hắn biết rằng ở Vọng Kiếm Sơn này, không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào. Nếu không tuân theo quy tắc của bọn họ, thì hoàn toàn không thực tế. Vậy tiểu tử ngươi thức thời, ngươi hẳn phải biết năng lực của sư phụ ta có thể nói là võ quán thiên hạ. E rằng cũng hoàn toàn không có ai có thể đối địch với sư phụ ta. Rõ ràng, đồ đệ kia có chút kiêu ngạo, Diệp Phàm trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn biết năng lực của bản thân quả thực không nhỏ, nhưng cho dù là như vậy thì sao chứ? Là nhân gian võ thánh chẳng qua chỉ là một xưng hô mà thôi. Đối với xưng hô như vậy, Diệp Phàm xưa nay cũng không quá để tâm. Mà Lý Dịch Dương bên cạnh sau khi nghe xong lời này, trong lòng quả thực cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, bản lĩnh của sư phụ ta quả thực rất mạnh mẽ. Người bình thường e rằng cũng hoàn toàn không thể làm gì được sư phụ ta. Nhưng cái gọi là Tư Đồ Hiền trước mắt này bản lĩnh quả thực không tầm thường. Ta muốn làm hắn bị thương trong thời gian ngắn nhất, e rằng cũng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng hay cơ hội nào. Chương 151, hoàng thượng không cần lo lắng. Chương 151, hoàng thượng không cần lo lắng. Sao thế, lẽ nào Vọng Kiếm Sơn các ngươi lại có đạo đái khách như vậy? Dù sao đi nữa, ta đến từ Ly Dương Vương Triều, đã tới Vọng Kiếm Sơn các ngươi, cũng nên được coi là khách chứ. Tư Đồ Hiền trực tiếp nhìn Diệp Phàm trước mắt, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Phải biết rằng tiểu tử này bản thân chỉ là một hoạt quan, chỉ vậy mà thôi. Nhưng hắn lại sở hữu năng lực vô cùng cường hãn. Võ nghệ của hắn, trong toàn bộ Ly Dương Vương Triều, e rằng thật sự không có mấy ai có thể sánh bằng hắn. Cũng chính vì vậy, tể tướng Trương Cự Lộc đối với tiểu tử này lại có niềm tin cực lớn. Hiện tại nhân gian võ thánh đã có chứng Kim Long sắp nở ra Kim Long. Khí tượng đế vương nhân gian càng ngày càng cường thịnh. Quốc vận Ly Dương Vương Triều chắc chắn cũng sẽ dần dần suy yếu. Thật sự đến mức đó, ngày tháng vinh hoa phú quý của chính mình e rằng cũng sẽ đi đến hồi kết. Cũng chính vì vậy, mới phái Tư Đồ Hiền này đến Vọng Kiếm Sơn, để hắn phá đi đế vương khí nhân gian của Diệp Phàm. Chỉ cần đập vỡ chứng Kim Long đó, cái gọi là đế vương khí nhân gian tự nhiên cũng sẽ tiêu tan theo. Chỉ là Trương Cự Lộc vạn vạn lần cũng không ngờ tới, thực lực của nhân gian võ thánh lại cường hãn hơn hắn tưởng tượng. Dựa vào một Tư Đồ Hiền nhỏ bé mà muốn làm thành chuyện này, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Ly Dương Vương Triều, trên cung điện, Hoàng thượng Triệu Lễ ngồi cao trên long ỷ, phía dưới văn võ bá quan đều đang xì xào bàn tán. Khải bẩm Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiện tại khí tức đế vương của nhân gian võ thánh cường thịnh như vậy, nếu không ra tay trước để chiếm ưu thế, e rằng chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Cho nên vi thần đã có quyết định. Trương Cự Lộc ở phía dưới cúi người hành lễ, cung kính mở miệng nói với Hoàng đế Triệu Lễ. Chỉ là Triệu Lễ dường như có chút mơ hồ, không thể hiểu được vì sao Trương Cự Lộc lại có động thái như vậy. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, hiện tại Bắc Hàn Vương đã quy thuận nhân gian võ thánh. Trong tình huống này, Bắc Hàn tuy nói là thuộc về Ly Dương Vương Triều, nhưng mối quan hệ như vậy e rằng đã sớm hữu danh vô thực. Trong tình huống này, muốn tiêu diệt đế vương khí nhân gian của nhân gian võ thánh, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Huống hồ nếu thật sự vì vậy mà chọc giận Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, cùng với thế tử Từ Phượng Nghiên, đối với toàn bộ Ly Dương Vương Triều mà nói, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trương Ái Khanh nói rất đúng, lời này có lý lẽ nhất định. Nhưng Trương Ái Khanh thật sự cũng có vài phần sơ suất. Phải biết rằng hiện tại Ly Dương Vương Triều chúng ta và toàn bộ Bắc Hàn có thể nói là Nam Bắc xa xa hô ứng. Tuy nói Bắc Hàn hiện tại đã quy thuận nhân gian võ thánh, nhưng dù sao đi nữa, bọn họ cũng không đối địch với chúng ta. Đôi bên cũng coi như bình an vô sự. Trương Ái Khanh có động thái như vậy, e rằng cũng sẽ kinh động đến Bắc Hàn Vương. Triệu Lễ trên long ỷ có vẻ hơi lo lắng buồn chồn, nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới. Cuối cùng cũng chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Trương Cự Lộc. Phải biết rằng Trương Cự Lộc trong toàn bộ Ly Dương Vương Triều có thể coi là vị cao quyền trọng. Hơn nữa chuyện tiên trảm hậu tấu như vậy, e rằng cũng chỉ có hắn Trương Cự Lộc mới làm được. Trương Cự Lộc đâu phải kẻ ngốc, ngược lại, trong toàn bộ Ly Dương Vương Triều, người có thể sánh vai với hắn thật sự cũng ít ỏi vô cùng. Bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng không thể giấu được vị Trương tể tướng này. Chỉ là trong ấn tượng của hắn, chính mình làm như vậy, chính là xuất phát từ sự cân nhắc này. Bằng không, lại hà tất phải lo chuyện bao đồng này chứ? Tuy nói Bắc Hàn Vương căn bản không có ý niệm tự lập làm vương, nhưng hiện tại hắn đã quy thuận nhân gian võ thánh. Mà nhân gian võ thánh hiện tại lại có đế vương khí nhân gian, thêm vào thực lực của Bắc Hàn Vương. Triệu quân Bắc Hàn nếu thật sự phát sinh xung đột gì với Ly Dương Vương Triều, tuyệt đối không phải là chuyện có lợi cho Vương Triều. Thật sự đến mức đó, toàn bộ bách tính Ly Dương Vương Triều chắc chắn cũng sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Đối với Vương Triều mà nói, e rằng cũng sẽ có tai họa diệt vong. Vi thần cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là trong tình huống này, chúng ta không có biện pháp nào quá tốt. Hơn nữa chuyện vi thần làm cũng không phô trương thanh thế, người biết chuyện này cũng ít ỏi vô cùng. Chỉ cần tất cả đồng liêu trên đại điện này không truyền chuyện này ra ngoài, thì nhân gian võ thánh cũng căn bản sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho chúng ta. Cho nên càng không cần lo lắng kinh động đến cái gọi là Bắc Hàn Vương Từ Hiếu. Trương Cự Lộc một bộ dáng thế tất phải đạt được, hơn nữa vẻ mặt của hắn có thể nói là tràn đầy niềm tin cực lớn. Dù sao đi nữa, hoạn quan trẻ tuổi Tư Đồ Hiền cũng có thể coi là thân tín của Trương Cự Lộc này. Hắn đối với Tư Đồ Hiền đó tự nhiên cũng hiểu khá rõ. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ đã vào cùng trong Ly Dương Vương Triều này, cũng coi như là một tồn tại kiệt xuất của nhân gian. Chỉ là vào những năm đầu, hắn và Trương Cự Lộc vốn không quen biết. Đợi đến khi Trương Cự Lộc phát hiện ra nhân tài như vậy, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Trong tình huống này, mới sắp xếp hắn bên cạnh Hoàng thượng Triệu Lễ. Chỉ là Triệu Lễ hiện tại căn bản không thể hiểu rõ Trương Cự Lộc rốt cuộc đã hao tốn bao nhiêu tâm tư. đã thay hắn làm bao nhiêu sắp xếp. Chương 152, tin tức từ Vọng Kiếm Sơn. Chương 152, tin tức từ Vọng Kiếm Sơn. Đối với Tể phụ Trương Cự Lộc, hoàng thượng đương nhiên cũng vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa trong tình huống này, hắn lại có thể tiếp tục duy trì thế cục lớn lao như vậy cho toàn bộ Ly Dương vương triều. Đối với chấm mà nói quả thật vô cùng tốt. Tốt, Trương Ái Khanh quả nhiên cũng thay chấm liệu trước. Chỉ là nhân gian võ thánh kia e rằng cũng không dễ đối phó như vậy. Dù hắn có khí tượng đế vương nhân gian, muốn thành khí hậu, e rằng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Để người của ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tránh để lộ sơ hở. Thật sự đến mức đó, nhân gian võ thánh đối với Ly Dương vương triều chúng ta có lẽ cũng sẽ không nương tay. Trương Cự Lộc có thể nghe ra, hiện tại hoàng thượng Triệu Lễ đối với nhân gian võ thánh kia hình như có lòng kiêng kỵ. Đúng vậy, tên kia quả thật sở hữu bản lĩnh vô cùng cứng hãn, trên giang hồ người có thể đối địch với hắn chắc chắn cũng ít ỏi vô cùng. Nhưng cho dù là như vậy thì sao chứ? Hắn cho dù có vạn phần bản lĩnh, chẳng lẽ còn thật sự có thực lực đối đầu với toàn bộ Ly Dương vương triều sao? Hoàng thượng cứ yên tâm, cho dù nhân gian võ thánh kia có vạn phần năng lực, chúng ta có trăm vạn đại quân thì sợ gì? Trương Cự Lộc một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân. Dù sao trong ấn tượng của hắn, cho dù nhân gian võ thánh Diệp Phạm võ lực siêu quần, có thể giữa vạn quân lấy thủ cấp đối phương dễ như trở bàn tay. Thì sao chứ? Toàn bộ Ly Dương vương triều có thể nói là cương thổ rộng lớn. Hắn cho dù có bản lĩnh lớn đến mấy, chẳng lẽ còn dám giết đến hoàng cung sao? Huống chi hiện tại Bắc Hàn vương kia với Ly Dương vương triều cũng bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ hiện tại đã đầu nhập nhân gian võ thánh. Thật sự đến mức đó, Bắc Hàn kia e rằng cũng bị kẹp giữa không dễ làm. Nếu nói hắn thật sự dám đại diện nhân gian võ thánh đối địch với Ly Dương vương triều, vậy thì Ly Dương vương triều tự nhiên cũng sẽ dốc sức tiêu diệt Bắc Hàn kia cũng không phải là không thể. Bắc Hàn vương phủ, Từ Khiếu trong vườn ngắm nhìn đàn cá trong hồ nước, phía sau là thính triều đỉnh cao vút tận mây xanh. Từ Phượng Niên đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại ném mấy nắm mồi câu xuống mặt hồ. Đối với phụ thân này của mình, Từ Phượng Niên hình như cũng không mấy để tâm. Phượng Niên à, ngươi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, trong mấy nha hoàn này, không được thì chọn lấy một người trước đi. Từ Khiếu mặt ra nở nụ cười nhìn Từ Phượng Niên một cái, rồi mở miệng nói. Từ Phượng Niên tự nhiên cũng chẳng thèm để ý, vẫn tự mình giải mồi câu xuống mặt hồ. Nhìn cảnh bạn cá chép chầu trời, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Ngươi xem đàn cá trong hồ nước này sống thật tiêu sái biết bao. Ngươi ta à, ngắn ngủi mấy chục năm, cũng phải có mục tiêu của riêng mình mới được. Qua nửa buổi, Từ Phượng Niên lúc này mới khẽ nói một câu, khiến Từ Khiếu có chút mờ mịt, không biết bảo bối nhi tử của mình nói lời này rốt cuộc là có ý gì. Đúng vậy, ngươi nói cũng có lý. Nhưng mà nói gì thì nói, nam nhi trí tại tứ phương, nhưng cũng phải tiên thành giá hậu lập nghiệp chứ. Thôi được rồi, chuyện của ngươi tự ngươi làm chủ. Ta cũng thật sự lời quản. Từ Khiếu có chút bất đắc dĩ, ném lại mấy câu nói như vậy rồi trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là lúc này hắn cũng không chú ý tới, trên không Bắc Hàn vương phủ, vậy mà có một con diều hâu đang lượn lờ. Từ Phượng Niên nhìn Từ Khiếu càng đi càng xa mình, đặt hai ngón tay vào miệng, huýt sáo một tiếng. Con diều hâu đang lượn lờ trên trời trực tiếp từ trên trời lao xuống. Mặc dù nói con diều hâu kia trên trời uy mãnh vô cùng, nhưng đợi nó tiếp cận Từ Phượng Niên thì liền trở nên vô cùng ôn hòa. Từ Phượng Niên không hề vội vàng, trực tiếp từ trên chân con diều hâu kia gỡ xuống một mảnh giấy. Ly Dương vương triều lấy kim long đản. Chữ viết trên mảnh giấy có chút siêu mẹo, không được ngay ngắn cho lắm, nhưng nội dung này lại khiến Từ Phượng Niên giật mình. Đùa cái gì vậy, kim long đản kia chính là do nhân gian võ thánh luyện hóa mà thành. Mặc dù nói hiện tại vẫn chưa ấp nở ra kim long, nhưng dựa vào năng lực của nhân gian võ thánh, cho dù là người có thể làm được điều này dưới gầm trời này, e rằng cũng còn chưa ra đời đâu. Từ Phượng Niên trên mặt có vài phần nghiêm túc, vò nát mảnh giấy kia, trực tiếp ném vào trong hồ nước. Hay cho một Ly Dương vương triều, thật sự là cùng Bắc Hàn ta thế bất lưỡng lập. Bao nhiêu năm nay, chúng ta với Ly Dương vương triều cũng nước sông không phạm nước giếng. Sao vậy, chính là lo lắng Bắc Hàn chúng ta muốn tạo phản sao? Từ Phượng Niên tự mình nói mấy câu ở đó, xoay người cũng đi về phía phòng của mình. Ta nói Lao Hoàng à, vẫn còn ở đó uống sao? Đường cả ngày không có việc gì chỉ lo uống rượu. Hiện tại có một chuyện vô cùng quan trọng cần ngươi đi ra ngoài với ta một chuyến, thế nào có hứng thú không? Khi Từ Phượng Niên trở về phòng sau đó, thoáng cái nhìn thấy Lao Hoàng đang ôm bầu rượu của mình từng ngụm rót vào miệng, trong lòng có chút buồn bực. Mà Lao Hoàng nhìn thấy Từ Phượng Niên trở về phòng sau đó, cũng dừng động tác trên tay mình lại, mím mím môi, đặt bầu rượu lên bàn, nhìn Từ Phượng Niên, trực tiếp mở miệng nói, lại muốn đi đâu vậy? Thiếu gia, nơi hoang vu, ta Lão Hoàng không đi đâu. Chương 153, lại có khách đến. Chương 153, lại có khách đến. Từ Phượng Niên nghe xong lời Lao Hoàng nói, không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ nhìn Lão Hoàng. Sao? Mấy năm đó theo thiếu gia ra ngoài ăn ngon uống tốt, bây giờ lại nói ra những lời như vậy. Lão già ngươi cũng quá vô lương tâm rồi sao? Từ Phượng Niên nói với Lão Hoàng một câu, Lão Hoàng lại càng trực tiếp bĩu môi đến tận mang tai. Thiếu gia, ngươi thôi đi. Đừng nhắc đến mấy năm đó nữa, mấy năm đó ăn bữa này lo bữa mai. Theo thiếu gia suốt chặng đường này, thật sự là ba ngày có thể đói chín bữa. Lão Hoàng nói xong lời này, đi đến bên cạnh Từ Phượng Niên. Cười hì hì với Từ Phượng Niên, lộ ra hàm răng vàng ố thiếu một cái răng cửa. Nói đi, thiếu gia. Đi đâu, ta Lão Hoàng đi cùng ngươi một chuyến là được. Từ Phượng Niên trực tiếp dùng tay ấn vào đầu Lão Hoàng, biểu cảm trên mặt có chút trêu chọc. Ngươi nói vậy, ta nói cho ngươi biết, ta chỉ thông báo cho ngươi một tiếng, chứ không phải bàn bạc với ngươi. Đi thôi, lần này chúng ta đến Vọng Kiếm Sơn, tìm nhân gian võ thánh trò chuyện. Từ Phượng Niên nói lời này rất thản nhiên, nhưng trong thai Lão Hoàng, cái tên Từ Phượng Niên này e rằng có chút quá vô lễ rồi. Cho dù cái tên tiểu tử này bây giờ có chút bản lĩnh, nhưng cho dù là vậy, thì đã sao? Đừng nói là hắn, cho dù là chính mình Lão Hoàng, có bản lĩnh một kiếm 9000 dặm, trước mắt bị nhân gian võ thánh kia, cũng chỉ là công phu mèo quào mà thôi.
Cái gì?
Thiếu gia, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta còn tưởng phải theo thiếu gia đi ăn sung mặc sướng chứ, không ngờ thiếu gia lại bảo lão hoàng đi chịu chết cho ngươi.
Vậy ta không đi đâu, không đi đâu.
Lão hoàng vừa nói lời này, trực tiếp lùi về phía sau 2 bước, ngồi xuống chiếc ghế đầu rách nát kia.
Vừa nãy ta không phải đã nói với ngươi rồi sao?
Ta chỉ thông báo cho ngươi một tiếng, ngày mai hai chúng ta sẽ khởi hành.
Ngươi đi cũng được mà không đi cũng được, ngươi không đi, vậy ta tự mình đi.
Từ Phượng Nghiên nói xong lời này, liền muốn rời đi, lão hoàng vội vàng đứng dậy khỏi ghế, kéo kéo cánh tay Từ Phượng Nghiên.
Chuyện này lão gia không biết đúng không?
Nếu lão gia không biết mà thiếu gia cứ thế rời đi, e rằng có chút không ổn.
Đến lúc đó lão gia trách cứ lão hoàng thật sự không có gì để nói đâu.
Từ Phượng Nghiên nghe xong lời này, trên mặt cũng khẽ mỉm cười. Hắn biết lão hoàng đã đồng ý với mình rồi.
Mặc dù theo lẽ thường mà nói, chính mình rời khỏi Bắc Hàn Vương phủ này nhất định phải nói với lão phụ thân của mình một tiếng.
Ít nhất cũng phải để hắn biết chính mình đã ra ngoài.
Nếu ngay cả thông báo cũng không có, có phải là có vẻ quá không hiểu quy tắc rồi không?
Yên tâm đi, mọi hành động của lão tử, lão già kia tự nhiên cũng đều rất rõ ràng.
Nói xong lời này, Từ Phượng Nghiên không tiếp tục nói nữa, chỉ đi ra khỏi căn phòng này.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai chủ tớ trực tiếp đi về phía Vọng Kiếm Sơn. Trong ấn tượng của Từ Phượng Nghiên, cho dù bị nhân gian võ thánh kia có bản lĩnh siêu phàm, với võ thuật của chính mình, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng trong tình trạng này, Bắc Hàn đã quy phục nhân gian võ thánh. Trong tình huống này, chính mình đi qua hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cho dù hắn coi thường chính mình, ít nhất cũng nên nể mặt lao cha của mình một chút chứ.
Suốt chặng đường này, lão hoàng cũng lầm bầm lồ bầu, oán trách Từ Phượng Nghiên chuyến đi này không nói với Từ Khiếu một tiếng.
Ôi chao, sau khi trở về lão gia không chừng sẽ xử lý ta thế nào nữa.
Thiếu gia à, lần sau ngươi không nên làm như vậy nữa đâu.
Thật sự là hại lão hoàng khóc ròng rồi, lần sau nhất định phải kiếm cho lão hoàng thêm vài vò hoàng hữu.
Từ Phượng Nghiên căn bản không hề để ý lão già bên cạnh mình.
Dù sao cũng không mất bao lâu, bọn họ sẽ có thể đến cửa núi Vọng Kiếm Sơn.
Được rồi, phía trước chính là cửa núi Vọng Kiếm Sơn.
Có chuyện gì thì sau khi vào trong hãy nói với võ thánh.
Ta tin rằng dựa vào thực lực của võ thánh, nếu trên võ học cho người chút chỉ điểm,
một kiếm 9000 dặm của ngươi e rằng cũng không chỉ có thành tựu như hiện tại nữa đâu.
Từ Phượng Nghiên liếc nhìn lão hoàng một cái, rồi mở miệng nói,
chỉ là hắn không hề chú ý tới biểu cảm tang thương trên mặt lão hoàng. Sống đến tuổi này,
lão hoàng tuy cũng rất rõ ràng,
nhân gian võ thánh nếu không phải là cơ duyên trời ban, thì làm sao có thể tu luyện đến trình độ như vậy chứ?
Chính mình tu võ cả đời, bây giờ lại không bằng một người trẻ tuổi như vậy, trong đó chắc chắn cũng có ẩn tình khác.
Ôi chao tiểu ca, phiền tiểu ca thông báo một tiếng, cứ nói Từ Phượng Nghiên đã đến.
Từ Phượng Nghiên dẫn theo lão hoàng đến cửa núi Vọng Kiếm Sơn, thấy một đệ tử trực ban,
trực tiếp rất khách khí mở miệng nói, còn đệ tử trực ban kia thấy là Từ Phượng Nghiên, tự nhiên cũng không hề do dự.
Thế tử đã đến,
sư phụ của ta còn nói rằng,
hôm nay sao lại náo nhiệt thế này, toàn là khách đến.
Lời này của đệ tử khiến Từ Phượng Nghiên có chút ngây người, không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Cộng đồng, chương 154, đệ tử trên núi có chút hẹp hỏi chương 154, đệ tử trên núi có chút hẹp hỏi đệ tử giữ núi kia nói xong lời này, liền trực tiếp đi vào trong núi.
Còn Từ Phượng Nghiên và lão hoàng thì tìm một tảng đá ở cửa núi ngồi xuống.
Ta nói thiếu gia, thân phận tôn quý như ngươi lại để ngươi ở đây chờ đợi, tiểu tử này e là hơi không nể mặt ngươi rồi.
Lão hoàng nhìn Từ Phượng Nghiên một cái, sau đó mở miệng nói,
mà Từ Phượng Nghiên tự nhiên cũng căn bản không hề để tâm đến những điều này.
Phải biết rằng gia hỏa này với tư cách là Bắc Hàn Vương gia tương lai, Bắc Hàn thế tử hiện tại, hắn tự nhiên cũng sở hữu bản lĩnh vi phạm. Tuy rằng về võ lực, so với những cao thủ kia có một khoảng cách nhất định, nhưng tiểu tử này lại vô cùng thông minh. Tự nhiên cũng biết, lão hoàng nói lời này căn bản là đang cười nhạo chính mình. Nhưng Từ Phượng Nghiên há lại không biết, chính mình dù là Bắc Hàn thế tử thì đã sao?
Đừng nói là chính mình, dù là lao cha của chính mình đến, nhân gian võ thánh là cũng sẽ không nể mặt hắn.
Ta nói lão hoàng, ngươi nói lời này là có ý gì?
Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi biết.
Trong tình huống này, ngươi cũng tốt nhất là ngoan ngoãn ở đây cho ta.
Ta biết bản lĩnh của ngươi không tệ.
Nhưng dù là như vậy, cũng có khoảng cách rất lớn với người ta.
Chúng ta những người này ở đây chờ đợi cũng xem như khá tốt rồi.
Lão hoàng nghe xong lời này cũng cười hì hì, không tiếp tục trả lời Từ Phượng Nghiên.
Hai chủ tớ này đối với chuyện trước mắt tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng con diều hâu kia đã truyền tin tức cho chính mình.
Nói là có người đến Vọng Kiếm Sơn, đập vỡ kim long đản của nhân gian võ thánh kia,
phá vỡ nhân gian đế vương chi khí vận của nhân gian võ thánh này.
Tuy rằng những chuyện này không có quá nhiều liên quan đến Bắc Hàn của chính mình,
nhưng đã biết chuyện này thì tự nhiên cũng phải nhắc nhở nhân gian võ thánh một chút,
để hắn biết dù chính mình trên thiên hạ vô địch cũng phải cẩn thận.
Năng lực của người này dù có cường hạn đến mấy, nếu thật sự đối kháng với toàn bộ Ly Dương Vương triều, là cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Lúc này, Diệp Phàm không có quá nhiều chuyện để làm.
Trên diễn võ trường, hắn nhìn vô số đồ tử đồ tôn của chính mình đang rèn luyện bản lĩnh. Tư Đồ Hiền cũng đã đến diễn võ trường.
Nhìn những đệ tử kia đang thao luyện, Tư Đồ Hiền có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Phải biết rằng, tiểu tử này lại có thiên sinh tuệ căn,
tuy rằng có khoảng cách rất lớn với võ thánh này, nhưng so với những đệ tử dưới trướng hắn, những người kia căn bản không thể so sánh với tiểu tử này.
Ồ, Tư Đồ Hiền, ngươi đến rồi hả?
Diệp Phàm nhìn thấy Tư Đồ Hiền đến đây, liền chào hỏi hắn.
Tư Đồ Hiền ngược lại cũng không quá để tâm,
hắn cười hì hì 2 tiếng với Diệp Phàm, sau đó nhanh chân bước 2 bước đến trước mặt Diệp Phàm.
Ta đến đây chỉ muốn tham quan diễn võ trường trên Vọng Kiếm Sơn của các ngươi.
Không thể không nói, Vọng Kiếm Sơn của các ngươi quả thực cũng được xem là một thánh địa nhân gian. Người khác muốn tìm đến đây, e là cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa muốn lên núi, căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng dù là như vậy, thì đã sao? Chẳng phải vẫn không ngăn cản được bước chân lên núi của ta sao? Tư Đồ Hiền nói xong lời này, ha ha cười hai tiếng. Mấy đệ tử bên cạnh nghe xong lời này của Tư Đồ Hiền, trên mặt tự nhiên cũng tràn đầy tức giận. Đùa cái gì vậy? Gia hỏa này e là hơi quá mức ngông cuồng rồi, nói chuyện căn bản không nhìn đối tượng. Phải biết rằng trước mặt hắn kia chính là sư phụ của chính mình, nhân gian võ thánh. Kia chính là người sở hữu địa vị trí cao vô thượng trong toàn bộ giang hồ. Tuy rằng so với người khác, nhân gian võ thánh này càng nguyện ý ẩn mình, không muốn tham gia những tranh chấp trong giang hồ. Nhưng dù là như vậy, thì đã sao? Tiểu tử này e là hơi không hiểu quy củ rồi. Lại dám trước mặt sư phụ của chính mình nói ra một phen lời như vậy, hắn nói lời này rốt cuộc là có ý gì? Là đang khiêu khích sao? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tuy rằng ngươi có thể đến Vọng Kiếm Sơn của chúng ta, cũng chỉ là sư phụ ta thả ngươi vào. Nếu ngươi thật sự có ác ý gì, e là căn bản cũng không thể đến đây. Trong đó một đệ tử nhìn Tư Đồ Hiền một cái, sau đó vô cùng không vui mà mở miệng nói. Tư Đồ Hiền dường như cũng căn bản không để tâm. Dù sao hắn cũng biết, đệ tử này nói lời này cũng không có gì đáng trách, vô cùng bình thường. Dù chính mình bản lĩnh cũng tệ, nhưng trước mặt nhân gian võ thánh này, bản lĩnh của chính mình cũng không khác gì trẻ con 3 tuổi. Đúng vậy, ngươi nói lời này hoàn toàn đúng. Là ta không hiểu quy củ rồi, được chưa? Tư Đồ Hiền không hề để tâm, nhìn đệ tử kia một cái, sau đó mở miệng nói. Nói xong lời này, hắn lại trực tiếp đến bên cạnh Diệp Phàm cười hai tiếng, sau đó lại mở miệng hỏi, "Ta nói võ thánh đại nhân, chẳng lẽ đệ tử trên Vọng Kiếm Sơn của các ngươi đều hẹp hòi như vậy sao?" Nhanh chương 155, ngay tại cửa núi chờ đợi chương 155, ngay tại cửa núi chờ đợi tuy rằng đệ tử kia nghe Tư Đồ Hiền nói vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không tiện phát tác. Dù sao sư phụ của chính mình đang ở ngay trước mắt, thật sự muốn bày tỏ thái độ, e rằng chính mình cũng căn bản không có tư cách đó. "Được rồi tiểu tử, ngươi cũng đừng được lợi còn làm bộ làm tịch. Ngươi đến đây rốt cuộc có ý đồ gì, ta cũng không rõ lắm. Giống như đệ tử của ta đã nói, ngươi đã có thể đến đây, cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật ở lại đây, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Thật sự tự rước lấy phiền phức, đối với ngươi cũng chẳng phải chuyện gì có lợi." Diệp Phàm nói lời này rất bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại ẩn chứa không ít uy nghiêm. Phải biết rằng năng lực của nhân gian võ thánh này căn bản không phải Tư Đồ Hiền trước mắt có thể sánh bằng. Chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi Tư Đồ Hiền này xuống núi, thậm chí cũng đủ sức dễ dàng lấy mạng hắn. Tư Đồ Hiền đương nhiên cũng rất thông minh. Hắn biết trong tình huống này, nhân gian võ thánh quả thực đã cho hắn đủ thể diện. Có thể cho phép hắn lên núi, cũng coi như là xem trọng hắn rồi. Phải biết rằng tiểu tử này đã nhận lệnh của Trương Cự Lộc thuộc Ly Dương Vương Triều, bảo hắn đến Vọng Kiếm Sơn này phá Kim Long Đạn, làm hỏng nhân gian đế vương khí tức của nhân gian võ thánh. Tuy rằng lời này nói ra rất đơn giản dễ dàng, nhưng tiểu tử này cũng rất rõ ràng. Muốn làm được điều này, e rằng cũng căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Tuy nói bản thân hắn không tồi, nhưng ở bên cạnh Diệp Phàm, hắn đương nhiên cũng phải hành xử cẩn thận, tuyệt đối không thể để chính mình rơi vào một tình huống vô cùng phiền phức. Dù sao hắn cũng có thể cảm nhận được, khí tức trên người Diệp Phàm thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù bản thân hắn có bản lĩnh không tồi, nhưng trước mặt người này, những năng lực của hắn quả thực cũng căn bản chẳng đáng là gì. Đúng vậy, trên Vọng Kiếm Sơn này, ta rốt cuộc có thân phận gì đương nhiên cũng rất rõ ràng. Suy cho cùng cũng chỉ là một vị khách mà thôi, khách tùy chủ, khách tùy chủ. Tiểu tử này nói xong lời đó, ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng. Diệp Phàm không để ý, chỉ nhìn về phía xa. Lúc này, một đệ tử từ xa chạy về phía Diệp Phàm. Sư phụ, lại có khách đến rồi. Đệ tử kia vừa chạy vừa lớn tiếng gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Vừa mới đến một Tư Đồ Hiền, lại còn có khách. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại sao sở môn hệ thống kia không kịp thời đưa ra nhắc nhở cho ta? Người kia rốt cuộc có thân phận gì, tại sao ta lại không cảm nhận được? Đối với những điều này, Diệp Phàm cũng không quá để tâm, hắn đương nhiên có lòng tin cực lớn vào năng lực của bản thân. Theo hắn thấy, bất kể người đến là ai, đối với Vọng Kiếm Sơn của chính mình, e rằng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Người đến là khách, liền có thể trên Vọng Kiếm Sơn này nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Hơn nữa chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ điểm cho người ta một hai điều, khiến võ học tu vi của người đó tăng trưởng. Nhưng nếu thật sự là kẻ nào không biết điều, muốn trên Vọng Kiếm Sơn này thể hiện sự tồn tại, đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là những đệ tử dưới trướng hắn, e rằng cũng căn bản sẽ không đồng ý. Đại đệ tử thủ tịch của Diệp Phàm là Lý Dịch Dương, trong tay hắn có một thanh Long Ngâm bảo kiếm, sử dụng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng quả thực đã nhận được chân truyền của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Trong cả võ lâm này, người có thể sánh vai với hắn thực sự cũng rất ít. Trong trạng thái này, tư cách của hắn e rằng có thể gặp kiếm thần Lý Thuần Cương một trận phân cao thấp. Chỉ là sự khác biệt giữa hai người này nằm ở chỗ Lý Thuần Cương có thể vô kiếm hữu kiếm, còn Lý Dịch Dương này cũng chỉ dựa vào thanh Long Ngâm bảo kiếm trong tay chính mình mà hoành tạo thiên quân. Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Bất kể chuyện gì, nhất định phải trầm ổn bình tĩnh, không cần thiết phải hoảng loạn như thế. Nói đi, rốt cuộc là ai đến? Đệ tử kia đến bên cạnh Diệp Phàm, Lý Dịch Dương nghiêm nghị nhìn đệ tử kia một cái, rồi mở miệng hỏi. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không để tâm đến những điều này. Dù sao trong ấn tượng của hắn, người có thể đến Vọng Kiếm Sơn này, không ai là hạng thiện lương. Là địch cũng được, là bạn cũng xong. Hắn cũng không quá để tâm. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, trong cả võ lâm này, người có thể tự tiện xông vào đây, thực sự cũng rất ít. Vọng Kiếm Sơn danh tiếng lừng lẫy, lại có kẻ nào không biết điều dám tự chuốc lấy phiền phức không cần thiết chứ? Bẩm sư phụ, sư minh, Bắc Hàn Vương Thế Tử Từ Phượng Nghiên đã đến. Đệ tử kia thành thật trả lời. Sau khi nói ra câu trả lời như vậy, Lý Dịch Dương không nói gì, chỉ nhìn nhân gian võ thánh Diệp Phàm bên cạnh chính mình. Ồ, Từ Phượng Nghiên, hắn đến làm gì? Bây giờ hắn đang ở đâu? Diệp Phàm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, tiện miệng hỏi. Ngay tại cửa núi. Chương 156, sư phụ có mời. Chương 156, sư phụ có mời. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm nghe được đệ tử của chính mình nói ra một phen lời như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Mặc dù nói Bắc Hàn đã đầu nhập chính mình, nhưng những năm gần đây chính mình và Bắc Hàn qua lại không mấy mật thiết. Bất kể thế nào, Ly Dương Vương triều cũng nhăm nhe Bắc Hàn, cho dù Bắc Hàn có trăm vạn hùng binh thì sao chứ? Trong tình huống này, bất kể là Từ Khiếu hay là chính mình, cũng căn bản không muốn có quá nhiều tranh chấp với Ly Dương Vương triều kia. Nếu thật sự phát triển đến mức đó, chắc chắn cũng sẽ sinh linh đồ thán, ba cánh khổ không nói nên lời. Cho nên nói nhiều năm nay, Bắc Hàn Vương phủ cùng nhân gian võ thánh này không có quá nhiều dây dưa, cũng chỉ là một số biểu tượng trên danh nghĩa mà thôi. Mà hiện giờ, Bắc Hàn Thế Tử Từ Phượng Nghiên đã đến Vọng Kiếm Sơn này, muốn cầu kiến chính mình ư? Rốt cuộc có chuyện gì đây? Ồ, Từ Phượng Nghiên đến rồi, vậy thì để hắn qua đây đi. Dịch Dương, chúng ta đi đại điện chờ. Diệp Phàm nói xong lời này, dẫn theo đại đệ tử của chính mình đi về phía đại điện. Tư Đồ Hiền lúc này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy có chút vô vị. Mặc dù nói hắn ở trong Ly Dương Vương triều, cũng coi như có chút địa vị, nhưng cho dù như vậy, so với Bắc Hàn Vương Thế Tử Từ Phượng Nghiên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Này, ta nói võ thánh đại nhân, chẳng phải chỉ là một Từ Phượng Nghiên thôi sao? Với tư cách của ngài, hà tất phải tiếp kiến hắn? Hắn đến thì cứ đến đi, để hắn qua đây là được rồi, hà tất phải đến đại điện tiếp kiến trang trọng như vậy? Tư Đồ Hiền có chút không hiểu, vì sao nhân gian võ thánh tiếp kiến Từ Phượng Nghiên lại trang trọng như vậy? Diệp Phàm không trả lời lời hắn, dẫn Lý Dịch Dương tiếp tục đi về phía đại điện. Hắn cũng cảm thấy có chút vô vị, cũng chạy về phía đại điện. Bất kể thế nào, hắn là một đại cao thủ của Ly Dương Vương triều. Đối với Từ Phượng Nghiên kia tự nhiên cũng có vài phần hiểu biết, nhưng chưa từng gặp mặt. Chỉ là biết bên cạnh Từ Phượng Nghiên cao thủ như mây, lần này rốt cuộc là ai đi cùng hắn đến đây? Dám một mình đi đến Vọng Kiếm Sơn này, mặc dù nói đã đầu nhập nhân gian võ thánh. Hắn một thế tử nhỏ bé, lại có tư cách gì đến đây để nhân gian võ thánh đích thân tiếp kiến? Chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi lung tung, hơn nữa có vài chuyện căn bản không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Phàm không nói gì, nhưng Lý Dịch Dương lại quay đầu lại, liếc nhìn Tư Đồ Hiền một cái, có chút bất đắc dĩ nói vài câu. Đối với Tư Đồ Hiền này, Lý Dịch Dương không có quá nhiều ác cảm. Hơn nữa hắn cũng biết, tiểu tử trước mắt này mặc dù nhìn có vẻ tuổi tác 10 phần trẻ tuổi, nhưng thực lực của tên này quả thực không thể xem thường. Chính mình cũng chỉ là dựa vào bảo kiếm trong tay, có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu không thì, dựa vào thực lực bản thân mà thật sự động thủ với người ta, có lẽ căn bản không có khả năng đó. Đối mặt tương giả, Lý Dịch Dương tự nhiên cũng sinh lòng kính phục. Trong ấn tượng của hắn, tiểu tử này quả thực có vài phần bản lĩnh, chỉ là sau này rốt cuộc là địch hay là bạn, chính mình cũng không rõ. Tư Đồ Hiền nghe xong lời này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, thân phận của chính mình rốt cuộc là gì, người ta không rõ. Mặc dù nói cuộc sống của chính mình là đến từ Ly Dương Vương triều, nhưng cũng chỉ là một tiểu ba tánh trong vương triều đó mà thôi. Lời là nói vậy, nhưng nhân gian võ thánh kia đâu phải kẻ ngốc. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng có không ít người tài dị sĩ, trong tình huống này, lời này e rằng người ta căn bản sẽ không tin. Ồ, được rồi, chuyện không nên biết, ta không hỏi lung tung chẳng phải là xong sao? Nói xong lời này, Tư Đồ Hiền quy củ đi theo sau Lý Dịch Dương. Rất nhanh, mấy người đã đến đại điện. Võ Thánh Diệp Phàm cao cao tại thượng, ngồi trên vị trí của chính mình, khắp đại điện đều toát ra sự uy nghiêm vô cùng. Lý Dịch Dương ở đây cũng vô cùng quen thuộc, chỉ là Tư Đồ Hiền khi đến đây cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Được rồi, đừng câu nệ như vậy nữa, tìm chỗ ngồi xuống là được rồi. Không muốn ở đây thì ra ngoài, tùy ý làm gì đó, đến Vọng Kiếm Sơn của ta chính là khách. Diệp Phàm có thể nhìn ra, Tư Đồ Hiền lúc này có chút câu nệ. Rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì, Diệp Phàm không rõ. Chỉ là trong ấn tượng của hắn, tiểu tử này cho dù có vài phần bản lĩnh, nhưng chỉ cần không đối địch với chính mình cũng thật sự lười chấp nhận với hắn. Lúc này, đệ tử xuống núi đón Từ Phượng Nghiên kia cũng đã đến cửa núi. Từ Phượng Nghiên và lão hoàng đang thưởng thức phong cảnh Vọng Kiếm Sơn ở đó. Đệ tử liền đến trước mặt bọn họ. Thế tử điện hạ, sư phụ chúng ta có mời. Đệ tử kia rất gọn gàng cung kính hành lễ với Từ Phượng Nghiên, rồi mở miệng nói. Từ Phượng Nghiên lúc này mới lười biếng đứng dậy từ tảng đá, vươn vai, nhìn vào trong núi một cái. Đi thôi, lão hoàng. Lão hoàng cũng đứng dậy từ tảng đá, nhìn đệ tử trước mặt, lại nhìn tình hình trong núi. Chương 157, hai vị đa tâm rồi. Chương 157, hai vị đa tâm rồi. Đa tạ vị tiểu ca này, không ngờ võ thánh lại hiếu khách đến vậy. Từ Phượng Nghiên lúc này thực sự không biết nói gì, đi theo sau lưng đệ tử kia, mở miệng nói với hắn. Mặc dù hiện tại Bắc Hàn đã quy thuận nhân gian võ thánh, nhưng đối với vị nhân gian võ thánh này, Từ Phượng Nghiên cũng thực sự chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là người thế nào, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là lão hoàng vô cùng cảnh giác đi bên cạnh Từ Phượng Nghiên, bên ngoài trông có vẻ cười đùa hớn hở, không mấy để tâm đến tình hình xung quanh. Nhưng trong thâm tâm, lão hoàng đã mở chiếc kiếm hạp sau lưng. Cần biết rằng ở Vọng Kiếm Sơn này cao thủ như mây, hơn nữa Từ Phượng Nghiên dù có chút bản lĩnh, nhưng cho dù là vậy thì sao? Ở Vọng Kiếm Sơn này, những năng lực của Từ Phượng Nghiên tự nhiên cũng không đáng kể. Vị lão tiên sinh này không cần phải cẩn trọng như vậy, đã nói thế tử điện hạ đến Vọng Kiếm Sơn chúng ta, đó chính là khách của Vọng Kiếm Sơn chúng ta, lão tiên sinh hà tất phải cẩn trọng như thế? Đệ tử kia nhìn lão hoàng, khinh thường mở miệng nói một câu. Cần biết rằng đệ tử này tuy nói có sự khác biệt lớn với nhân gian võ thánh kia, cho dù là với sư minh Lý Dịch Dương của bọn họ, cũng có khoảng cách không nhỏ. Nhưng trong tình huống này, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra. Mặc dù lão giả trước mắt này trông có vẻ chẳng có gì đáng giá, quần áo trên người cũng rách rưới, toàn thân trông bẩn thỉu. Nhưng cho dù là vậy, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra, lão hoàng từ trên xuống dưới đều toát ra khí tức của cường giả. Lão hoàng nghe xong lời của đệ tử này, chỉ đành cười gượng hai tiếng. Người ta đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, nếu còn cẩn thận như vậy chẳng phải sẽ thành trò cười lớn sao? Bất kể thế nào, lần này chính mình đi cùng Từ Phượng Nghiên, cho dù là muốn bảo vệ an toàn cho Từ Phượng Nghiên, cũng không cần phải cẩn trọng đến thế chứ. Hơn nữa vị thế tử điện hạ này cũng vô cùng thông minh lanh lợi. Nếu hắn không có nắm chắc tuyệt đối, làm sao có thể chỉ mang theo một mình lão già ta đến đây chứ? Từ Phượng Nghiên đã đưa ra quyết định như vậy, vậy thì chắc chắn cũng có lý do của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì, lão hoàng cũng không rõ. Và bây giờ nghe xong lời lẽ như vậy của đệ tử kia, lão hoàng tự nhiên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật sự khiến tiểu ca chê cười rồi, không có cách nào khác, vâng lệnh lão gia chúng ta bảo vệ bên cạnh công tử, cũng là trách nhiệm của lão gia ta, tiểu ca cũng nên thông cảm chứ. Lão hoàng gượng gạo nặn ra một nụ cười trên mặt. Và đệ tử kia quả thực cũng không hề để tâm, trực tiếp tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để lời lão hoàng nói quá mức vào lòng. Còn Từ Phượng Nghiên lúc này quả thực cảm thấy có chút bất lực, chính hắn đã sớm có quyết định. Bây giờ thì hay rồi, lão hoàng quả thực bị một đệ tử đơn giản của người ta nói ra những lời như vậy. Cái mặt già này phải đặt vào đâu đây? Cho dù lão già này không cần thể diện, vậy thì chính mình với tư cách là Bắc Hàn thế tử, tự nhiên cũng rất coi trọng thể diện và danh tiếng. Đúng vậy, lão hoàng, hà tất phải như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi còn không tin năng lực của bản thế tử sao? Ở Vọng Kiếm Sơn này ngoài nhân gian võ thánh kia ra, những đệ tử khác e rằng cũng không có gan làm gì Bắc Hàn thế tử ta chứ. Từ Phượng Nghiên trên mặt biểu cảm vô cùng thư thái, hơn nữa trong ấn tượng của hắn, đã đến thì an tâm ở lại. Vọng Kiếm Sơn này có thể nói là cao thủ như mây, nhân gian võ thánh kia càng là bản lĩnh phi phàm. Trong tình huống này, người ta có lẽ cũng không cần thiết phải làm có mình. Hơn nữa lần này mình đến, còn mang theo thành ý cực lớn. Lão hoàng bị Từ Phượng Nghiên nói vậy, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, trong tình huống này, mình trung thành với thế tử Từ Phượng Nghiên là thật. Nhưng trong tình huống này, suy cho cùng mình cũng chỉ là một lão già. Ở Vọng Kiếm Sơn này cho dù thật sự muốn bảo vệ an toàn tính mạng của hắn, có lẽ cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Thiếu gia, ngươi xem lời này nói ra kìa. Lão già ta quả thực có chút căng thẳng, nhưng ngươi nên thông cảm chứ. Tất cả những điều này chẳng phải đều vì an toàn của thiếu gia ngươi sao? Lão hoàng cười hì hì hai tiếng với Từ Phượng Nghiên, để lộ hàm răng vàng ố hở gió. Nếu không phải vì thiếu gia yêu cầu ta đi cùng ngươi đến đây, ta chắc chắn cũng sẽ không đến nơi này đâu. Lão hoàng nói lời này, trên mặt biểu lộ có chút ủy khuất. Còn Từ Phượng Nghiên tự nhiên cũng không hề để tâm đến những điều này. Đệ tử phía trước nghe xong cuộc đối thoại của hai chủ tớ này, tự nhiên cũng cảm thấy có chút bất lực. Hai người này thật sự là một cặp hòa bảo. Không mất nhiều thời gian, đệ tử kia dẫn Từ Phượng Nghiên hai chủ tớ đến trước đại điện. Đệ tử trực tiếp dừng bước, quay đầu nhìn Từ Phượng Nghiên, lại nhìn lão hoàng, sau đó mở miệng nói, hai vị xin đợi ở đây một lát, ta vào trong thông báo với sư phụ một tiếng. Chương 158, Bắc Hàn người kế nhiệm duy nhất. Chương 158, Bắc Hàn người kế nhiệm duy nhất. Đệ tử kia sau khi nói xong lời này, trực tiếp xoay người đi vào bên trong đại điện. Mà Từ Phượng Nghiên và lão hoàng chủ tớ hai người chính là ở nơi đó vô cùng thản nhiên tiếp tục quan sát phong cảnh trên Vọng Kiếm Sơn này. Cũng không thể không nói Vọng Kiếm Sơn quả thật vô cùng không tệ. Mà tòa cổ tự ngàn năm trên núi này cũng không biết là làm sao bị võ thánh Diệp Phàm phát hiện. Trên Vọng Kiếm Sơn khắp nơi cây cối rậm rạp, hơn nữa cũng vô cùng tươi tốt. Tòa đại điện này trên Vọng Kiếm Sơn đó cũng là cao vút tận mây, hiện ra vô cùng hùng vĩ. Đệ tử kia đi tới trong đại điện, thấy võ thánh Diệp Phàm cao cao tại thượng, đã chuẩn bị xong để nên đón thế tử Từ Phượng Nghiên. Trong lòng cũng đã có tính toán, cung kính đối với võ thánh Diệp Phàm hành lễ, sau đó mở miệng nói, "Bẩm lão sư, bây giờ Bắc Hàn thế tử Từ Phượng Nghiên đang đợi ở ngoài điện." Võ thánh Diệp Phàm sau khi nghe xong lời này, biểu cảm trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là cúi đầu nhìn đệ tử phía dưới này, gật đầu, lại nhìn thủ tịch đại đệ tử Lý Dịch Dương bên cạnh chính mình. Thế tử Từ Phượng Nghiên này ngược lại cũng vô cùng có gan, không ngờ lại thoát ly sự khống chế của lão cha hắn, lại dám một mình đi tới trên Vọng Kiếm Sơn này. Lý Dịch Dương sau khi nghe xong lời này của lão sư chính mình, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không rõ lão sư tại sao lại nói ra một phen lời như vậy. Mặc dù nói tòa Vọng Kiếm Sơn này thuộc về Võ Thánh Diệp Phàm, nhưng bây giờ Bắc Hàn kia đã đổ dựa vào Võ Thánh. Thế tử Từ Phượng Nghiên đi tới nơi này không phải cũng rất bình thường sao? Lão sư nói lời này rốt cuộc là có ý gì? Đúng vậy, thế tử này quả thật cũng coi là có vài phần đáng dạng, cho dù là muốn gặp lão sư, chắc hẳn cũng là Bắc Hàn Vương Tử Khiếu kia chứ. Lý Dịch Dương mở miệng trả lời câu hỏi của Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trong ấn tượng của hắn, Từ Phượng Nghiên trên giang hồ này cũng coi là có vài phần danh tiếng, hơn nữa Bắc Hàn Vương phủ kia cũng là cao thủ như mây. Lần này là ai đi cùng vị thế tử điện hạ này đến Vọng Kiếm Sơn của ta đây? Võ Thánh Diệp Phàm bây giờ cũng căn bản không hề sốt ruột, lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người đệ tử phía dưới kia, mở miệng hỏi một câu. Mà đệ tử phía dưới kia cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết lão sư tại sao lại hỏi ra những lời như vậy. Bẩm lão sư, lần này đi cùng Từ Phượng Nghiên đến chỉ là một lão giả toàn thân y phục rách rưới. Lão giả kia nhìn có vẻ có chút thực lực, nhưng thực lực cũng chỉ là không phân cao thấp với đệ tử. Lời này đệ tử kia nói có vài phần kiêu ngạo, cũng không thể không nói, là đệ tử của Võ Thánh Diệp Phàm, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không thể xem thường. Hắn có thể cảm nhận được, trên người lão hoàng quả thật có một loại khí tức cường giả. Nhưng cho dù là như vậy, thì có làm sao? Những thực lực kia của hắn có lẽ cũng thật sự là không phân cao thấp với chính mình, còn về lão sư, căn bản liền có chênh lệch rất lớn. Và lão sư cũng căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào để so sánh. Diệp Phàm sau khi nghe xong lời này, trong lòng có chút không vui, hắn đối với bản lĩnh của đệ tử chính mình, tự nhiên cũng là có hiểu rõ vô cùng. Trên Vọng Kiếm Sơn của chính mình mỗi một đệ tử nhập môn, đó cũng coi là có vài phần thực lực. Trên giang hồ ít nhiều cũng coi là có vài phần thân phận địa vị. Đừng nói cái khác, đơn thuần là đệ tử của Võ Thánh Diệp Phàm, một thân phận như vậy, đủ để bọn họ trên giang hồ hành hành không trở ngại, bất kỳ người nào gặp cũng đều phải cho bọn họ một chút mặt mũi. Còn về nói thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, bọn họ quả thật cũng không phải quá hiểu rõ. Phải biết người ngoài có người, trời ngoài có trời, Võ Thánh Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ, có những lúc kiêu ngạo tự mãn cũng đủ để chính mình rơi vào loại cảnh giới vô cùng nguy hiểm kia. Bắc Hàn Thế Tử Từ Phượng Niên chỉ là cùng một lão giả đi tới Vọng Kiếm Sơn này. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu kia, chẳng lẽ cũng có chút quá sơ suất rồi sao? Diệp Phàm có chút không quá hiểu rõ lời này của đệ tử chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mở miệng hỏi đệ tử một câu. Mà đệ tử kia sau khi nghe xong lời này của lão sư, cũng là đã hiểu ra. Đúng vậy, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu kia chinh chiến xa trường hơn nửa đời người. Từ Khiếu có Từ Phượng Niên, Từ Long Tượng hai con trai, coi là chân bảo trong lòng bàn tay. Trong những năm đầu, hắn từng muốn để cho đại nhi tử này của chính mình đi vào thính triều đình, đọc khắp thiên hạ võ công bí tịch. Có được điều kiện ưu việt như vậy, tu luyện một thân võ nghệ không ai sánh bằng cũng là bình thường, căn bản liền không có gì đáng trách. Bất đắc dĩ Thế Tử Từ Phượng Niên kia đối với một yêu cầu như vậy, lại là chút nào cũng không để trong lòng. Hắn vô tâm tu võ, chỉ là cả đời ăn chơi chắc táng. Trong ấn tượng của người khác, Từ Phượng Niên căn bản chính là một thiếu gia ăn chơi chắc táng, trong bụng không có mấy phần mực. Hơn nữa cũng là tay không tấc sắt. Nhưng cho dù là như vậy, người này lại là người kế nhiệm duy nhất của Bắc Hàn Vương kia. Bắc Hàn Vương kia còn có ba nữ nhi một nhi tử, cho dù là như vậy, thì có làm sao? Sau này có thể kế nhiệm vương vị Bắc Hàn Vương này. Trừ Từ Phượng Niên này ra, tiểu thế tử Từ Long Tượng kia cũng chút nào không hề để ý những thứ này. Đứa bé kia trời sinh ngây ngốc, lại làm sao có thể kế nhiệm vị trí Bắc Hàn Vương này chứ? Cũng chính là bởi vì như vậy, Bắc Hàn Vương đối với Từ Phượng Niên này có thể nói là yêu thương có thừa. Biển báo điện các thế, cộng đồng biển báo điện các thế,